Chương 293, cổ mộ đổ nát, chạy thoát. Chương 293, cổ mộ đổ nát, chạy thoát. Nhưng mà, ở tại bọn hắn vừa mới đi ra mộ thất lúc, đột nhiên sơn giao địa chấn, cả ngọn núi đều đang lắc lư động, đỉnh đầu núi đá tan vỡ sụp xuống, khác nào giọt mưa giống như gì rào hạ xuống. Lão Hồ thấy thế, lập tức nói rằng, lão Lâm, không tốt, Hiến Vương bị diệt trừ, Hiến Vương mộ bố cục bị triệt để phá hoại, tích lũy mấy ngàn năm địa khí bạo phát, ngọn núi lớn này e sợ muốn đổ nát. Lần này núi lở cùng dĩ vãng núi lở không giống, ở tinh tuyệt cổ thành lúc từ núi lở xấu là bởi vì túi thuốc nổ vang tạc, mà bây giờ ngọn núi này nhưng là bởi vì bị tích lũy mấy ngàn năm địa khí mà gây ra đó. Lúc trước tại bên ngoài trung cốc, phu thê dưới cây chính là nguyên nhân này, bị chấn áp địa khí phát tiết mà ra, to lớn phu thê thủ gần như nổ tận gốc, chấn lăng phủ mới tái hiện thế gian. Đồng thời, Lâm Nghị trong đầu lại vang lên hệ thống âm thanh, keng, thứ 9 nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới, rời đi trung cốc, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Hệ thống vẫn đúng là sẽ đến sự tình, thấy núi lở liền lập tức quét mới thứ 9 nơi đánh thẻ địa điểm, khen thưởng nhưng thực tại khiến người ta cảm thấy vô bổ. 10.000 trộm mộ điểm còn chưa đủ người nhét cái răng, có chút ít còn hơn không đi. Ở mọi người rời đi mộ thất sau, đi đến cầu tam thế trước, đưa mắt nhìn một phía, khi đến tiên môn đã bị đá vụn nhấn chìm, từ đường cũ trở về đã không thể thực hiện được. Lão Lâm, xem ra ngày hôm nay chúng ta đều muốn chôn ở chỗ này, Sở Lý Dương thanh âm yếu ớt nói rằng. Lúc này Lâm Nghị chú ý tới Sở Lý Dương khí tức rất yếu, sắc mặt tái nhợt, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ tối tăm, thật giống như một cái không còn sống lâu trên đời người giống như. Dương Thăng Nhu, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Nghị quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là để không lên sức lực. Sở Lý Dương lắc lắc đầu, kiên cường nói rằng. Vừa dứt lời, Sở Lý Dương đầu liền vô lực dựa vào Lâm Nghị trên bả vai. Còn nói không có chuyện gì? Lâm Nghị lắc lắc đầu, ngón tay khoát lên trên cổ tay của nàng đạo, hẳn là trúng độc. Ta thật không có chuyện gì. Nói xong, hai mắt của nàng đóng lại, liền hôn mê đi. Chuyện này, lão Hồ nhìn một chút hôn mê Sở Lý Dương, lại nhìn một chút Lâm Nghị, dò hỏi, lão Lâm, không được, chúng ta muốn tìm cái chỗ trốn trốn một chút đi, trước tiên cho Dương Thăng Nhu chữa bệnh, chờ núi lở quá khứ, chúng ta đang tìm xem có hay không lối thoát. Không được. Lâm Nghị lắc lắc đầu, quả đoán kiên quyết nói rằng, núi lở điểm ấy, Hiến Vương nên đã tính tới, nếu không thì chúng ta lai lịch cũng sẽ không triệt để ngăn chặn. Đây rõ ràng là muốn cho đến trộm mộ người, mặc dù lấy một trần châu, cũng triệt để vây chết ở chỗ này. Nếu như chúng ta lựa chọn tránh né, e sợ duy nhất đường sống cũng là triệt để bị mất. Duy nhất đường sống? Tên mập kinh ngạc nhìn Lâm Nghị hỏi. Lâm Nghị chỉ cầu tam thế giới cầu dòng chảy đạo, trong này nước lẽ ra nên là nước động, ở mấy ngàn năm sau, từ lâu khô cạn mới đúng. Bây giờ bên trong dòng phong phú, tựa hồ còn có lưu động dấu hiệu, giải thích là nước chảy. Vì lẽ đó cầu tam thế giới là chúng ta đường ra duy nhất. Lão Hồ cầm đèn tin cầm tay hướng phía dưới soi rọi, miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng phía dưới tình huống đạo, nếu như vậy, chúng ta mau nhanh đi xuống đi. Tên mập nhìn thâm thúy hộ mộ hạ, mím mím miệng đạo, lão Lâm, lão Hồ, chúng ta thật sự muốn xuống sao? Lúc này, hắn bệnh sợ độ cao phàm bảo. Lâm Nghị vô vỗ bả vai của mập mạp đạo, mập mạp, do dự nữa xuống, chúng ta thật là phải cho Hiến Vương lão nhi cho cùng. Không tức đạo, mập hoa, không cần phải sợ. Chúng ta sẽ không có chuyện gì nhi. Lão Hồ đạo, đúng đấy, tên mập, từ chúng ta đây rốt cuộc bộ, cũng là chừng 10 thước thôi, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn mọi người tất cả đều đang cổ vũ hắn, tên mập hít sâu một hơi đạo, dưới. Sau đó, ba người mặc vào bộ đồ lặn, cầm dây trói vây ở cầu tam thế trên, nhanh chóng xuống cầu. Lâm Nghị nhìn một chút hôn mê Sở Lý Dương, mặc vào bộ đồ lặn sau, ôm nàng, triển khai khinh công, nhảy xuống. Vững vàng rơi vào trong sông, nước sông không sâu, chỉ có hơn một thước, Lâm Nghị phân rõ phương hướng, hướng về thác nước hồ nước phương hướng đi đến. Có điều, bọn họ càng là đi về phía trước, nước sông liền càng sâu, cũng băng lạnh, cuối cùng nước sông đã không quá đầu của bọn họ. Lâm Nghị bốn người tự nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là chúng độc Sở Lý Dương nhưng không cách nào tự do hô hấp. Lâm Nghị thẳng thắn tàn nhẫn mà hít một hơi, lấy xuống hô hấp khí, hôn lên Sở Lý Dương ngoài miệng, dùng đầu lưỡi cạy ra nàng môi cùng hàm răng, đem không khí đưa vào trong cơ thể nàng. Vừa bắt đầu, Lâm Nghị cũng nghĩ tới cho Sở Lý Dương đeo bỏ thêm vào thức dưỡng khí bình, chỉ là trong nước quá mức băng lạnh, Sở Lý Dương trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng hô hấp, nếu là ở bên trong nước, sợ là hoàn toàn không có cách nào hô hấp. Vì lẽ đó hắn mới làm ra sự lựa chọn này. Lão Hồ ba người đối với chuyện như vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, vẫn hướng về trước du. Đại khái bơi có 100 mét, ở đèn pha tia sáng chiếu xuống, bọn họ mơ hồ nhìn thấy một mảnh ngói vỡ tường đổ. Du gần rồi mới phát hiện, cái kia đoạn ngắn bích tàn viên rõ ràng là trước nhìn thấy bộ kia tàn tạ không thể tả máy bay. Trong lòng mọi người đại hỉ, lập tức bơi tới, xuyên qua máy bay, tiến vào thác nước hồ nước, lại bơi tới mặt nước, lúc này mới đến trên bờ. Ở sơn nội bộ đối với núi lở chấn cảm phi thường mãnh liệt, có điều ở ngọn núi ngoại bộ liền có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Điền Nam bên này sơn không so với Từ Sơn, từ núi nhiều sơn khích, vì lẽ đó rút dây động rừng ở núi lở lúc hầu như nửa cái đỉnh núi đều đổ nát. Như ngày hôm nay sắp đen kịt, bởi vì đồng hồ đeo tay mất linh, hiện tại Hiến Vương mộ bị phá hỏng, đồng hồ đeo tay khôi phục bình thường, có điều cũng đã không cho. Nhìn bóng đêm, phòng trường đã đến nửa đêm. Mọi người ở hồ nước chu vi tìm cái chỗ đặt chân, thần nổi lửa chồng, chuẩn bị ở đây trước tiên qua đêm. Lão Lâm, Dương Tham Như không có chuyện gì chứ? Tên mập nhìn ôm Sở Lý Dương Lâm Nghị hỏi. Trải qua nhiều như vậy, tên mập thái độ đối với Sở Lý Dương xem như là chân chính chuyển biến tốt, không có quá to lớn bài xích ý nghĩ. Lão hồ nhìn một chút Hở Lì Dương mặt đạo, nếu như là chúng độc lời nói, phụ cận nên có giải độc thảo dược mới đúng. Sẽ không có đại sự gì đi. Lâm Nghị ôm Hở Lì Dương đạo, vấn đề không lớn. Nhìn Hở Lì Dương trắng như tuyết khuôn mặt, trong lòng hắn phi thường đau lòng. Đương nhiên, đau lòng không phải Hở Lì Dương, mà là hắn cướp đoạt đến trung thảo dược. Nhờ có lúc trước chính mình ở Bình Sơn dược biết trên, cướp đoạt đến lượng lớn kỳ chân dị thảo, nếu không thì chúng ta Dương Tham Nhu ngày hôm nay nhất định phải đánh giẫm ở chỗ này không được. Lâm Nghị tùy tùy tiện tiện làm ra đến nửa mảnh hà thủ ô, ngay nát sau, dùng miệng đút cho nàng, sau đó tay cánh tay buông lỏng, liền đưa nàng ném đến một bên. Không tước, các ngươi ở mộ huyệt bên trong xảy ra chuyện gì? Dương Tham Nhu làm sao bị thương a? Lão Hồ thấy Lâm Nghị đem Hở Lì Dương sắp xếp thỏa đáng, tò mò hỏi. Càng kỳ quái chính là, Không Tước như thế cái bé gái không có chuyện gì, ngược lại là Hở Lì Dương trúng độc. Không Tước nhìn một chút Hở Lì Dương, gãi gãi đầu, giữa biết không giải thích được nói, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta vẫn cùng một khối, duy nhất không ở một khối thời gian, chính là các ngươi khiêu vạn năm thái tuế lúc, Dương tỷ tỷ ở tìm kiếm khắp nơi cơ quan. Chương 294, khuê phòng đêm nói chương 294, khuê phòng đêm nói Lâm Nghị cũng nghe rõ ràng, hẳn là Hở Lì Dương đang tìm kiếm mở ra vạn năm thái tuế cơ quan lúc, trong lúc vô tình chạm được độc vật, cho nên mới thân chúng kịch độc. Nghĩ như vậy, Lâm Nghị trong lòng mới thoải mái một điểm. Lâm gia ta đem như vậy quý giá dược liệu cho nàng ăn một mảnh, có thể coi là không có ăn không a, sắp xếp cẩn thận sau, núi lở tình huống cũng từ từ tàn đi, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng rượu và thức ăn, trái tim của bọn họ rốt cục cung dung hạ xuống. Vừa ăn ăn sáng, một bên uống chút rượu. Lão Lâm, Mục Trần Châu đây, lấy ra cho chúng ta nhìn một cái chứ? Tên mập tò mò hỏi. Lâm Nghị từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trứng bị to nhỏ hạt châu. Hạt châu này, toàn thân màu vàng nóng, giống như bị nhiễm phải hoàng kim giống như, thời gian qua đi mấy ngàn năm, vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi. Ở hạt châu màu hoàng kim trên, hoa văn rõ ràng, khác nào một viên trông rất sống động nhãn cầu màu vàng nóng. Đây chính là Mục Trần Châu a. Lão Hồ cũng không nhịn được trên dưới đánh giá Mục Trần Châu đạo, ngoại trừ dài đến khá là xem con mắt ở ngoài, tựa hồ không có đặc biệt gì, như là ngày xưa tinh tuyệt cổ thành cái kia viên ngọc nhãn thu nhỏ lại bản. Này Mục Trần Châu, nên có cái khác cả khôn. Lâm Nghị âm thanh lạnh nhạt nói. Lão Hồ cùng tên mập trước sau là mắt thường phàm thai, xem không đủ rõ ràng. Lâm Nghị lấy một đôi âm dương nhãn, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lưu chuyển thần kỳ năng lượng, tràn ngập vô cùng vô tận sinh cơ. Ngoài ra, bên trong càng tự có cái khác càng côn, thật giống như liên tiếp một cái số ảo không gian giống như. Chỉ là mở ra phương pháp, hắn không quá rõ ràng, chỉ có thể làm một cái phổ thông hạt châu đến xem. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, có thể hay không đem vị kia hiến quốc đại tế ti mang đến ta chỗ này, hay là ta có thể thuyết phục nàng? Tinh tuyệt nữ vương biết Lâm Nghị được một trần châu, trong lòng mừng như điên không ngớt, chỉ là trước sợ sệt làm lỡ Lâm Nghị sự tình, vì lẽ đó vẫn ẩn nhận không nói lời nào. Bây giờ, mọi người rốt cục thanh tĩnh lại nghỉ ngơi, nàng cũng không nhịn được nữa trong lòng sao động. Lâm Nghị gật gù đạo, cái này cũng tốt. Dù sao nữ vương cùng đại tế thi đều là quỷ hồn, nói không chắc nữ vương vẫn đúng là có thể thuyết phục nàng. Từ trong miệng nàng dụ ra đến một trần châu phương pháp sử dụng. Nếu như đại tế thi không biết thời vụ, chết sống không nói, liền dứt khoát trực tiếp làm đến chết được. Đặt ở trong không gian giới chỉ, còn rất chiếm chỗ. Đại tế thi nguyên bản bị Lâm Nghị vây ở trong không gian giới chỉ, mệt lâu như vậy, đơn giản ngồi quanh chân, nhắm mắt chờ chết. Đồng nhiên nàng cảm giác được một đạo không cách nào chống cự sức mạnh ở tác động hồn phách của nàng. Trước mắt nàng không gian vặn vẹo biến hóa, đã đưa thân vào một không gian khác. Tại đây cái trong không gian có một bộ một viên không biết tên cổ thụ chế thành quan tài, ở trên quan tài còn nằm út sấp một cây như đại quỷ dị thi hương ma dụ. Ở trên quan tài ngồi một người phụ nữ, nữ nhân này quá xinh đẹp, đẹp đẽ quả thực không giống người. Cái kia vóc người tỷ lệ quả thực hoàn mỹ, tiền đột hậu tiểu, trước ngực hai mạn phong ngư, làm cho nàng một người phụ nữ đều cảm giác phi thường ước ao. Gương mặt của nữ nhân tinh mỹ nhắn nhủi, nói một tiếng tiên nữ trên trời cũng không quá đáng. Chỉ là như thế nữ nhân hoàn mỹ, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng, cũng hoặc là nói là thiếu hụt. Đôi mắt kia là màu đen, khác nào đêm đen nhánh không bình thường, thâm thúy mê người, lại lộ ra một luồng kinh sợ. Trực giác nói cho nàng, này một đôi mắt vô cùng nguy hiểm. So với nàng một đời trải qua bất cứ chuyện gì, đều muốn nguy hiểm. Khả năng này là ác ma con mắt. Trong truyền thuyết không, giới yêu đồng, đến từ chính viễn cổ thủ đô Ma Quốc. Đó là một đôi dẫn tới địa ngục con mắt. Ngươi là Ma Quốc quỷ mẫu chuyển thế. Đại tế ti giật mình nhìn nàng, môi khẽ mở, lẩm bẩm nói. Rất nhanh, nàng liền phủ định ý nghĩ này. Nếu như đôi mắt này đúng là không giới yêu đồng, như vậy chính mình làm sao có khả năng không có chịu ảnh hưởng? Tiểu muội muội, ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. Nữ vương khẽ mỉm cười, người hiền lành, đi lên trước, nhiệt tình kéo đại tế ti tay nhỏ. Đại tế ti có chút ngộng, có chút không làm rõ được tình hình. Nếu như đúng là không giới yêu đồng, chính mình vừa không có chịu ảnh hưởng. Tại đây cái không gian, mạnh như không giới yêu đồng, cũng không có cách nào phát huy tạo tác dụng. Này quá khó mà tin nổi. Lẽ nào Lâm Nghị liên tiếp số ảo không gian, dĩ nhiên so với Ma Quốc quỷ mẫu không giới yêu đồng liên tiếp số ảo không gian, cao cấp hơn. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ta thì tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Đại tế ti nghi hoặc không hiểu hỏi. Đến, ở tỷ tỷ trong nhà nghỉ ngơi một chút, nghe tỷ tỷ chậm rãi nói với ngươi. Nữ vương cùng đại tế ti nắm tay nhau bay tới Côn Lôn thần mục trên, nữ vương thân mật giảng giải phát sinh ở trên người nàng sự tình. Chỉ trong chốc lát, mặt của đại tế ti chứng trên có thể nói là năm màu rực rỡ, rõ ràng là cái đại mỹ nữ, một đôi mắt hạt châu nhưng sắp trừng đi ra. Cái gì? Lâm Nghị dĩ nhiên là Ma Quốc bị mẫu chuyển thế chủ nhân. Cái gì? Hiến vương cũng không có thi giải thành tiên, trái lại thi thể tu thành thi tiên, kết quả bị Lâm Nghị tươi sống đâm chết.
Cái gì?
Ngươi chủ nhân đã đạt được một chân châu.
Cái gì?
Chủ nhân có thể giúp ngươi phục sinh.
Cái gì?
Các ngươi đã cái kia cái gì?
Cùng một cái con người.
Ngươi đường đường tinh tuyệt nữ vương, đường đường ma quốc quỷ mẫu chuyển thế, làm sao có thể như vậy?
Lẽ nào chủ nhân thật sự nhường ngươi như vậy sùng bái sao?
Đang câu thông bên trong, nữ vương giá biết được đại tế ti họ Chu, tên Mẫn, tự thư gì, tổ tiên là Văn Vương Cơ Dương, ở Chu triều diệt vong sau, tổ tiên cải họ Cơ vì là Chu, thiên đến Điền Nam. Hiến vương thời kỳ, cha của nàng là Hiến quốc đệ nhất thầy phong thủy, thông hiểu Chu thiên cổ quái, dựa vào tổ tiên tích lũy, hiệp trợ Hiến vương chế tạo nhân gian tiên huyệt. 15 năm sau, nhân gian tiên huyệt gặp phải bình cảnh, lúc đó nàng tuy rằng còn trẻ, ở thuật phong thủy mấy trên trình độ, dĩ nhiên vượt qua cha của nàng, dựa vào Chu thiên cổ quái, mới khiến người ta tiên huyệt thuận lợi hoàn công. Vì chế tạo công tích vĩ đại, sáng tạo bất thế trắng cử, cha của nàng không tiếp tự tay đưa nàng chôn sống đến màu máu trong quan tài. Lúc đó tính toán bị nàng cha già cho rửa sạch đầu óc, một bước sai, từng bước sai, không có quay đầu lại chỗ trống, không thể không chấn thủ chấn lang phổ mấy ngàn năm. Bây giờ hiếm thấy gặp phải một cái chi tâm đại tỷ tỷ, đại tế ti mở rộng nội tâm, tán gẫu đến đặc biệt đầu cơ. Tinh tuyệt nữ vương là ai vậy? Đã từng đó là cao cao tại thượng nữ vương, thủ đoạn cao, không phải người thường có thể so với.
Đại tế ti là ai nhỉ?
Đó là say mê với thuật phong thủy mấy, chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, bị người bán còn giúp kiếm tiền ngốc bạch ngọt. Nàng chỗ nào có thể chơi được nữ vương đại nhân a tiểu muội muội, ngươi xem một chút, nếu không là chủ nhân giúp ngươi, ngươi hiện tại đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ đến siêu sinh đây.
Ai, nữ vương tỷ tỷ nói rất đúng, chỉ là ta vận mệnh đã như vậy, ta đã nhận.
Đại tế ti muội muội lời ấy sai rồi. Bây giờ hiến vương mộ đã phá hủy, nhiệm vụ của ngươi cũng coi như là hoàn thành rồi, vốn nên triệt để giải thoát rồi, vì lẽ đó cũng là thời điểm vì chính mình suy nghĩ.
Chương 295, chủ nhân nhà ta là cái đại hốt du. Chương 295, chủ nhân nhà ta là cái đại hốt du vì chính mình suy nghĩ.
Đúng đấy, ngươi hiện tại tuy nói là cái quỷ hồn, thế nhưng vẫn như cũ có thể ở chủ nhân trong không gian tiếp tục sống sót, lấy chủ nhân thủ đoạn, nói không chắc ngày nào đó cũng có thể cho người phục sinh đây.
Ngươi nói đúng không là?
Phục sinh?
Đại tế ti một mặt mờ mịt đạo, phục sinh lại nên làm gì?
Ta quốc gia diệt vong, cha của ta chết rồi, bằng hữu của ta từ lâu hóa thành bụi trần, liền ngay cả bảo vệ lăng mộ nhiệm vụ đều không có khỏe mạnh hoàn thành.
Tựa hồ hiến vương mộ phá hủy, nàng liền không còn sống tiếp ý nghĩa.
Muội muội, ngươi lời này liền không đúng.
Ngươi này không chả có tỷ tỷ như sao?
Không chả có chủ nhân như sao?
Chủ nhân rõ ràng có thể điều khiển ngươi, có thể để cho ngươi hồn phi phách tán.
Tại sao không làm như vậy?
Ngươi có nghĩ tới không?
Không có.
Đại tế ti mở mịt lắc đầu một cái.
Đó là bởi vì chủ nhân yêu nhân tài a.
Muội muội thuật phong thủy mấy lợi hại như vậy, chủ nhân là không muốn Chu Thiên cổ quái thất truyền hậu thế, cho nên mới không đành lòng nhường ngươi ngã xuống đạo tiêu.
Ngoài ra, chủ nhân cũng là nhìn ra ngươi tao ngộ bi thảm, thay ngươi cảm giác được không đáng, căn cứ suy đoán của ta, chủ nhân 8 phần 10 có giúp ngươi phục sinh ý nghĩ.
Tỷ tỷ nói,
thật giống rất có đạo lý dáng vẻ.
Đại tế ti gật gật đầu, ngớ ngác hồi đáp.
Nữ vương thấy dao động gần đủ rồi, lúc này đầy mặt ước ao cảm khái nói, nhớ lúc đầu, ta tùy tùng chủ nhân thời điểm, đó là bởi vì lợi ích giao dịch, sau đó mới phát hiện chủ nhân là như vậy vĩ đại, lợi hại như vậy không thể soi mói.
Bây giờ nhìn lại một chút ngươi, chủ nhân một lòng chỉ vì bảo toàn ngươi, đừng nói làm giao dịch, dù cho ngươi một lòng tìm chết, chủ nhân đều nghĩ cách đem ngươi cứu được.
Chủ nhân đối với ngươi phần này cảm tình, thật làm cho tỷ tỷ không ngừng hâm mộ a.
Lâm Nghị ăn uống no đủ, cùng tên mập lão hồ nhàn vô nghĩa sau khi, lão hồ phụ trách các đêm, hắn liền chuẩn bị trước tiên nằm xuống ngủ.
Ngủ trước đến trong không gian giới chỉ, nhìn hai người này đàm luận thế nào rồi.
Vừa vặn nghe được nữ vương lôi kéo đại tế ti tay nhỏ chậm rãi mà nói, đừng nói đại tế ti, liền ngay cả Lâm Nghị đều nghe cứng rồi.
Mấy ngày không gặp, nữ vương khả năng chém gió đã như thế mạnh sao?
Làm sao có thể sống uổng phí a, lúc trước đem đại tế ti cứu được, còn chưa là nữ vương mặt dày mày dạn cầu chính mình sao?
Lẽ nào nữ vương đem này cha quên đi mất?
Có điều, xem nữ vương cùng đại tế ti câu thông hiệu quả tốt xem cũng không tệ lắm dáng vẻ.
Chỉ thấy đại tế ti gật gù đạo, tỷ tỷ, nguyên lai chủ nhân là tốt như vậy người a, vì ngươi, vì chủ nhân các bằng hữu, hắn mới mạo hiểm đến hiến vương mộ lấy một trần châu, loại này không màng sống chết cảm tình, ai, ta chưa từng có cảm nhận được quá.
Chỉ là, nữ vương tỷ tỷ, ta trước như vậy đối với chủ nhân, đón lấy thật không biết nên làm sao đối mặt hắn ai.
Nữ vương ôn nhu sờ sờ đại tế ti đầu, cười nói, ta muội muội ngốc, chủ nhân sẽ không cùng ngươi tính toán những này.
Sau đó chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đối với chủ nhân được, là có thể.
Đại tế ti nhanh chóng gật đầu nói, ừ ân, biết rồi nữ vương tỷ tỷ.
Rất cảm tạ ngươi, ta nữ vương tỷ tỷ.
Nghe hai người này đối thoại, Lâm Nghị gãi gãi đầu, có chút không biết nói cái gì tốt.
Đã từng hắn cảm giác mình đã đủ không biết xấu hổ, hôm nay nhìn thấy nữ vương lần này tam lưu thao tác, trong lòng gọi thẳng ra châu.
Loại này không biết xấu hổ lời nói, Lâm gia ta có thể nói không mở miệng a.
Nữ vương không thẹn là nữ vương, thật có thể làm.
Nữ vương thấy đại tế ti đã bị nàng giao động được, liền hướng về phía mặt trên hô, chủ nhân, đừng nghe trộm, thầy tu muội muội đã hồi tâm chuyển ý.
Đại tế ti mở người,
lẽ nào chủ nhân lợi hại như vậy, vẫn đang nghe trộm?
Cái kia vừa nãy nàng nói những câu nói kia, chẳng phải là tất cả đều bị chủ nhân cho nghe qua?
Đại tế ti nhất thời cảm giác mặt đỏ tới mang tai, có loại muốn tìm cái khe nước tiến vào kích động, một đôi tay nhỏ giam ở một khối, không chỗ sắp đặt.
Lâm Nghị ho nhẹ hai tiếng, thanh âm nhàn nhạt ở trong không gian giới chỉ vang lên.
Ngươi hiện tại biết ta dụng tâm lương khổ.
Đại tế ti gật đầu liên tục, cảm kích nói rằng, mẫn mẫn biết rồi. Lâm Nghị đại khí nói rằng, thôi, chuyện lúc trước, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau này chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đại tế ti thở phào nhẹ nhõm đạo, cảm tạ, chủ nhân. Lâm Nghị thấy đại tế ti thành thật hơn nhiều, hơi suy nghĩ, liền từ nhận không gian bên trong, đem cái kia một cái ngàn năm hồ y lấy ra, đơn giản đưa cho nàng. Đại tế ti nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng ngàn năm hồ y, đầu tiên là ngẩn người, nàng âm dương thuật số cũng là phi thường cao, có thể dễ dàng cảm giác ngàn năm hồ trên áo diện huyền diệu địa phương. Nhất thời trong lòng kinh hãi, không kìm lòng được hô, đây là thành tinh ngàn năm thượng hạng hồ yêu làm bằng da thành hồ y. Hơn nữa tự nhiên mà thành, đây là cỡ nào cực phẩm yêu hồ a? Trên thế giới lại còn có thứ này. Chủ nhân đối với ta cũng quá tốt rồi bá. Nữ vương nhìn thấy này một thân hồ y, trong lòng không thể giải thích được đau xót. Trước nàng nói Lâm Nghị đối với đại tế ti so với nàng được, cái kia thuần túy là đang an ủi đại tế ti. Nhưng hôm nay, nhìn thấy như thế quý giá ngàn năm hồ y, nàng chua. Tôi hòn con mắt, nhìn trắng như tuyết hồ y, trong lòng cảm thấy đến oan ức cực kỳ. Nếu mọi người đều là người mình, vậy như thế nào sử dụng một trần châu, ngươi có thể nói chuyện chứ? Không chung lại truyền tới Lâm Nghị âm thanh. Vừa nhắc tới một trần châu, nữ vương lập tức liền không chua, đầy mặt hưng phấn nhìn đại tế ti. Đại tế ti gật gù, đưa nàng bản thân biết liên quan với một trần châu bí mật toàn bộ nói cho Lâm Nghị. Nàng vốn là Chu Văn Vương cơ xương hậu nhân, tổ tiên kế thừa Chu Thiên cổ quái, cùng với năm đó Văn Vương cơ xương suy tính phượng hoàng đảm bộ phận không muốn người biết huyền bí. Vì lẽ đó ở có quan hệ một trần châu trên, có không ít cùng lòng cốt thiên thư bên trong ghi chép nội dung là lặp lại. Càng quan trọng một điểm, chính là một trần châu phương pháp sử dụng. Căn cứ bọn họ tộc nhân mấy đời người thôi diễn, cùng với kết hợp tương quan lịch sử sự thực văn hiến, biết được phượng hoàng đảm một trần châu là liên tiếp sống mãi không gian cùng hiện thực không gian trung tâm hoạt động, có thể mở ra sống mãi không gian, cũng có thể đóng kín sống mãi không gian. Có điều, từ khi thời kỳ viễn cổ Ma Quốc, bọn họ tổ tiên từ xà thần nơi chôn xương trộm lấy xà thần chi nhãn, lợi dụng xà thần chi nhãn mở ra sống mãi không gian. Từ đó lên, xà thần không gian liền vẫn cùng hiện thực không gian liên tiếp cùng một khối. Quỷ mẫu muốn chuyển thế sống lại, thì cần muốn đi tới lúc trước mở ra sống mãi không gian địa phương tiến hành hiến tế, mới có thể phục sinh. Cho tới lao hổ cùng tên mập trên người bọn họ nguyền rủa, làm sao sử dụng một trần châu tiến hành phá giải, đại tế ti liền không quá rõ ràng. Có điều căn cứ Lâm Nghị suy đoán, nếu là xà thần không gian ảnh hưởng đến lao hổ, tên mập sở lì dương mọi người, như vậy chỉ cần dùng một trần châu đóng kín sống mãi không gian cùng hiện thực không gian đường nối, nguyền rủa nên là có thể tự mình giải trừ. Cho tới cái này suy đoán thật giả, đợi đến thời điểm nhìn kỹ hăng nói. Căn cứ bọn họ mấy đời người suy tính, lúc trước mở ra sống mãi vị trí của không gian, nên ở cổ đại Ma Quốc đất tổ, trên núi Côn Lôn, cụ thể ở Côn Lôn Sơn vị trí nào, mặc dù dùng Chu Thiên cổ quái cũng suy tính không ra. Thế nhân đồn đại, một trần châu chính là phi thăng bảo vật, hay cùng sống mãi không gian có quan hệ. Sống mãi không gian, tức là thần linh vị trí thứ nguyên, cũng chính là số ảo không gian. Chương 296, 16 cái màu đen ngọc hoàn chương 296, 16 cái màu đen ngọc hoàn Côn Lôn Sơn to lớn, từ nam đến bắc, kéo dài mấy ngàn dặm, từ chỗ nào ra tay, đúng là cái vấn đề. Hy vọng đại tế ti là không trông cậy nổi. Quay đầu lại chờ mình được hoàn chỉnh bản Chu Thiên cổ quái sau, thôi diễn nhìn một cái đi. Ngày kế, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu nước vào trong đầm, ấm áp rào rạt, khiến người ta cảm giác đặc biệt thoải mái. Nhân gian tiên huyệt đã phá, loại kia mây mù bao phủ cảm giác cũng từ từ tàn đi. Sở Lý Dương bởi vì Lâm Nghị dành cho linh dược, đã khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ đối mặt khó khăn, là làm sao rời đi hồ nước. Này thác nước còn hình thành hồ nước, ở vào quần sơn vờn quanh trong lúc đó, khi đến hồ lô thế giới, phòng trừng đã tan vỡ, không biết còn có thể hay không thể thông qua. Ngoài ra, duy nhất biện pháp khả thi chính là bò đến trên đỉnh ngọn núi, sau đó vượt qua quần sơn, rời đi trùng cốc. Sau khi, Lâm Nghị đi bốn phía thăm dò đường. Núi cao đường trơn, tên mập lại có bệnh sợ độ cao, hơn nữa khổng tức cùng Sở Lý Dương hai người này, trên căn bản từ trên đỉnh ngọn núi vượt qua đi, không quá hiện thực. Hắn đơn giản mở ra hồ lô thế giới lối vào đá vụn, dĩ nhiên phát hiện vẫn có thể miễn cưỡng đồng hành. Cũng chính là hồ lô thế giới quá to lớn, dù cho thế giới tan vỡ, lại gặp phải núi lở, vẫn như cũ không có đem hồ lô thế giới triệt để cho điện trụ. Liền, đám người bọn họ liền một lần nữa dọc theo hồ lô thế giới đi. Dọc theo đường đi, trước loại cực lớn sinh vật đã không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là một ít loại nhỏ phi trùng, cũng phổ thông cóc. Bởi vì hồ lô thế giới tan vỡ, những sinh vật này cũng triệt để khôi phục nguyên dạng. Hoắc thị bất tử trùng hải cốt cũng đã bị đá vụn bụi lấp, tình cờ có thể nhìn thấy một hai nơi. Những người đằng anh môn, đại thể bị nổ thành nát bét, tình cờ từ xó xỉnh bên trong nhảy ra hai cái, cũng không đáng sợ. Gặp phải bị đá vụn bế tắc địa phương, đơn giản trực tiếp dùng hắc kim cổ đao bộ ra. Liên tiếp hai lần nổ nát, để đống đá vụn tích càng thêm vững chắc, trái lại không có xuất hiện ở hiện sụp xuống tình huống. Mọi người chậm chậm tiến lên, cất bước hai, ba tiếng, rốt cục đến hồ lô thế giới lối vào. Hồ lô thế giới lối vào đường nối dù sao khá là kiên cố, càng không có sụp xuống bao nhiêu, vẫn như cũ có thể bình thường thông qua. Tính toán, Hiến Vương cũng không nghĩ đến, bị người trộm mộ, lấy một trần châu sau, còn có thể có người từ mộ huyệt bên trong đi ra, đi tới nơi này. Rời đi hồ lô thế giới, đưa mắt nhìn một phía, cách đó không xa Miếu Sơn Thần đã sụp đổ không được dạng, biến thành một vùng phế tích. Ở xuyên qua trùng cốc lúc, trùng cốc bên trong xương trắng nồng độ đã hạ thấp không ít, có điều nếu như muốn triệt để tiêu tan, phòng trừng ít nhất phải mấy chục năm. Rời đi trùng cốc, mọi người lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những thứ này cuối cùng kết thúc. Buổi trưa nghỉ ngơi lúc, vừa ăn cơm, lão hồ đẩy một cái tên mập, cười nói: "Mập mạp, ngươi nha cướp đoạt bao nhiêu bà bối, lấy ra cho mấy anh trai nhìn một cái a. Trong lúc rảnh rỗi, nghe được lão hổ nhấc lên bà bối, tên mập cười hì hì, vô vô túi láo đạo, một đại bao đây. Tên mập một bên từ trong bao lấy ra từng cái màu đen ngọc hoàn, một bên cờ trách đạo, vẫn là mập ra ta tay mắt lênh lẹ, nếu như chỉ dựa vào các ngươi, chỗ nào có thể rơi xuống bảo bối gì? Không lâu lắm, từng cái màu đen ngọc hoàn liền bị tên mập hết thảy lấy ra. Khá lắm, mập mạp, ngươi tìm tòi đồ vật thật là quá nhiều. Ngưu, lão hồ nhìn từng cái màu đen ngọc hoàn, cười ha ha nói, kha kha, những thứ đồ này, nhưng là ta ở Hiến Vương vạn năm thái tuế quách bên trong cho chuyển đi ra, vậy tuyệt đối là có thể trị đồng tiền lớn. Tên mập lời thề son sắt vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lão hồ cầm lấy một cái màu đen ngọc hoàn, nhìn một chút, lắc lắc đầu đạo, những này ngọc hoàn vừa không phải tinh điêu tế khắc, cũng không phải giá trị gì liên thành trọng yếu vật liệu, chỉ là niên đại nhất định tiểu viễn, hơn nữa thường thường sử dụng, bị mài xa đến vô cùng chân bóng, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Tên mập không nói gì nhìn một chút lão hồ đạo, lão hồ, nhãn lực của ngươi sức lực trên người ta, đây tuyệt đối là bà bối, ngươi 8/10 nhìn nhầm. Đến để lão lâm tìm kiếm. Lão lâm, đến nhìn hai mắt. Mới vừa ký xong đến Lâm Nghị, bị tên mập hô lại đây. Lâm Nghị liếc một cái, ngẩn người đạo, tên mập, ngươi đến một chút, này màu đen ngọc hoàn, có phải là 16 cái? Tên mập gãi gãi đầu, đem màu đen ngọc hoàn xếp thành bài, không mấy không quá rõ ràng, đến một lần, vẫn đúng là chính là không nhiều không ít, tổng cộng 16 cái. Kỳ, lão Lâm, ngươi này đều có thể đoán đúng. Tên mập kinh ngạc nhìn Lâm Nghị, lại cười đùa nói, lão hồ không nhãn lực dáng vẻ nhi, nói những thứ đồ này không đáng giá, ngươi nếu rõ ràng như thế, vậy ngươi nói một chút này màu đen ngọc hoàn, có thể hay không bán cái bách 10 vạn a? Lão hồ nói không sai a, vật này, xác thực không đáng giá. Tính toán bán cái mấy ngàn khối là tốt lắm rồi. Lâm Nghị nụ cười nhạt và nói. Lão hổ cùng Lâm Nghị đều nói như vậy, tên mập nhất thời đầy mặt ghét bỏ nhìn màu đen ngọc hoàn. Còn chưa đủ bọn họ nhét cái răng đây. Này Hiến Vương lão nhi cũng đúng là, dùng như thế rác rưởi đồ vật cho cùng, cũng không cảm thấy đem mình giá trị con người kéo thấp. Cùng tên mập mấy người không giống, nghe được mấy ngàn khối sau, Khổng Tước hai mắt liều linh tinh, quăng. Vậy cũng là mấy ngàn khối a, bọn họ trong trại người, nhọc nhằn khổ sở nỗ lực mấy năm, đều không nhất định có thể kiếm đến mấy ngàn khối. Càng làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Lâm Nghị những người này, giữa những hàng chữ, dĩ nhiên cảm thấy đến mấy ngàn khối đồ vật là một ít rất rưởi. Đây chính là trong thành thị lớn người sao? Quá có tiền đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Khổng Tước hai mắt nổi lên ngôi sao nhỏ. Nếu có thể với bọn hắn đi đến thành phố lớn, thật là tốt biết bao a, có điều, chính mình này cùng nhau đi tới, ngoại trừ làm người hướng dẫn ở ngoài, chính là mấy người bọn hắn phiền toái. Hoa hoa các tỷ tỷ, sợ là sẽ không đem chính mình mang tới đi. Lão hổ thấy Lâm Nghị đối với những thứ đồ này biết sơ lược, tò mò hỏi, "Lão Lâm, làm sao ngươi biết những thứ đồ này là 16 cái?" Chẳng lẽ? Lâm Nghị liếc nhìn lão hổ, gật gật đầu nói, "Ngươi đoán không lầm. Nói đến, những thứ đồ này còn cùng ngươi ra để cho ngươi cái kia bản 16 âm dương phong thủy bí thuật có quan hệ." Quả nhiên, lão hổ mừng rỡ trong lòng, cười nói, "Này Hiến Vương có thể nói là chúng ta Mạc Kim giáo úy khắc tinh, xem ra Hiến Vương hồi đó ngự, dùng thầy phong thủy, rất rõ ràng chúng ta Mạc Kim phương pháp á, chỉ là Hiến Vương nên ở Mạc Kim giáo úy trước mới đúng không?" Lâm Nghị cầm một cái màu đen ngọc hoàn thượng thức đạo, "Lão hổ, ngươi nên rõ ràng 16 tự âm dương phong thủy bí thuật là thoát thai từ chu thiên cổ quái. Vì lẽ đó này 16 cái màu đen ngọc hoàn liền cùng chu thiên cổ quái có quan hệ." Chu thiên cổ quái? Lão hổ trầm ngâm chốc lát, bỗng mặt mày vi ngưỡng đạo, "Lẽ nào này 16 cái màu đen ngọc hoàn cùng Long cốt tiên tư có quan hệ?" "Đúng." Lâm Nghị cầm trong tay màu đen ngọc hoàn ném mất đạo, "Mọi người đều biết, Long cốt tiên tư trên Long cốt mật văn là thông qua thần bí mã hóa văn tự, mà này 16 cái màu đen ngọc hoàn kỳ thực chính là Long cốt tiên tư mã hóa khí, có thể dùng đến phá giải Long cốt tiên tư. Hóa ra là những thứ đồ này a." Nghe được đáp án cuối cùng, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Long cốt thiên thư a sớm đã bị chúng ta lão Lâm cho phá giải a, này 16 cái màu đen ngọc hoàn, đối với phá giải không được Long cốt thiên thư Hiến Vương ý nghĩa trọng đại, cho nên mới mang vào trong quan tài. Đối với bọn hắn tới nói, rác rưởi a rác rưởi. Chương 297, Côn Lôn thần cung, Ác La Hải thành. Chương 297, Côn Lôn thần cung, Ác La Hải thành. Trong không gian giới chỉ đại tế ti thấy cảnh này, trợn mắt ngất ngụm, một đôi tay nhỏ lôi kéo nữ vương đạo, "Nữ vương tỷ tỷ, chủ nhân bọn họ không phải đối với Mộc Trần Châu rất tò mò sao? Long cốt thiên thư nhưng là ẩn dấu năm đó Văn Vương phá giải Mộc Trần Châu rất nhiều bí mật a. Bọn họ vì sao lại đem những này ngọc hoàn xem là rác rưởi đây?" Nữ vương phất phất tay, nhẹ nhàng cười nói, "Bởi vì Long cốt thiên thư bí mật sớm đã bị chủ nhân phá giải a, hắn sở dĩ không rõ ràng Mộc Trần Châu phương pháp sử dụng, là bởi vì không có được sở hữu Long cốt thiên thư thôi." "A, chuyện này." Đại tế ti cả kinh cầm đều sắp rơi mất, miệng nhỏ đều có thể nhét vào cái đại đông đông. "Ta thân là Chu Thiên cổ quái người truyền thừa, đều chỉ có thể đơn giản suy tính, không làm được hoàn toàn giải thích." "Chủ nhân, dĩ nhiên có thể làm được." "Ta trời ạ, chủ nhân đến tột cùng là cái nhân vật dạng gì a? Cùng chủ nhân so sánh, ngày xưa Hiến Vương, quả thực." Nữ vương vô đại tế ti tay nhỏ đạo, "Thầy tu muội muội, ngươi phải từ từ học được quen thuộc. Tỷ tỷ ta cũng là như thế một đường đi tới." Đại tế ti vô bộ ngực, vẫn như cũ khó có thể che lấp trong lòng chấn động. "Chuyện này làm sao quen thuộc? Lẽ nào các ngươi đều không ăn kinh sao?" Nữ vương tỷ tỷ là không kinh hãi. Liền ngay cả chủ nhân các bằng hữu cũng không có chút nào giận mình. Thật giống như tất cả những thứ này chuyện đương nhiên giống như. Đây là chuyện đương nhiên sự tình sao? Đây là người bình thường nên có phản ứng sao? Chỉ thấy tên mập ghét bỏ đem 16 cái ngọc hoàn bao cùng một khối, ném cho Khổng Tước đạo, "Em gái, những thứ đồ này, đưa cho ngươi đi, nếu như lúc nào cần tiền gốc, liền cầm bán. Hoa, mập hoa, rất cảm tạ ngươi đây. Nặng như vậy đại lễ, đưa cho ta thật sự được chứ? Khổng Tước con mắt trợ to, muốn tự còn nên, huyền luyến không muốn. Đại tế ti, đây mới là người bình thường nên có phản ứng mà. Trong những người này, chỉ có ta cùng tiểu nha đầu là cái người bình thường. Nữ vương nhìn một chút đại tế ti, bất đắc dĩ cười cợt. Trước đây nàng cũng cảm thấy chính mình là cái người bình thường. Có thể cùng chủ nhân chờ lâu, liền cảm giác chuyện như vậy, quá qua quýt bình bình. Sở Lý Dương vẫn đang suy tư, không nói gì, nàng đột nhiên mở miệng đạo, Lao Lâm, chúng ta thu được một trần châu, vừa vặn trên nguyền rủa tựa hồ cũng không có tiêu xuống. Nàng thân hoạn nguyền rủa nhiều năm, có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó. Lão hổ cùng tên mập mau mau đẩy ra vai nhìn một chút, cái kia một cái quỷ dị nhãn cầu giống như bớt, vẫn như cũ tồn tại. Nguyên bản bắt được một trần châu sau, thật vui vẻ hai người, nhất thời trầm mặc. Dương Thăng Lưu, nhà các ngươi tổ tiên nói một trần châu có thể giải nguyền rủa, sẽ không là dao động chúng ta chứ? Hiện tại một trần châu chúng ta cũng bắt được, nên có nguyền rủa, vẫn có nguyền rủa. Tên mập vu ván nhìn Sở Lý Dương nói rằng, ta cũng không rõ ràng, ngoại công ta bút ký là như thế đi chép, cũng không ai biết tại sao một trần châu không có tác dụng. Sở Lý Dương cao mày nói, lão hổ vẫn tính bình tĩnh, trầm ngâm chốc lát nói, có hay không khả năng một trần châu chỉ là tiếp xúc nguyền rủa chìa khóa, chúng ta còn cần cầm một trần châu đi quỷ động tiến hành tinh tuyệt cổ quốc một số truyền thống tế tự mới có thể triệt để giải trừ. Tên mập vô đùi đạo, có loại khả năng này? Lao Lâm, nữ vương không phải ngươi quỷ phó sao? Ngươi hỏi một chút nàng, có hay không này việc sự tình? Lâm Nghị lắc lắc đầu đạo, ta đã sớm hỏi qua, nữ vương giá không rõ ràng loại trừ nguyền rủa sự tình, mặc dù năm đó ở quỷ động đi tới hành tế tự thầy tu, cũng tất cả đều thân chúng nguyền rủa, không một may mắn thoát khỏi, chỉ có nữ vương bản thân không có chuyện gì. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tên mập nhất thời như là cái quả cầu ra xì hơi, vẻ bại suy sụp nói rằng, lão hổ vô vô bả vai của mập mạp, cổ vũ đạo, mập mạp, lên tinh thần đến, xe đến trước núi ác có đường, bản sơn đạo nhân tìm kiếm ngàn năm một trần châu đều bị chúng ta tìm tới, còn sợ không có cách nào giải trừ nguyền rủa sao? Lâm Nghị cũng không giấu giếm giếm, thẳng thắn đem từ đại tế ti nơi đó được tin tức, tất cả đều nói cho đại gia hỏa. Đã như thế, bọn họ mới coi như có mục tiêu mới. Sở Lý Dương tổng kết đạo, Côn Lôn Sơn, Ma Quốc, Quỷ Mẫu, chúng ta hiện tại tổng cộng nhiều như vậy tin tức. Lâm Nghị nhìn lão hổ đạo, lão hổ, ngươi ở Côn Lôn Sơn đã từng đi lính, cái kia vị trí ngươi thủ, có thể hay không nghĩ đến điểm cái gì manh mối? Lão hổ năm chiều, đột nhiên nói, ngươi hỏi lên như vậy, ta còn thực sự nhớ tới đến ít đồ. Ở ta làm lính hồi đó, đã từng thăm dò quá một cái loại cực lớn của mộ quần, mọi người xưng là Tảng Vương mộ. Khi đó, chúng ta đã tiến vào một tòa Đại Phượng Hoàng tự. Lúc đó gặp được một cái gậy sắt là ma, hắn đúng là từng nói với ta Ma Quốc cùng Đại Phượng Hoàng tự truyền thuyết. Cơ bản trên, là Phật Đà làm sao trấn áp tà ma. Nhưng khi chúng ta tiến vào Đại Phượng Hoàng tự sau, thật sự gặp phải quỷ dị đại khủng bố, vậy có một tòa 9 tầng yêu lâu, một con màu xanh bàn tay khổng lồ, cùng với màu trắng bạc to lớn lang vương, lúc đó chúng ta hao hết thiên tân bạc khổ, mới còn sống, còn có rất nhiều các tướng sĩ đều tử vong. Cho tới nhiều năm qua, vẫn xem bóng tôi giống như bao phủ ta, mãi đến tận chúng ta trải qua nhiều như vậy, này còn sót lại hồi lâu ẩn dấu mới từ từ tàn đi. Đúng rồi, ta nhớ mang máng, ở tòa này quỷ mẫu lăng mộ bên trong, còn có một bộ quỷ dị tranh tượng. Vẽ ra một tòa thành trì, cung phục một viên to lớn nhãn cầu hình dạng vật tổ, cái kia rõ ràng chính là một trần châu giáng dấp. Lâm Nghị nghe vậy, lúc này nói rằng, lão hổ, tòa thành kia, ngươi trọng điểm nói một chút. Bởi vì nguyên nội dung vở kịch, càng đi về phía sau, càng không có phim ảnh cải biên, vì lẽ đó hắn nhớ tới càng là không rõ ràng. Hắn nhớ mang máng, ở bộ thứ tư bên trong Côn Lôn Thần Cung bên trong, có một tòa thành trì, tên thật giống cứ gọi là Ác La Hải Thành. Mà Ác La Hải Thành nhưng là bọn họ giải trừ nguyền rủa then chốt. Hoặc là nói, Ác La Hải Thành chính là năm đó mở ra số ảo không gian cùng hiện thực không gian địa phương, muốn mở bế hai cái không gian liên tiếp, cũng phải ở Ác La Hải Thành tiến hành tế tự. Lão hồ lại thật lòng suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, thời gian quá lâu, ta nhớ rằng không quá rõ ràng. Có điều, ta cảm thấy thỏa đáng sơ vị kia tàng địa gậy sắt là ma, hẳn phải biết càng rõ ràng. Lâm Nghị gật gù đạo, ta cảm thấy đến tòa thành kia, rất khả năng là tế tự địa điểm, lão hồ nói đúng là một con đường. Có điều, chuyện như vậy, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ càng, nhiều điều tra điều tra. Côn Lôn Sơn không giống lần này Hiến Vương mộ, Hiến Vương mộ có Trần Hạt Tử đánh trận đầu kinh nghiệm, không đến nỗi con rồi không đầu. Côn Lôn Sơn quá to lớn, nếu là không có mục tiêu rõ rệt, căn bản không thể thực hiện được. Trải qua một loạt thảo luận, nguyên rủa sự tình, rốt cục có mặt mày, trước mọi người mù mịt quét đi sạch sành sanh. Sở Lý Dương đạo, Lao Lâm nói rất đúng. Chúng ta vẫn là trước về đến thủ đô, lại bàn bạc kỹ càng đi. Mọi người nghỉ ngơi qua đi, tiếp tục khởi hành. Từng có khi đến kinh nghiệm, lần này đường về liền thuận lợi rất nhiều. Chỉ dùng không tới thời gian một ngày, xuyên qua Già Long Sơn, chờ trở lại Già Long Trại, sắp trời cũng đã tối. Chỉ là hiện tại Già Long Trại, nhưng tràn ngập băng lạnh, điều hưu bầu không khí. Thải Vân khách sạn bà chủ Tiếu Quả, phu cũng cau mày, cái trán có thêm mấy cái sâu sắc dấu vết. Chương 298, một lũ xì hành, nộ nước chúng tuyển đạo. Chương 298, một lũ xì hành, nộ nước chúng tuyển đạo. Nguyên lai, bọn họ tiến vào trùng cốc sự tình, đã bị Già Long Trại người biết rồi. Hiện tại Già Long Trại người đang suy nghĩ biện pháp tiến vào trùng cốc, đem bọn họ nắm bắt trở về. Không tước xúc phạm độc quy, nhẹ thì bị trục xuất Già Long Trại, nặng thì ngâm lồng heo, chìm vào tiến vào trùng cốc con sông kia bên trong. Có điều, bởi vì Không tước cùng tộc trưởng nhi tử, từ nhỏ định thông gia từ bé, mặc dù bất tử, sợ là cũng sẽ lập tức gả vào tộc trưởng trong nhà, cả đời làm trâu làm ngựa. Tiếu Quả, Phụ để mọi người mang theo Khổng Tức trong đêm rời đi nơi này, nhưng bọn họ đang nói chuyện đây, một đám người liền vào, đem bọn họ bao quanh vây nốt. Lần này được rồi. Đừng nói Khổng Tức cùng Lâm Nghị mọi người, liền ngay cả Tiếu Quả, Phụ đều bị đám người này theo, tấn lên ăn cây táo rào cây sung bao che tội lỗi. Sở Lý Dương vốn là với bọn hắn giảng đạo lý, làm sao giả lòng chạy người, quá thẳng thắn nhi, chết sống nhận định trùng cốc có bảo tàng, hơn nữa là bọn họ chạy tổ chuyển xuống. Giảng đạo lý sau khi thất bại, Lâm Nghị ca ba, đem giả lòng chạy các nam nhân, lần lượt từng cái đánh một lần, bọn họ ngoài miệng mới chịu thua, nhận đúng, cuối cùng trên đầu môi biểu thị biết sai rồi, là bọn họ quá ngu muội. Ở ký tên đồng ý sau, Lâm Nghị mới buông tha bọn họ. Sau khi, Lâm Nghị để Tiếu Quả, Phụ đem Thải Vân khách sạn đóng, theo bọn họ một khối trở về thủ đô phát triển, ở Thải Vân quên, Tiếu Quả, Phụ độc lòng, ngày kế, một nhóm 6 người, ngồi lên rồi lên phía bắc xe buýt, lại ngồi xe lửa đi đến thủ đô. Trở lại thủ đô sau, Hồng cô nương từ nhỏ đã là hôn giang hồ, ở Lâm Nghị rời đi mấy ngày nay, đã đem xã hội hiện đại phương thức sống, nắm giữ thất thất bát bát. Anh Tử cùng với nàng so sánh, thua kém rất nhiều, thậm chí trên nhiều khía cạnh, Diệp Diệp Tâm cũng không bằng nàng hiểu rõ. Hồng cô nương mang theo Khổng Tước cùng Tiếu Quả, Phụ mua hàng ngày đồ dùng, trải qua Hồng cô nương một phen trang phục, Khổng Tước liền không cần nhiều lời. Trang phục xinh đẹp nữa, đen thui, làn da thô ráp, cũng không che giấu được, chỉ có thể nói khí chất tốt. Nhưng Tiếu Quả, Phụ trải qua Hồng cô nương một đôi tay khéo, sắc đẹp trà sát sượt tăng lên, loại kia thành thục nữ nhân ý nhị, còn rất đặc biệt. Lão hổ kẻ này cũng không biết bị chút mê hồn, vẫn là làm sao, thường thường có một câu, không một câu tìm Tiếu Quả, Phụ tán gẫu, mỗi ngày khẽ hát, hài lòng không được. Sở Lý Dương trở lại thủ đô sau, quyết định trước về nước Mỹ, sưu tập một hồi tư liệu, cùng với nhìn nàng ông ngoại bút ký bên trong, đối với ma quốc quỷ mẫu có hay không cái gì ghi chép. Lâm Nghị ở Vạn Bảo Các mặc lên mấy bộ điện thoại, đã như thế, có tin tức gì là có thể điện thoại liên hệ. Vạn Bảo Các chuyện làm ăn, trong khoảng thời gian này, bị Trần Hạt Tử đám người này chăm sóc phi thường nóng nảy. Ăn uống phương diện tự nhiên không cần phải nói, trên căn bản là hao tổn trạng thái. Thế nhưng đồ cổ chuyện làm ăn, không tới thời gian một tháng, dòng chảy đã đạt đến 5 triệu, lợi nhuận dòng cũng đã lên đến 1 triệu. Trần Hạt Tử nắm có lợi nhuận chia hoa hồng, mỗi ngày đã nhạc không ngậm mồm vào được. Hắn biết muốn bán đồ cổ kiếm tiền, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đã vậy còn quá kiếm tiền. Đặc biệt là tiếng tăm đánh ra đi sau khi, chuyện làm ăn càng hỏa, nhiệt. Rất nhiều phú thương đều sẽ thật xa từ tỉnh ngoài đi đến nơi này nhì tu minh khí. Bọn họ Vạn Bảo Các đồ cổ chuyện làm ăn làm tốt lắm, răng vàng ước ao không được, cũng muốn vào một luồng. Lâm Nghị cũng không phải kẻ hẹp hòi, cùng Trần Hạt Tử hợp lại kế, liền để răng vàng kỹ thuật vào cố, không quá đáng hồng tỷ lệ, đừng nói cùng Lâm Nghị hai người bọn họ so với, liền ngay cả cùng Trần Hạt Tử lẫn nhau so sánh, đều sẽ kém rất nhiều. Răng vàng là cái có nhãn lực sức lực người, hắn phi thường xem trọng Vạn Bảo Các tiềm lực, như thế vừa vào cố, vậy sau này liền không chi phí tận tâm tư, lừa bịp, xuống nông thôn thu đồ cổ. Ba người liền có thể đem tiền kiếm được nương tay, hơn nữa còn là nước chảy nhỏ thì dài, trong lòng rất là mỹ. Lâm Nghị xuất hiện ở trùng tốc sau, tiến hành rồi lần thứ 9 đánh thẻ, trở lại thủ đô sau, lại tiến hành rồi lần thứ 10 đánh thẻ. Đánh thẻ khen thưởng nhưng là Chu Thiên cổ quái mảnh vỡ. Ở nắm giữ 3 cái Chu Thiên cổ quái mảnh vỡ sau, cũng thành công hối đoái trong truyền thuyết Chu Thiên cổ quái. Cứ việc hắn thông hiểu 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, nhưng đối mặt Chu Thiên cổ quái, vẫn như cũ có vẻ tối nghĩa khó hiểu, rất nhiều nơi không thể lý giải. Điều này cũng chẳng trách, đại tế ti trải qua mấy đời người, cũng không có đem Chu Thiên cổ quái nghiên cứu rõ ràng thấu triệt. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Chu Văn Vương cơ sương phong thủy thay đổi thuật, quả thực đăng phong tạo cực, Lâm Nghị đối với loại này người có thiên phú, rất kính phục. Cũng rất kính phục xem đại tế ti tộc nhân mấy đời nỗ lực đại nghị lực bọn họ đều mỗi người có mọi loại sở trường, không giống Lâm gia ta, tuy nói không làm rõ được, thế nhưng có hệ thống á ở tiêu tốn không ít trộm mộ điểm sau, ngăn ngắn mấy phút thời gian, Chu Thiên cổ quái liền bị hắn hiểu rõ. Có người thành công dựa vào chính là thiên phú, có người thành công dựa vào chính là nỗ lực. Lâm gia ta liền không giống nhau, ta thành công dựa vào chính là bản hắc. Học được Chu Thiên cổ quái sau khi, hắn cũng thử nghiệm suy tính một trần châu. Kết quả khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Cam sâu độc chi mẫu chúng tuyển đạo vậy, lợi thiệp đại xuyên, hướng về có việc vậy, phong từ tây đến, cố chủ bác ở tây, đi về phía tây ắt sẽ có thu hoạch, nhưng mà phong thúc hỏa, quái lấy một lộ nước, vì vậy hỏa vì là hùng, nộ thủy hóa mà sống, như gặp hỏa hướng về không thể thôi, nhưng mà ngộ nước chúng tuyển đạo, nhưng cũng không định kiến nó các, trước tiên giáp 3 ngày, sau giáp 3 ngày, chúng lại có bắt đầu, thiên hành vậy. Quái tượng là như thế cái quái tượng, giải thích như thế nào quái, mỗi người mỗi vẻ. Căn cứ quái tượng, ác la quỷ thành vị trí, nên cùng một tòa quỷ mẫu 9 tầng yêu lâu có quan hệ. Bọn họ bây giờ đã gặp 2 lần 9 tầng yêu lâu. Lần thứ nhất là lão hổ đã từng thấy cái kia một tòa. Lần thứ 2 nhưng là Côn Lôn sông băng phía dưới cái kia một tòa. Tạm thời không có tòa thứ 3 9 tầng yêu lâu tin tức, vì lẽ đó Lâm Nghị cũng không đội vã, đang đợi 9 tầng yêu lâu tin tức đồng thời, hắn cũng chuẩn bị tổ chức vạn bảo các bán đấu giá thịnh điện. Một tháng hơn 100 bạn sao. Đó là đối với người bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ của cải. Nhưng, này cũng không phải Lâm Nghị mục tiêu. Dù cho mỗi tháng đều có thể kiếm lời 1 triệu, một năm cũng mới hơn 10 triệu, còn không bằng bọn họ cũng mấy lần đấu đến tiền nhanh. Vì lẽ đó bán đấu giá thịnh điện, bắt buộc phải làm. Thành tựu buổi đấu giá thương nhân trung gian, kiếm lời trên lệch giá, có thể đều kiếm lời đầy buồn đầy bát. Chớ nói chi là, bọn họ từ trong mộ cổ đổ ra một ít chân phẩm cùng cô thưởng thức, nếu như cũng có thể bấn đấu giá ra lời nói, không thể chỉ 100 vạn số lượng. Lâm Nghị đơn giản cùng Trần Hạt Tử quy hoạch một hồi, Trần Hạt Tử lúc này hưng phấn đập thẳng bắt đuổi. Con mẹ nó, hắn sống mấy chục năm, dĩ nhiên đều chưa hề nghĩ tới loại này kiếm tiền phương pháp. Kế hoạch kết thúc, Trần Hạt Tử xuất lĩnh răng vàng chờ cả đám, bắt đầu chuẩn bị bán đấu giá thịnh điện sự tình. Lão Hổ cùng tên mập thì lại chung quanh thăm viếng, tìm hiểu liên quan với giải thích như thế nào trừ nguyền rủa phương pháp. Lâm Nghị thì lại tọa trấn vạn bảo các, lặng lẽ chờ tất cả đến. Nếu như Côn Lôn Thần Cung có thể vào, hệ thống một cách tự nhiên gặp nhắc nhở chính mình. Nếu như Côn Lôn Thần Cung nội dung vở kịch không có tới, hắn sốt ruột cũng không có gì dùng. Chính đang ban đầu giá thịnh điện ở giới đồ cổ, long trọng cử hành lúc, nữ vương đột nhiên tìm tới Lâm Nghị. "Chủ nhân, ngài thu được một Trần Châu sau khi, trong đầu của ta thường thường xuất hiện rất nhiều đoạn ngắn tính hình ảnh, tựa hồ cùng Ác La Hải Thành có quan hệ." Chương 299, cửa đồng điếu, Vẫn Ngọc, Chiến Quốc Sách Lụa. Chương 299, cửa đồng điếu, Vẫn Ngọc, Chiến Quốc Sách Lụa. Ổ. "Nói nghe một chút." "Đó là mấy trăm cái bé gái bị một đám mang mặt nạ phù thủy đưa vào một tòa âm u hải thành, ở hải trong thành, gần như sở hữu bé gái đều chết rồi, chỉ có một cô bé còn sống, đồng thời mở ra không giới yêu đồng, đi ra hải thành. Trước đây ta vẫn cho là được một Trần Châu liền có thể phục sinh. Có thể trong đầu né qua những này hình ảnh sau khi, thật giống như không phải ta phục sinh, mà là một cái nào đó thần linh lựa chọn ta. Quỷ mẫu có thể luân hồi sống lại, thật là chính là như vậy sao? Luân hồi sống lại sau quỷ mẫu, vẫn là trước đây quỷ mẫu sao? Càng muốn xuống, ta càng cảm thấy sợ sệt, càng tiếp cận phục sinh, càng là hoảng sợ." Từ nữ vương lạnh rung trong thanh âm, Lâm Nghị nghe được nhỏ bé run rẩy. Mấy ngàn năm qua, nữ vương đều là cao cao tại thượng tồn tại, thậm chí mưu toan ngự trị ở xã thần bên trên. Bây giờ, trong đầu của nàng mẫu ký ức, để tự tin nàng, tràn ngập tự mình hoài nghi. Một lát sau, nữ vương tỉnh táo lại, vẻ mặt thay đổi sắc mặt nói rằng: "Chủ nhân, vì để người bạn nhất, ngươi là có hay không có thể sẽ tìm một cái trường sinh bảo vật?" "Cái gì?" Lâm Nghị nhướng mày, hỏi: "Trường sinh bảo vật, hiếm thấy trên đời. Liên hiện nay xem ra, trên thị trường truyền lưu lâu nhất, thuộc về với Mộc Trần Châu. Chẳng lẽ ngoại trừ một Trần Châu, còn có cái khác trường sinh bảo vật truyền lưu thế gian?" Nữ vương đạo: "Ngày xưa, ta thấy từng nghe nói có thể trường sinh chủng tộc, liền đối với bọn họ tiến hành rồi thời gian dài bí ẩn nghiên cứu, phát hiện bọn họ mặc dù có thể trường sinh, cùng một tấm cửa đồng điếu sau tên là Vẫn Ngọc bảo vật có quan hệ." Nghe được nữ vương lời nói, Lâm Nghị trong lòng hơi giật mình. Được rồi, nguyên lai nữ vương đã biết thứ này a. Ở trộm trong bút, Vẫn Ngọc sát thực cần giấu đi trường sinh bí mật. Có người nói, Vẫn Ngọc bị Tây Vương Mâu giấu ở cửa đồng điếu sau, mà muốn mở ra cửa đồng điếu thì cần muốn quỷ tỷ. Căn cứ hắn đối với trộm bút nội dung vợ kịch hiểu rõ, quỷ tỷ đã từng trước sau ở Tân Nguyệt quán cơm cùng Trương Khởi Linh trong tay từng xuất hiện. Cho tới quỷ tỷ đến tuột cùng ở nơi nào, không biết có phải là hắn hay không ký ức có sai lệch, nguyên tuổi hồ cũng không có sáng tỏ đã nói. Duy nhất rõ ràng chính là Lô Thương Vương đã từng nắm giữ quá quỷ tỷ, có người nói ở Lô Thương Vương thời điểm, quỷ tỷ liền theo hắn một khối tuần táng. Mà Lô Thương Vương mộ huyệt ở nơi nào, nó bí mật ẩn giấu ở Chiến Quốc Sách Lụa bên trong. Vì lẽ đó muốn tìm được Vẫn Ngọc, Chiến Quốc Sách Lụa liền trở thành trọng yếu nhất. Có thể, đơn giản hồi ức qua sau, Lâm Nghị dành cho khẳng định đáp án. "Chủ nhân, thật sự rất cảm tạ ngươi. Đại ân đại đức của ngươi, chờ ta phục sinh sau khi, nhất định khỏe mạnh báo đáp ngươi." Nữ vương kích động nói. "Ngày sau hay nói đi." Lâm Nghị nhẹ như mây gió nói rằng. Đồng ý sau khi, nội dung vở kịch cũng không có cùng Lâm Nghị lường trước như vậy, phát động trộm bút cố sự. Lâm Nghị cũng không đội vã, nếu Vẫn Ngọc cùng cửa đồng điếu đều có tin tức, trộm bút nên không xa. Lâm Nghị ngồi ở lầu các bên trên, nhìn xuống phía dưới nối liền không dứt đám người. Những người này đều là tới tham gia bán đấu giá thịnh điện, có tiếng phú thương, cũng có nghe tên mà đến đảo đấu hội chuyên nghiệp, còn có đến thử vận may tiểu thương tiểu thương. Nhờ vào lần này bán đấu giá thịnh điện, Phan gia viên đổ cổ chuyện làm ăn, so với Di Vãng muốn nóng nảy gấp 2-3 lần. Vì lần này thịnh điện, Lâm Nghị còn chuyên môn mời mọc một chút tiểu mỹ nữ đến chào hỏi khách khứa. Những này tiểu mỹ nữ, mỗi người đều là mày liều eo nhỏ, ăn mặc cổ kính sần sám, đem bóc người phát họa linh lung có hứng thú, đặc biệt làm người khác chú ý. Lâm Nghị tiện tay lật xem Trần Hạt Tử chuẩn bị cho chính mình bán đấu giá thương phẩm danh sách, rất nhanh ánh mắt của hắn liền bị bốn chữ lớn hấp dẫn. Chiến Quốc Sách Lụa được rồi, không nghĩ đến Trần Hạt Tử trả lại cho mình chuẩn bị kinh hỉ. Dĩ nhiên đem vật này đều đoạt tới tay. Đúng là, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Có điều, nếu là món đồ đấu giá, hắn cũng sẽ không trực tiếp chiếm làm của riêng. Đồ tốt như thế, đương nhiên muốn bắt đến bán đấu giá, ngược lại là tay trái cũng tay phải, còn có thể tăng cường vạn bảo các nhiệt độ. Buổi đấu giá thịnh điện, đem ở sau 3 ngày cử hành. Này 3 ngày, Lâm Nghị tham viếng một chút giá luyện kỹ thuật tinh xảo thợ thủ công, đối với Từ Hiến Vương mộ được thiên thạch tiến hành tinh luyện chế tạo. Căn cứ mập mạp yêu cầu, hắn muốn một thân nguyên giáp cùng với một cây đao. Thợ thủ công rõ ràng nhu cầu sau, liền đi Vân Thạch Khai bắt đầu chế tác. Lâm Nghị vốn còn muốn đem chính mình hắc kim cổ đao một lần nữa nung nấu một phen, đáng tiếc dù cho dùng hết hiện đại kỹ thuật, đao phách lửa đốt, hắc kim cổ đao đều không có một chút nào biến hóa, vì lẽ đó việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. "Hệ thống, có thể giúp ta làm lại một hồi hắc kim cổ đao sao?" Lâm Nghị trong lúc rảnh rỗi, trong lòng thuận miệng hỏi một hồi. "Có thể." Hệ thống trả lời. "Ồ, như vậy cũng có thể." Lâm Nghị thỏa mãn cười cợt. "Quả nhiên, có hệ thống, chính là thuận tiện rất nhiều a, xin mời lựa chọn tăng thêm vật liệu. Những này thiên thạch đi." Lâm Nghị thẳng thắn đem còn lại thiên thạch tất cả đều hòa vào hắc kim cổ đao bên trong. "Ken, chính đang ước định giá luyện độ khó. Ken, giá luyện độ khó cấp S, cần 30.000 trộm mộ điểm. Ta ít đã giá luyện một hồi, liền muốn Lâm gia 3 vạn trộm mộ điểm. Ngươi nói Lâm gia ta nhọc nhằn khổ sở, tích góp điểm trộm mộ điểm dễ dàng mà ta. Nổ nước bọt quy nổ nước bọt, tinh luyện hay là muốn tinh luyện? Lần này Hiến Vương mộ hành trình, ít nhiều gì dưới cũng có 10 vạn trộm mộ điểm, trước học tập Chu Thiên cổ quái tiêu hao 5-6 vạn, còn sót lại một ít, còn đủ.
Được, giã luyện đi.
Được Lâm Nghị sau khi cho phép.
Ken, tiêu hao 30.000 trộm mộ điểm, hắc kim cổ đao làm lại hoàn thành.
Chỉ là trong chớp mắt, trong không gian giới chỉ thiên thạch liền biến mất không còn hình bóng.
Mà hắn hắc kim cổ đao trải qua một lần nữa giã luyện, bên trên dĩ nhiên điêu khắc hoa văn phức tạp, lưỡi dao sắc bén vô cùng, hiện ra điểm điểm hàn quang.
Càng làm cho Lâm Nghị cảm giác được kinh hỉ chính là, cái này hắc kim cổ đao lại vẫn phối hợp huyền thiết đao sao?
Huyền thiết cùng cổ đao hấp dẫn lẫn nhau, sức hút mạnh phi thường.
Phòng trưng mặc dù là giai đoạn hiện tại lão hổ cùng tên mập đều không nhất định có thể nổ ra, chớ nói chi là những người khác.
Kha kha, cứ như vậy, sau đó coi như gặp phải tiểu ca cũng sẽ không va đao.
Trước đây hắn này thanh hắc kim cổ đao, không thể nói cùng tiểu ca hắc kim cổ đao cực kỳ tương tự, chỉ có thể nói giống như lúc.
Nếu hiện nay dính đến trộm bút nội dung vở kịch, ngày sau khó tránh khỏi gặp phải tiểu ca.
Nếu như bị tiểu ca các bằng hữu cho rằng chính mình là trộm đao tặc, vậy thì lúng túng rồi.
Xử lý xong hắc kim cổ đao sau, Lâm Nghị bắt đầu yên lặng cải tấy, tiến hành luyện đan.
Vốn là hắn nắm giữ tài liệu luyện đan, có thể để cho hệ thống giúp mình luyện đan, làm sao hệ thống cái này phục vụ phí quá đắt, vẫn là chính mình chậm rãi luyện tốt hơn.
Bây giờ hắn nhẫn không gian là 2 cấp, có tới 50-50-100m, tổng cộng 25.000m khối,
đồng thời nắm giữ xa hoa phủ đệ đặc quyền.
Hắn hơi suy nghĩ, thân thể liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã ở trong không gian giới chỉ.
Khả năng bởi vì hệ thống nguyên nhân, vì lẽ đó hắn mặc dù là nhân loại cũng có thể tự do ra vào trong không gian giới chỉ, không có bất kỳ ảnh hưởng.
Nữ vương cùng đại tế ti ngồi ở côn lôn thần mục trên, nắm tay nhau thật vui vẻ tán gẫu.
Đột nhiên nhìn thấy trước mặt không gian, một trận bật mèo, rất nhanh một cái vĩ đại bóng người liền xuất hiện ở nàng trước mặt hai người.
Chương 300, Trường Sát Thành, lão chín môn chương 300, Trường Sát Thành, lão chín môn chủ nhân, ngài làm sao đi vào rồi?
Ai, chúng ta nơi này quá nhỏ, cũng không có nơi nào có thể ngồi, nếu không, ngài cũng ngồi ở ta trên quan tài. Ba nữ vương nhìn thấy Lâm Nghị đi vào, mừng rỡ.
Đây chính là Lâm Nghị lần thứ nhất đi vào tham viếng nàng. A đại tế ti đi theo nữ vương phía sau, như là cái hàng xóm tiểu muội muội giống như đạo, chủ nhân, ta cũng biết ngọc quan tài còn ở sao?
Đều là cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ, ta đều có chút không tốt lắm ý tứ,
đã sớm bị ta thu về.
Không có cách nào a, lúc trước căn bản không có ý định lưu ngươi.
Lâm Nghị ho nhẹ một tiếng đạo, không sao, các ngươi ý nghĩ, ta bao nhiêu có thể hiểu rõ, ta hôm nay tới chính là giúp các ngươi giải quyết vấn đề.
Nữ vương, ngươi cảm thấy đến nơi này không gian quá nhỏ đúng không?
Cái kia liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi.
Theo Lâm Nghị nhẹ nhàng phất tay, bốn phía không gian trong nháy mắt mở rộng mười mấy lần.
Trong chớp mắt, bọn họ liền đặt chân ở một cái 50-50-20 loại cực lớn trong không gian.
Và, đây cũng quá thần kỳ đi.
Chỉ là vung tay lên, liền có thể để không gian mở rộng.
Đại tế ti khó mà tin nổi nhìn tình huống chung quanh.
Nữ vương trong lòng cũng đại được chấn động, mừng rỡ, hì hì cười nói, chủ nhân, lớn như vậy vị trí, chính là trống rỗng, tổng cảm giác thiếu hụt cái gì.
Đại tế ti ước ao nói rằng, tỷ tỷ,
ô ô ô, chủ nhân đối với ngươi quá tốt rồi.
Còn thiếu hụt cái gì?
Ta đã cảm thấy rất không sai, hoạt động không gian đều lớn lên rất nhiều.
Lâm Nghị nhìn bốn phía to lớn không gian, gật gù đạo, xác thực xem ra không quá thoải mái, như vậy ta liền đưa ngươi một căn phụ đệ đi.
Chỉ thấy, Lâm Nghị lại lần nữa phất phất tay.
Một căn to lớn phụ đệ liền đột nhiên xuất hiện.
Phụ đệ gạch vàng lục ngói, cổ kính, tinh mỹ cực kỳ.
Thậm chí còn có sân, núi giả, dòng chảy, hoa cỏ cây cối, còn có chim tức cá vàng.
Chuyện này, quá khó mà tin nổi.
Chủ nhân, ngài là làm thế nào đến?
Nữ vương trước ngực chập trùng, khiếp sợ nhìn Lâm Nghị hỏi.
Cho tới đại tế thi, nàng đã hoàn toàn xem choáng váng.
Trước đây ở Hiến Quốc làm to thầy tu thời điểm, đều không có ở qua tốt như vậy phủ đệ.
Không nghĩ đến a, chết rồi thành quỷ hồn, lại vẫn có thể trải qua cuộc sống như thế.
Ở đây, ta chính là không gì không làm được tồn tại.
Lâm Nghị âm thanh bằng phẳng nhạc cùng.
Những này đều quy công cho xa hoa phủ đệ là quyền.
Chỉ cần dùng cho kiến tạo xa hoa phủ đệ, thậm chí liền ngay cả trộm mộ điểm đều không tiêu hao, liền có thể trực tiếp thành hình.
Đương nhiên, xem những đóa hoa này thảo cá bơi, cổ gạch cổ ngói, nhìn đặc biệt quý giá, giá trị liên thành. Đó chỉ là giới hạn với vùng không gian này thôi, rời đi vùng không gian này, liền sẽ biến mất không còn tăm tích.
Chủ nhân, ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi.
Nhìn này một căn xa hoa đến mức tận cùng đại biệt thự, nhà nhỏ mấy ngàn năm nàng, nhất thời có loại hãnh diện cảm giác.
Thổi qua đi, bùng một tiếng, thân ở Lâm Nghị gò má.
Đại tế ti nhìn hai người loại này thân mật cử động, muốn nói lại thôi, còn có chút không biết làm sao.
Chính mình là nên trở về tránh đây, hay là nên làm tránh đây?
Hay là nên làm tránh đây?
Giúp nữ vương cải tạo quá nơi ở. Lâm Nghị đem cực phẩm lò luyện đan đặt ở phủ đệ tiểu thiếp, đem lò lửa cùng vật liệu đều sau khi chuẩn bị xong, phong thật lò luyện đan, đối với nữ vương cùng đại tế ti dặn dò một tiếng, liền rời đi.
Lâm Nghị lại đi tới tiểu đoàn đoàn ổ nhỏ.
Tiểu đoàn đoàn từ lần trước từ Tương Tây Bình Sơn sau khi trở lại, ăn uống no đủ, liền vẫn ở đi ngủ.
Đi vào, liền nhìn thấy tròn quần quần mông trắng quay về hắn, tiểu đoàn đoàn một bên chạy hạ lì tử, một bên đầu cắm trên mặt đất, ngủ say như chết, chút nào đều không có ý thức được Lâm Nghị đến rồi.
Tựa hồ dáng dấp như vậy thật thoải mái.
Lâm Nghị sờ sờ mũi, yên lặng rời đi.
Không phải chủ nhân đối với ngươi kém, thực sự là ngươi yêu cầu quá thấp. A đến ngày thứ ba,
bán đấu giá thịnh điện chính thức bắt đầu.
Bán đấu giá thịnh điện nhà tổ chức là Vạn Bảo Các, là đều là lấy tá linh tổng bà đầu Trần Ngọc Lâu danh nghĩa tuyên phát. Cho tới Lâm Nghị cái này chân chính lão bản, thì lại ẩn thân với sau lưng, cũng sẽ không xuất đầu lộ diện.
Loại này bận tâm lại mệnh công tác,
đương nhiên muốn giao cho phía dưới người làm. Cho tới, hầu như đến người chỉ biết điếm trưởng quỹ chính là Trần Ngọc Lâu Trần tổng đem đầu, chân chính lao bản là cái liền ngay cả Trần Ngọc Lâu đều đồng ý thần phục nhân vật thần bí. Vì lẽ đó bọn họ thái độ đối với Vạn Bảo Các càng lộ vẻ vô cùng quý trọng. Trần Hạt Tử tọa trấn sân nhà, Giang Vàng, Hồng Cô Nương mọi người thì lại bắt chuyện quý khách. Lâm Nghị cùng Hoa Linh thì lại ngồi ở một gian phòng riêng bên trong, ăn ăn sáng, uống chút rượu, lặng lặng nhìn bận rộn mọi người. Rất nhanh, một người liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Không chỉ có là hắn, Giang Vàng đều nhanh chóng đi tới, túi đầu không lưng, cười rặng rỡ, vừa nhìn người đến liền không phải người bình thường. Lưu Ly Tôn, Tôn gia, không nghĩ đến ngài dĩ nhiên có thể đến cổ động, tiểu kim ta nhưng là vạn phần vinh hạnh a. Nghe được Giang Vàng đối với người này xưng hô, Lâm Nghị dù sao cũng hơi ấn tượng. Người này không phải người khác, chính là thủ đô giới đồ cổ đại lao bên trong đại lão, Lưu Ly Tôn. Giang Vàng với hắn so sánh, vậy thì là gà con so với phượng hoàng, đom đóm so với mặt trời. Kém không phải một chút. Vị này đại lão sẽ chỉ ở xuất hiện cực phẩm bảo bối lúc mới phải xuất hiện. Dựa theo Lâm Nghị ý nghĩ, tuy nói bọn họ Vạn Bảo Các đã có không nhỏ tiếng tăm, thế nhưng ở thủ đô loại này ẩn giấu đại lão khắp nơi đi thành thị, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là lăn lộn không sai. Muốn chân chính dậm chân một cái, giới đồ cổ run ba lần, còn cần tích lũy. Không nghĩ đến, Lưu Ly Tôn ngày hôm nay có thể đi tới nơi này, cũng chính giải thích bọn họ bán đấu giá thịnh điện rất thành công á. Ở Lưu Ly Tôn bị Giang Vàng mời đến quý khách khu sau, lại có một vị trên người mặc câu phục, mang cả bạn, nhìn khá là bất phàm nam nhân xa lạ đến nơi này. Nay một vị vừa đến, có người tinh tường sau khi thấy, dồn dập vọt đến một bên. Giang Vàng trà trộn kinh vòng nhiều năm, nhưng chưa từng thấy những người này. Chính đang Giang Vàng nghĩ vị này chính là cái gì đại nhân sự, Trần Hạt Tử đột nhiên đứng lên, ôm quyền đạo, vị này hẳn là Trường Sa Thành đến bằng hữu chứ? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, xin mời vào. Trường Sa Thành đến bằng hữu, lẽ nào là Trường Sa cửu môn người? Giang Vàng âm thầm hoảng sợ. Cửu môn cũng thuộc về trộm mộ một mạch, ở Bàn Sơn Tá lĩnh mạc kim phát khâu bốn mạch xa suốt sau khi đầu thế kỷ thứ 20, Trường Sa cửu môn từng cái quật khởi, nhất thời phong quang vô hạn. Đặc biệt là năm đó lần kia cửu môn tất cả tham gia loại cỡ lớn trộm mộ hoạt động, chính là chấn kinh rồi toàn bộ đảo đấu ngành nghề. Có điều sau đó chẳng biết vì sao Trường Sa cửu môn đột nhiên xa suốt, cho đến ngày nay đã rất ít xuất đầu lộ diện. Trần Hạt Tử phòng trường cảm thấy được cái gì, cho nên mới chắc chắn như thế đối phương đến từ Trường Sa Thành. Người kia hướng về phía Trần Hạt Tử thoáng chắc tay, Trần Hạt Tử theo tự mình dẫn dắt hắn đi đến phòng bếp. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoa Linh kinh ngạc hỏi, Lâm đại ca, người này cái gì lai lịch? Tại sao Trần tổng đem đầu đối với hắn khách khí như thế? Chương 301, Trương gia hoắc gia người đến. Chương 301, Trương gia hoắc gia người đến. Lâm Nghị ý tứ sâu xa nhìn Âu Phục nam nhân bóng lưng đạo, hắn đến từ Trường Sa, lão Trần khíu giác nhạy cảm, xem ra đã ngửi được trên người hắn cái kia cỗ tiêu sát khí. Không có 60, 70 năm đảo đấu kinh nghiệm, không thể có cái kia khí chàng. Hoa Linh càng là không rõ đạo, Lâm đại ca, ngươi càng nói, ta càng bị hồ đồ rồi. Ta nhìn hắn mới chừng 20 tuổi à, làm sao có khả năng có 60, 70 năm đảo đấu kinh nghiệm. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười đạo, nếu như hắn là lão cửu môn người của Trương gia, vậy thì có khả năng. Lão cửu môn Trương gia, tổ truyền huyết mạch, có thể dung nhan bất lão, thậm chí còn có thể trường sinh. Người khác hay là không biết, Lâm Nghị so với ai khác đều rõ ràng. Đúng vậy, chính mình cũng có. Đương nhiên, Trương gia Kỳ Lân huyết mạch cũng chia tam lục cửu đẳng. Liên hắn xem ra, vị này người nhà họ Trương Kỳ Lân huyết mạch, chỉ có thể coi là bên trong tam lưu, cùng Trương gia đỉnh cấp Kỳ Lân huyết mạch còn không thể đánh đồng với nhau, càng không cần phải nói cùng huyết mạch của chính mình lẫn nhau so sánh. Trường Sa người đều chạy đến chúng ta thủ đô, Tiểu Linh Nhi, xem ra chúng ta Vạn Bảo Các ảnh hưởng thật sự không nhỏ a. Đó là, chúng ta Vạn Bảo Các, nhưng là tụ hội Mạc Kim Phát Khâu Bản Sơn Tá Linh bốn mạch đây, chuyến đi, trộm mộ giới ai không giơ ngón tay cái lên. Hi hi, ta xem nha, nếu không mấy năm, chúng ta bốn mạch nhất định có thể một lần nữa quật khởi, không so với lao cửu môn kém, ha ha ha. Tiểu Linh Nhi, ngươi nhưng là càng ngày càng được người ta yêu thích. Hi hi, nhiều người như vậy yêu thích Lâm đại ca, ta không làm cho người yêu thích không được đâu. Biết điều, biết điều, uống rượu, uống rượu. Ngày hôm nay Hồng tỷ tỷ các nàng đều đang bận rộn, Tiểu Linh Nhi hiếm thấy cùng Lâm đại ca đơn độc ở chung lúc này. Lâm Nghị rơi vào trầm tư. Vị này Trương gia nam nhân đến tột cùng là ai? Là trong truyền thuyết Trương đại Phật gia, vẫn là Trương đại Phật gia tiểu mê đệ Trương Nhật Sơn? Dù sao quỷ thổi cùng trộm bút thuộc về thời kỳ khác nhau, người nhà họ Trương đến như thế đột nhiên, vẫn đúng là khiến người ta có chút bắt bí không tốt lắm. Còn nữa, người nhà họ Trương tới nơi này làm gì? Muốn nói đúng là bị Vạn Bảo Các tiếng tăm hấp dẫn mà đến, Lâm Nghị có thể không quá tin tưởng. Trương gia cùng Tân Nguyệt quán cơm quan hệ hiểu được đều hiểu, lấy bọn họ hùng hậu căn cơ, chính mình mới vừa cất bước Vạn Bảo Các, tính toán còn không lọt nổi mắt xanh. Chẳng lẽ chính là chiến quốc sách lụa? Hắn từng do hỏi quá Trần Hạt Tử này sách lụa lai lịch, Trần Hạt Tử cũng nói không quá rõ ràng. Bởi vì chiến quốc sách lụa cùng Long Cốt Thiên Thư có chút tương tự, trong đó thuộc về đặc thù mã hóa phương thức, ẩn giấu đi Thất Tinh Lô Vương cùng bản đồ. Hơn nữa những này bản đồ giấu ở nhiều mảnh chiến quốc sách lụa bên trong, từ khi năm đó Trương đại Phật gia xuất lĩnh lao cửu môn trộm mộ sau, chiến quốc sách lụa liền phân tán khắp nơi. Mà bọn họ Vạn Bảo Các hôm nay bán đấu giá chiến quốc sách lụa, nhưng là gần như hoàn chỉnh một quyển. Nói cách khác, bên trong ẩn giấu đi Thất Tinh Lỗ Vương cung hoàn chỉnh bản đồ, liền ngay cả Thất Tinh Lỗ Vương cung bản đồ nội bộ cấu tạo cũng sẽ rõ rõ ràng ràng. Có điều, bởi vì không có chiến quốc sách lụa giải mã phương thức, mặc dù Lâm Nghị xem qua, cũng không rõ ràng bên trong ẩn giấu bí mật. Năm đó trộm mộ đào móc chiến quốc sách lụa đã phân tán khắp nơi, bây giờ quen mặt trên lần thứ nhất xuất hiện như vậy hoàn chỉnh sách lụa, người của Trương gia động tâm cũng không khó lý giải. Theo bán đấu giá thịnh điện tiến hành, rốt cục đến phiên toàn bộ bán đấu giá màn kịch quan trọng. Sườn xám nữ nhân hai tay nâng tinh xảo gỗ mun bàn, ở gỗ mun trên thay bày đặt một mảnh viết có phức tạp văn tự sách lụa. Hồng cô nương đảm nhiệm lần đấu giá này người dẫn chương trình, ho nhẹ hai tiếng đạo, đón lấy lần này món đồ đấu giá là sở tăng thư, tức bốn sách lụa. Nội dung tổng cộng chia làm ba bộ tới tấp, tức thiên tượng, hai biến, bốn mùa vận chuyển cùng nguyệt khiến cấm kỵ. Nội dung của nó phong phú bề bộn, không chỉ có ghi chép sở địa truyền lưu thần thoại truyền thuyết cùng phong tục, hơn nữa còn bao hàm âm dương ngũ hành, thiên nhân cảm ứng các phương diện tư tưởng. Ở văn tự bốn phía hội 12 cái quái dị tự thần, sách lụa bốn góc hữu dụng thành trắng đỏ hắc bốn màu miêu tả cây cối. Sở sách lụa không chỉ có là nước ta cổ đại nghệ thuật bên trong chân phẩm, cũng là thế giới nghệ thuật trong lịch sử báo vật, hiếm quý hiện tại giá khởi đầu vì là 20 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Hồng cô nương đối chiến quốc sách lụa làm đơn giản giới thiệu sau, liền báo giá cả. Rất nhanh, ở chữ thiên số 1 trong phòng, liền truyền đến một người cao quý thanh âm lạnh lùng. 25 vạn. Đồng thời ở chữ thiên số 2 trong phòng, cũng vang lên một cái giản mua thanh âm cô gái. 30 vạn. Nam tử, 35 vạn. Giá mua nữ tử, 400,000. 45 vạn. 500,000. Lâm Nghị nhìn chữ thiên 1, số 2 gian phòng, số 1 gian phòng là vị kia người của Trương gia, hắn muốn đập xuống này chiến quốc sách lụa, có thể lý giải, cái kia số 2 gian phòng cái này tuổi già nữ tử lại là người nào. Dĩ nhiên cùng vị này người của Trương gia đối đầu. Lâm Nghị nhàn nhạt nở nụ cười đạo, 1 triệu. Trong nháy mắt, toàn trường ồ lên. Toàn bộ mọi người dồn dập nhìn phía Lâm Nghị cái này phòng riêng bên trong. Có người rõ ràng một, số 2 gian phòng nhân vật là ai, quay về bình thường bên trong gian phòng người, cảm thấy không rõ, hiếu kỳ, kinh ngạc. Số 1 gian phòng vị kia họ Trương, số 2 gian phòng vị kia họ Hoắc, tất cả đều là phía nam trộm mộ giới có thể tọa trấn một phương đại nhân vật. Như vậy hai vị lẫn nhau phân cao thấp, không nghĩ đến gặp có người thứ ba chen chân đi vào, mà đến buổi mở giới, chính là phiên một phen, lên đến 1 triệu. Không nghĩ đến bạn bảo các bán đấu giá thịnh điện dĩ nhiên ngọa hổ tàng long a. Không chỉ có đến rồi trường xa chàng Trương gia cùng Hoắc gia hai nhân vật, còn có che giấu thân phận thần bí đại lão. Không thẹn là tá lĩnh người đứng đầu Trần tổng đem đầu kéo đến, quả nhiên không phải bình thường a. Liền ngay cả răng vàng đều nghe ngây người. Này ra giá người, không phải Lâm Nghị sao? Lẽ nào Lâm gia cũng đúng này chiến quốc sách lụa cảm thấy hứng thú? Có thể chỉ là chiến quốc sách lụa, làm sao chỉ hơn triệu a? Trần Hạt Tử vuốt vuốt hai tuệ râu ria, ý tứ sâu xa gật gật đầu đạo, xem ra này chiến quốc sách lụa nên có cái khác cả khôn. Không chỉ có trường xa thành Trương gia cùng Hoắc gia biết, Lâm lão bản cũng đúng nó biết một hai, chẳng trách trước hỏi ta này chiến quốc sách lụa sự tình. Không nghĩ đến, Trần Mỗ ta dĩ nhiên nhìn Lâm a. Trần Hạt Tử tuy rằng con mắt mù, thế nhưng cuộc đời từng trải vẫn còn, cho nên đối với đồ cổ minh khí biết chi rất sâu, rất ít gặp phán đoán sai lầm. Không nghĩ đến, ngày hôm nay chiến quốc sách lụa, dĩ nhiên trong nhầm. Ngồi ở Lâm Nghị bên người Hoa Linh sửng sốt, tò mò hỏi, Lâm đại ca, ngươi làm sao cũng đập giới à? Lâm Nghị gật gù, bá khí đáp lại nói, đập, hơn nữa tình thế bắt buộc. Hoa Linh nước long lanh con mắt, kinh ngạc nói, Lâm đại ca, này chiến quốc sách lụa bên trong có bí mật gì à? Lâm Nghị không hề che giấu chút nào đạo, bên trong ẩn giấu một cái chiến quốc quý tộc cổ mộ bản đồ. Hoa Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo, thì ra là như vậy. Một, số 2 gian phòng hai người nghe có người tăng giá đến 1 triệu, đều hơi trầm mặc chốc lát. Rất nhanh số 1 gian phòng liền lại tăng giá đạo, 1,500,000. Lâm Nghị, 2 triệu. Số 2 gian phòng, 2,5 triệu. Lâm Nghị, 3 triệu. Chương 302, điểm thiên đăng, 1301000 chương 302, điểm thiên đăng, 1301000. Lâm Nghị lấy không thể nghi ngờ thái độ, cùng với bá đạo âm thanh, đem toàn trường đều làm kinh sợ. Giá khởi đầu nguyên bản chỉ có 20 vạn chiến quốc sách lụa, dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng 1 phút, tăng vọt 15 lần. Đây cũng quá lãi kết xù đi. Vị tiêu ban đầu giá chiến quốc sách lụa nhân hình, nghe được loại này báo giá, tính toán đã hài lòng té xịu ở trong nhà cầu đi. Có điều, tăng giá vẫn như cũ đang tiếp tục. Số 1 bên trong gian phòng, thân mang mặc đồ tây Trương Nhật Sơn, chân mày hơi nhíu lại. Hắn vốn tưởng rằng nho nhỏ vạn bảo các bên trong cũng không có cái gì đại lão, có thể ung dung đem này hoàn chỉnh bản chiến quốc sách lụa bắt. Không hề nghĩ rằng, Hoắc gia vị kia lão thái thái cũng tới. Dù vậy, thân là cựu môn đề đốc trên cựu môn đứng đầu, hắn cũng có lòng tin đẩy Hoắc lão thái thái áp lực, đem chiến quốc sách lụa bỏ vào trong túi. Không hề nghĩ rằng, lần này ngoại trừ Hoắc lão thái thái, vẫn còn có những người khác cùng hắn tranh giá. Xem ra người này cũng biết chiến quốc sách lụa bên trong bí mật. Dù vậy, ta Trương Nhật Sơn muốn lấy được đồ vật, liền nhất định có thể được. Trương Nhật Sơn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng đạo, 5 triệu. Trong ngay mắt, toàn trường yên lặng như tờ. Điên rồi, điên rồi. Nho nhỏ 20 vạn sách lụa, dĩ nhiên một hơi bị thêm đến 5 triệu. Ngày hôm nay có thể coi là giao kéo cái mông, mở rộng tầm mắt. Phổ thông buôn bán minh khí, căn bản không có tư cách tiến vào bán đấu giá thịnh điện, phàm là có thể đi tới nơi này, dù cho là quần chúng mê xem, giá trị bản thân đều có mấy trăm ngàn. Bây giờ, đám người này mới coi như biết cái gì gọi là chân chính người có tiền. Lâm Nghị cũng là người, không nghĩ đến Trương Nhật Sơn như thế chấp nhất, hắn hướng về phía Trần Ngọc Lâu hô, Trần trưởng quỹ, nếu lẫn nhau không muốn để cho, vậy ngày hôm nay ta liền điểm tiền đăng, đặt bao hết. Nghe được Lâm Nghị nhắc tới điểm tiền đăng, tất cả mọi người càng thêm hưng phấn. Náo nhiệt, náo nhiệt. Không nghĩ đến nho nhỏ vạn bảo cát, dĩ nhiên có thể gặp phải bực này rầm rộ. Ở bán đấu giá lúc điểm tiền đăng, quy củ này cũng là nguyên do đã lâu. Nó cũng không phải hình pháp bên trong điểm tiền đăng, mà là mặt khác một loại thuyết pháp. Cái gọi là điểm tiền đăng, là lao thời điểm trong sòng bạc một loại thuyết pháp. Kỳ thực phải gọi đốt đèn là một loại đánh bạc kỹ xảo, ý ý tứ là nếu như phát hiện đánh cược trên đài có nhân thủ khí phi thường không được, liền phản hắn áp đại ngươi liền áp tiểu, hắn áp nhàn ngươi liền áp trang, đánh cược không phải là mình vận khí mà là người khác xui xẻo khí, cái này vận may người không tốt, chính là ngươi đèn. Có mấy người trời sinh vận khí kém, gặp đánh cược phải thua, còn có thể chuyên môn bị người xin mời đi đốt đèn tiểu thua bác đại lợi. Mãn Thanh thời điểm, ở Giang Nam hảo khách chơi trong vòng, bởi vì chơi con số to lớn hơn nữa không có chỉ huy, vận may lưng, thường thường một buổi tối liền thua cái táng ra bại sản, vì lẽ đó loại kia trường hợp đốt đèn cái từ này liền không đủ khí thế. Hơn nữa, loại kia công tử bộ thường thường thích cùng người bực bội, ngươi nhìn ta không hợp mắt, ta xem ngươi không lưu loát, còn chưa mở đánh cược trên miệng đều muốn chiếm chút tiện nghi. Vừa lên đến, Vương gia lão nhị, ngươi đừng hả hê, lão tử ngày hôm nay liền bắt ngươi đốt đèn. Đối phương thế nào cũng phải thêm điểm liêu mắng trở lại, ngươi nắm lão tử đốt đèn, lão tử bắt ngươi điểm thiên đăng. Nay sau đó nghĩa rộng ra, hành ở ngoài đều đã vận dụng này từ. Đến này bán đấu giá sướng bán một nhóm, ý này cũng phát sinh ra biến hóa, ở sướng bán đấu giá thời điểm thiên đăng, thật giống là đặt bao hết ý tứ. Một cái bên trong phòng khách, hai cái trái phải chủ vị, bên phải chính là cầm đèn vị. Có người ngồi vào bất luận cái nào phòng khách hữu chỗ ngồi, liền biểu thị, bất luận này một vòng bán thứ gì, ra đến giá bao nhiêu, đều do điểm thiên đăng người ra tiền. Loại thủ đoạn này, thông thường là dùng cho công tử nhà giàu theo đuổi tâm ý nữ giới sử dụng. Năm đó Trương Đại Phật ra ba điểm thiên đăng ôm đến mỹ nhân quy, ở trường xa giới đồ cổ có thể nói là mỹ danh truyền lưu. Trương Nhật Sơn nghe được Lâm Nghị yếu điểm thiên đăng, hơi thay đổi sắc mặt đạo, muốn nói theo Phật ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, có hay không tư cách này điểm thiên đăng. Trương Nhật Sơn là năm đó Trương Đại Phật ra Trương Khải Sơn, từ Đông Bắc Trương gia mang ra đến tiểu binh ngãi con, sau để ở bên người làm sĩ quan phụ tá, đối với Phật gia nói gì nghe nấy phụng như thần chỉ, thờ phụng Phật gia nói đều là đúng. Bây giờ thấy Lâm Nghị yếu điểm thiên đăng, trong lòng hắn lửa giận trong nháy mắt liền lên đến rồi. Không phải là tiền sao? Hắn thân là cựu môn hiệp hội tổng hội trưởng, không kỳ công ty lão bản, cựu môn Trương gia gia chủ. Trần Hạt Tử trầm ngâm chốc lát, trang trọng cao thâm thanh âm nói, đã như vậy. Như vậy liền theo quy củ đến, hiện nay giá tiền là 500 vạn, mỗi lần tăng giá cao nhất 20 vạn, thời gian một nén nhang, người trả giá cao được. Người đến, Trương Hương. Cái này cũng là điểm thiên đăng quy củ một trong. Cũng sợ người đẩy trời ra giá, làm ăn đều biết, giá cả gọi ở hợp lý khu nội sự tình mới sẽ trở thành lập. Nếu như một đôi dép 100 triệu, chuyện đó liền lôi, người khác cũng không đến cho ngươi chơi bừa, vì lẽ đó có cái ra giá phạm vi, mỗi lần tăng giá đều có cái đỉnh, mà buổi đấu giá có thời gian hạn chế. Rất nhanh một cái thượng hạng tử đàn hương thiêu đốt sau, cắm ở bán đấu giá giữa đài tâm hương trong đỉnh. Lâm Nghị chẳng muốn ra giá, đơn giản để Hoa Linh thay thế mình ra giá. 520 vạn, 540 vạn. Theo hai bên đấu võ, giá cả đã tăng vọt 8 triệu. Mà lúc trước bị kia số 2 gian phòng Hoắc gia thái thái đã không còn âm thanh. Liền ngay cả số 1 phòng Trương Nhật Sơn cũng mặt đen lại, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên có người thật sự như thế chơi. Hoàn chỉnh chiến quốc sách lụa cố nhiên trước, nhưng cũng không 800 cũng có đã cao lắm. Mặc dù thu được chiến quốc sách lụa, nếu không thể phá giải bên trong huyền bí, vậy cũng bèn bèn chỉ là sách lụa mà thôi. 8 triệu, mặc dù hắn là cựu môn hiệp hội hội trưởng, cũng không phải một số lượng nhỏ. Chỉ là vừa nghĩ tới ở điểm thiên đăng bên trong tặng cho người khác, Trương Nhật Sơn trong lòng liền rất không thoải mái. Năm đó Trương Đại Phật ra nhưng là ba điểm thiên đăng. Bây giờ, hắn liền ngay cả một hồi đều thắng không được sao. 820 vạn, 840 vạn. Như vậy giá cả, từ lâu không phải người bình thường có thể chịu nổi. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Hoa Linh đều cảm giác được khó mà tin nổi. Lâm đại ca, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy a? Ta mua chính ta đồ vật, còn muốn tiền sao? Hoa Linh, là ta quá đơn thuần sao? Vẫn là thế giới này quá phức tạp. Lâm đại ca lời nói, nghe được như vậy có đạo lý, rồi lại cảm giác không thể giải thích được kỳ quái. Lâm Nghị không để ý chút nào. Nói chung, này chiến quốc sách lụa hắn tình thế bắt buộc, lại không phải có ý định tăng giá, họ Trương chính mình nhất định phải cùng chính mình gắng gượng chống đỡ. Lâm gia ta cũng rất bất đắc dĩ a làm ăn mà, tay trái cũng tay phải sự tình, chỗ nào cũng có, nếu không thì cao dòng chảy làm sao đến. Ở thế kỷ 21 kinh tế chế độ từ từ hoàn thiện, hay là chuyện như vậy muốn cân nhắc hơn thiệt, dù sao quan thuế khoản liền muốn nộp lên trên con số rất lớn, hơn nữa trốn thuế lậu thuế không thể làm, nếu như bị phát hiện, cái kia trên căn bản liền triệt để lạnh. Quân bất kiến, bao nhiêu vong hồng minh tinh, ở trên mặt này là xe. Hiện tại mà, sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Chỉ trong chốc lát, giá cả đã tiêu thăng đến 13 triệu. Cái kia thiêu đốt tử đàn hương, cũng tiếp cận phần sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở, hoàn toàn vì là hai người này đại lão, mà cảm giác chấn động. Khung cảnh này, dù cho ở thủ đô, cũng chưa từng nhiều thấy. Một cái minh khí đánh ra 13 triệu giá trên trời, không khó tưởng tượng, ngày sau sẽ trở thành giới đồ cổ truyền kỳ giống như tồn tại. Chương 303, Nô Ba Tỉnh, Nô Sơn Cư. Chương 303, Nô Ba Tỉnh, Nô Sơn Cư. 1320 vạn. Hoa Linh nhâm thanh lại vang lên. Ở chữ tiên số một gian phòng Trương Nhật Sơn, cũng không ngồi yên được nữa, đầy mặt hát tuyến, đùng một tiếng, một bàn tay lớn, tàn nhẫn mà vô vào bàn gỗ tử đàn trên. Hảo, 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 thật sự muốn theo ta Trương gia đối nghịch. Theo Trương Nhật Sơn không ở tăng giá, ở ba lần búa nặng thanh hạ xuống, theo một chuỗi lục lạc vang lên, này chiến quốc sách lụa cũng chính thức quy Lâm Nghị sở hữu. Trần Hạt Tử cũng là cá thể diện người, trường xa người của Trương gia đến thủ đô tham gia buổi đấu giá, trực tiếp ăn quả đắng, trong lòng 8 phần 10 nín đầy bụng tức giận. Trần Hạt Tử thành tựu trưởng quỹ, ở bán đấu giá sau khi kết thúc, lập tức đi đến số 1 gian phòng. Đơn giản hàn huyên sau, Trương Nhật Sơn nhàn nhạt dò hỏi, "Trần trưởng quỹ, có thể không báo cho trong phòng kia là người nào?" Trần Hạt Tử cũng là lão, giang hồ, ha ha cười nói, Trương hội trưởng, quy củ tức là quy củ, nếu như phá hoại quy củ, như vậy trên đường người làm sao xem chúng ta vạn bảo cát? Vì lẽ đó rất xin lỗi, Trần Mỗ không có thể mở cái này lỗ hổng. Trương hội trưởng vẫn là nhìn đón lấy có hay không ngài vừa ý đi. Trần Hạt Tử nói chuyện đúng mực, một điểm đều không có bị Trương Nhật Sơn khí chàng bị dọa cho phát sợ. Trương Nhật Sơn ánh mắt tại trên người Trần Hạt Tử đảo qua, trầm ngâm chốc lát nói, thôi, nếu Trần trưởng quý không nói, Trương Mỗ cũng không miễn cưỡng. Thủ đô vạn bảo cát, địa phương tốt đã địa phương tốt, đúng là ngọa hổ tàng long, Trương Mỗ xem như là kiến thức. Ngày khác, như Trần trưởng quý xuôi Nam Hàng Châu, nhất định phải đến Tân Nguyệt quán cơm tự ôn chuyện. Lần này để Trương Nhật Sơn mất mặt, như quay đầu lại bọn họ xuôi Nam, Trương Nhật Sơn ý này, nào có ôn chuyện đơn giản như vậy. Trần Hạt Tử cũng không phải người hiền lành, chắp tay đạo, có thời gian nhất định đi. Theo buổi đấu giá kết thúc, vạn bảo các có thể nói là kiếm lời đầy buồn đầy bát, mấu chốt nhất chính là 13 triệu giá trên trời buôn bán, đem vạn bảo các tiếng tăm cũng triệt để đánh ra ngoài. Liền ngay cả cựu môn hiệp hội hội trưởng đều ở nơi này ăn quả đắng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lâm Nghị ở bắt được Chiến Quốc Sách Lụa sau khi thoáng lật xem một lượt. Chiến Quốc Sách Lụa bên trên nội dung là có năm một thư đồ cùng nha tự tạo thành, phi thường thần bí. Trong đầu vang lên hệ thống âm thanh, khen nhiệm vụ chính tuyến, thất tinh lô vương cung mở ra, khen thưởng trộn bút một quyển, có tiếp nhận hay không? Lâm Nghị khẽ mỉm cười, tất cả đều ở như đã đoán trước đạo, tiếp thu. Này không phải thư sao? Hệ thống đây là lo lắng cho mình quên nội dung vở kịch, chuyên môn cho mình đưa một quyển sách ra. Có điều, hắn kiểm tra chi tiết sau, phát hiện sự tình cũng không phải như vậy. Trộm bút cũng không phải Tam Thúc viết trộm bút, mà là Lao Cửu môn bên trong Ngô gia đương gia Ngô lão cẩu viết xuống trộm bút. Ngô lão cẩu cũng chính là Ngô Tả gia gia, đã từng liền để cho Ngô Tả một bản trộm bút, bên trong rất nhiều tiền đoán, đều tại trên người Ngô Tả được xác minh, thần bí, hiểm trở trộm mộ thế giới. Trong quyển sách này đến tột cùng biết gì đó, Lâm Nghị lúc trước xem phim truyền hình thời điểm, còn thật tò mò, không nghĩ đến, bây giờ lại sẽ là hệ thống khen thưởng cho mình vật phẩm. Ken, chúc mừng ký chủ tiếp thu nhiệm vụ chính tuyến, thất tinh lô vương cung. Ken, nơi thứ nhất đánh thẻ địa điểm đã quét mới, vì là mở ra chiến quốc sách lụa bí mật, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Rất nhanh, Trần Hạt Tử tìm tới Lâm Nghị. Hắn bất đắc dĩ nói, Lâm lão bản, lần này chúng ta có thể coi là cùng trưởng xa chàng người kết xuống mối thù a. Lâm Nghị nhún vai một cái, không đáng kể hồi đáp, không có chuyện gì, ngày mai ta liền khởi hành xuôi nam, đi gặp một hồi bọn họ. Nếu nhiệm vụ chính tuyến là thất tinh lô vương cung, như vậy Côn Lôn thần cung hành trình một cách tự nhiên sẽ không phát động. Vì lẽ đó Lâm Nghị vẫn là quyết định trước tiên giải quyết thất tinh lô vương cung lại nói cái khác. Trần Hạt Tử nghe vậy ngẩn người, tò mò hỏi, Lâm lão bản, đây là vì sao? Chẳng lẽ này chiến quốc sách lụa bí mật cùng Trường Sa cửu môn người có quan hệ? Lâm Nghị cười gật gật đầu nói, không sai. Này chiến quốc sách lụa bên trong ẩn giấu một tòa quý tộc cổ mộ bản đồ, trên đời này có thể xem hiểu người không vượt quá 10 cái. Không khéo ta vừa vặn biết một người có thể phá giải. Người này là ai? Cửu môn Ngô gia Ngô Tam Tỉnh. Căn cứ Lâm Nghị đối với nội dung vợ kịch hiểu rõ, Trường Sa cửu môn người, bản bộ đều ở Trường Sa, chỉ là năm đó Ngô lão cẩu phạm vào sự tình, chạy trốn tới Hàng Châu, vì lẽ đó Ngô lão cẩu người đời sau mấy chục năm qua vẫn ở Hàng Châu định cư. Hàng Châu Tây Lạnh Ấn xa bên, một nhà vắng ngắt tên là Ngô Sơn cư cửa hàng đồ cổ ở ngoài. Một chiếc đen kịt xe Việt ra đứng ở cửa hàng đồ cổ cửa. Một người mặc thẳng tắp Âu phục quần tây, vóc người thon dài thẳng tắp già dặn nam tử từ trên xe bước xuống. Trong mắt của hắn xuyên qua tiệm đồ cổ cổng lớn, rơi vào tiệm đồ cổ nội bộ. Ở tiệm đồ cổ trong quầy, một cái tướng mạo thanh tú, tuổi tác ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử, chính đang cầm kính phóng đại, thật lòng nghiên cứu một cái luôn chơi ý nhi. Lâm Nghị không nhanh không chậm đi tới trước quầy đạo, xin hỏi, tiệm này lao bản ở sao? Trong quầy thanh niên không ngẩng đầu lên, không nhịn được nói, ta chính là tiệm này lao bản, có dám mau thả, không có chuyện gì đi ngươi. Ê! Lâm Nghị mở người. Này tính tình hòa bạo, không qua giống Nô Tả ở thất tinh lỗ vương cùng cổ mộ không có hiện thế lúc, Nô Tả còn là một trộm mộ tiểu bạch, hồ đồ vô tri quá còn trẻ. Trước mặt vị này, so với mình càng lớn hơn vài tuổi, hơn nữa tính khí tựa hồ không tốt lắm, lại tự xưng Ngô Sơn cư lão bản. Người này là Ngô Tả Tam Thúc, Ngô Tam Tỉnh. Lúc này Ngô Tam Tỉnh mới khoảng 30 tuổi, như vậy Ngô Tả nhưng là càng nhỏ hơn a, hắn nhớ tới Ngô Tả dưới thất tinh lỗ vương cùng đã ở năm 2000 chuyện sau đó. Xem ra trộm bút dòng thời gian, cùng quỷ thổi dòng thời gian là nhất trí. Tất cả đều là phát sinh ở đầu thập kỷ 80 sự tình. Đầu thập kỷ 80, Ngô Tam Tỉnh cũng là trên dưới 30 tuổi. Ngô lão cẩu có 3 cái nhi tử, nghèo rất mùng tơi ba tỉnh. Ba người này mỗi người có mọi loại đặc điểm. Lão đại tinh, lão nhị tàn nhẫn, lão tam hỗn. Lão đại Ngô nhất nghèo cũng là ba huynh đệ tẩy trắng thành công nhất, từ lâu thoát ly trộm mộ, đồ cổ chuyện như vậy, trở thành quốc gia hữu dụng nhân tài. Lão nhị tàn nhẫn, hắn là Ngô gia đương đại sau lưng đại lão, giấu giếm rất sâu, cũng rất thần bí. Ngô gia bây giờ còn có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, cùng lão nhị quan hệ rất lớn. Lão tam hỗn, nói trắng ra chính là cái lưu manh, hạ tam lưu, cái gì không biết xấu hổ sự tình cũng có thể làm hạ xuống, người nào chỉ cần hắn thấy ngứa mắt, một điểm mặt mũi cũng không cho. Cũng là Ngô gia ở bề ngoài đưa ra, chỉ có lão nhị Ngô nhị bạch có thể trấn được hắn. Xem trước mặt vị này Ngô Sơn cư lão bản, tiêu ngạo lớn lối như vậy, ngông cuồng tự đại răng dấp, hơn nửa chính là Ngô Tam Tỉnh không sai rồi. Lâm Nghị thản nhiên nói, ta nghĩ để cho các ngươi giúp ta nhìn đồ vật. Xem đồ vật. Vừa nói như thế, Ngô Tam Tỉnh liền rõ ràng. Liếc mắt, đánh giá Lâm Nghị hai mắt. Xuyên còn xem chuyện như vậy, người năm người sáu. Nay cảm tình là kẻ trộm mộ ác cũng không biết từ chỗ nào mộ bên trong làm ra đến đồ vật, nghĩ đến này cho giám định một chút.
Chương 304, Mãng Sơn, Tiêu Tử Lĩnh, Huyết Thi Mộ. Chương 304, Mãng Sơn, Tiêu Tử Lĩnh, Huyết Thi Mộ. Cộc cộc cộc. Nô Tam Tỉnh cầm kính phóng đại gõ gõ bàn, không nhịn được nói, đem đồ vật thả nơi này đi. Trộm mộ nghề này, bọn họ cửu môn bên trong người mỗi người đều là người lành nghề, cái khác kẻ trộm mộ, ở trong mắt bọn họ, cái kia đều là trò đùa trẻ con. Nói trắng ra, chính là xem thường. Trưởng quản Ngô Sơn cư những năm này, hắn rõ ràng một cái đạo lý. Người càng là đem đồ vật xem quá nặng, người khác liền càng ngồi địa giá khởi điểm. Bình thường kẻ trộm mộ, hiểu được thí đồ cổ. Quay đầu lại, còn chưa là tự mình nói cái gì chính là cái gì, nói bao nhiêu tiền, chính là bao nhiêu tiền mà. Vì lẽ đó mà, muốn ăn cơm no, giàu to, cái kia đến tàn nhẫn quyết tâm, tắc hoảng, bãi lên cổ, thổ nhu. Thấy Ngô Tam Tỉnh này thái độ, Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười, cũng không có đem đồ vật lấy ra, mà là không lạnh không nóng nói rằng, thổ mang huyết, thi mang kim. Nghe được này sáu cái tự, Ngô Tam Tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Nghị. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng Lâm Nghị tướng mạo. Một đôi mắt phượng, diệu thạch giống như sâu thẳm, thâm thúy con mắt khiến người ta không nhìn ra tâm tình, khóe miệng mang theo khiến người ta nhìn không thấu ý cười, độ cao mũi rất mà tú, môi bạc như lao gọn. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên người lộ ra phóng đãng bất ham, vô cùng tự tin khí tức. Này khí chàng, dĩ nhiên không thua với năm đó Trương Đại Phật gia. Mơ hồ có người bên trong chi lòng, đế vương ai? Nô Tam Tỉnh lớn tiếng hỏi, ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Tam gia, xảy ra chuyện gì? Nô Tam Tỉnh âm thanh một đại, một cái ngũ đại tam thô hán tử, liền nhanh chóng đi tới. Lâm Nghị đơn giản nhìn lướt qua. Người này vóc người kiên cường, bắp thịt cường tráng khổng lồ, giữa hai lông mày lộ ra một vệt bí khí, đặc biệt là đôi mắt kia, có một cố vẻ quyết tâm nhi. Muốn nói hắn chưa từng giết người, Lâm Nghị không có chút nào tin. Nhìn hắn sốt sáng như vậy Ngô Tam Tỉnh, nên chính là Ngô Tam Tỉnh trợ thủ đắc lực, được gọi là Tam gia thủ hạ một cái chó điên Phan Tử. Phan Tử ánh mắt này, nói rõ lai giả bất thiện, chỉ cần Ngô Tam Tỉnh ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ không chút do dự đối với mình động thủ. Có điều, liền Phan Tử điểm ấy cân lượng, đừng nói Lâm Nghị không để ở trong lòng, liền ngay cả lão hổ cùng tên mập đối phó hắn đều thừa sức. Làm sao, thân là cẩu ngũ gia nhi tử, không thể nào không biết, này sáu cái tự ý tứ đi. Ngô Tam Tỉnh sắc mặt âm lãnh. Hắn đương nhiên biết thổ mang huyết, thi mang kim ý tứ. Đây là mấy chục năm trước, bọn họ từ trộm mộ thôn đi ra chính thống thổ phu tử trung lưu chuyển ra châm nôn. Mấy chục năm trước, chính trực chiến loạn, sinh linh đồ thán, bụng ăn không no. Thập lý bắt hương người, chết đói nhiều vô số kể. Mà bọn họ trộm mộ thôn dựa vào đào mộ thủ đoạn, đem buôn bán đi ra đồ vật, lấy ra đi bán, lúc này mới để bọn họ người trong thôn vượt qua cái kia đoàn tối tăm nhất thời đại. Thổ mang huyết, thi mang kim, giải thích phía dưới có huyết thi, lòng đất thứ tốt tuyệt đối thiếu không được. Có điều, từ khi năm đó Ngô Lão Xích chó lĩnh Ngô gia trốn hướng về Hàng Châu sau, những này châm nôn đã rất ít người nhắc lên. Ngô Tam Tỉnh ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Nghị, ra lệnh, Phan Tử, tiện khách. Phan Tử nhận được mệnh lệnh, vừa định giơ cánh tay lên, cũng cảm giác được khuôn mặt cuồng phong gào thét, thổi trên mặt hắn bắp thịt vặn vẹo biến hình, đều đang điên cuồng run rẩy. Mà ở trước mặt hắn, chỉ là một cái bình thường nhất nắm đấm. Quyền phong qua đi, hai đạo máu tươi từ mũi của hắn bên trong chảy ra. Phan Tử cũng coi như trải qua sóng to gió lớn người, có thể trước mặt người này, để hắn từ trong đáy lòng cảm giác được hoảng sợ. Hay là giết hắn, chỉ cần một giây. Ngô Tam Tỉnh cũng xem bối rối, hắn lần thứ nhất thấy, Phan Tử ở thủ hạ của người khác liền ngay cả một chiêu đều không qua được. Phan Tử nhưng là xuất vũ quân, người, đó là ở đống người chết bên trong lan lộn người. Dĩ nhiên gặp vẹn vẹn bị quyền phong kinh sợ. Dù là Ngô Tam Tỉnh kiến thức rộng rãi, cũng không tưởng tượng nổi có ai có thể cùng Lâm Nghị sánh ngang. Dù cho năm đó Phật gia Trương Khải Sơn, e sợ cũng không làm được chứ. Lâm Nghị thu hồi nằm đấm, không lạnh không nóng nói rằng, Mãng Sơn, Tiêu Tử Lĩnh. Ngô Tam Tỉnh con ngươi đột nhiên co lại, này năm chữ, càng là ở trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng thần. Khác nhau xa so với thổ mang huyết, thi mang kim càng thêm kiếp sợ. Tiêu Tử Lĩnh, huyết thi mộ. Năm đó cha hắn Ngô lão cậu cùng nhị bá, gia gia, cùng với Thái gia gia, một nhóm bốn người đi đến Tiêu Tử Lĩnh, phát hiện một tòa huyết thi mộ. Hang trộm mở ra sau, bởi vì Ngô lão cậu quá tuổi trẻ, vì lẽ đó ở hang trộm ở ngoài canh chừng, Ngô Tam Tỉnh nhị bá, gia gia, Thái gia gia xuống mộ. Kết quả mộ huyệt bên trong truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Ngô lão cẩu hoang mang hoảng loạn kéo dây thừng, kết quả ở dây thừng một đầu khác chỉ có dính đầy máu tươi sách lụa. Cái kia sách lụa chính là chiến quốc sách lụa. Sau đó Ngô lão cẩu hốt hoảng đào tẩu, mà ở mộ huyệt bên trong chuyện gì xảy ra liền thành không biết bí ẩn. Cũng là vào lần này trộm mộ sau khi Ngô lão cẩu núi triệt để mất linh, cho nên mới nuôi một con gọi ba tấc đinh loại nhỏ chó tây tạng nấp trong tay áo. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này cũng là Ngô lão cẩu tên nguyên do. Ngô lão cẩu đối với chuyện này chi tiết cũng không nhắc tới một lời, kiên kỵ thâm hậu. Một lúc lâu, Ngô Tam Tỉnh từ miệng bên trong mới mạnh mẽ bỏ ra đến vài chữ đạo, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lâm Nghị đạo, đơn giản, chiến quốc sách lụa. Nghe được chiến quốc sách lụa bốn chữ, Ngô Tam Tỉnh sắc mặt đột nhiên biến, lập tức tức giận nói, chúng ta Ngô gia không có chiến quốc sách lụa, năm đó đã bị nước Mỹ lao lửa gạt đi rồi. Ngươi muốn chiến quốc sách lụa, liền đi tìm cái kia nước Mỹ lao, tới tìm chúng ta Ngô gia làm cái gì? Tất cả trước sau đều là bởi vì này chiến quốc sách lụa. Gia gia của hắn, Thái gia gia, nhị bá đều là bởi vì chiến quốc sách lụa mà chết. Phụ thân hắn cũng bởi vì chiến quốc sách lụa mà muối mất linh. Lâm Nghị thấy Ngô Tam Tỉnh có chút hiểu lầm chính mình, thấy buồn cười đạo, ngươi hiểu lầm. Chiến quốc sách lụa ta đã chiếm được, hôm nay tới đây, là muốn cho ngươi phá giải chiến quốc sách lụa bí mật. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta có thể giúp ngươi trộm Tiêu Tử Lĩnh huyết ti mộ, tìm tòi năm đó các ngươi Ngô gia chết thảm trận tướng. Ngô Tam Tỉnh giờ mới hiểu được.
nguyên lai đây mới là Lâm Nghị mục đích thực sự. Thế nhưng, Tiêu Tử Linh huyết thi mộ, nào có như vậy dễ dàng trộn. Tiêu Tử Linh bi thảm trải qua, đã trở thành bọn họ Ngô gia trong lòng một cái gai nhọn. Hắn đã sớm muốn tìm đến tòa kia huyết thi mộ, tìm đòi hư thực. Có thể Tiêu Tử Linh quá to lớn. Quang rừng rậm thì có hơn 2 vạn hecta. Ở rộng lớn như vậy khu vực, tìm kiếm huyết thi mộ, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Then chốt là, năm đó phụ thân hắn Ngô lão cẩu đối với huyết thi mộ phi thường kiên kỵ, hoàn toàn không có để lại bao nhiêu tin tức. Ngô Tam tỉnh nghi vừa nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có năng lực giúp ta? Lâm Nghị âm thanh hờ hững hồi đáp, tìm long ngàn vạn xem đối phó sơn, vọt một cái đối phó là một tầng quan. Quan môn nhược hữu thiên trọng tỏa, định hữu vương hầu cư thử gian. Ngô Tam tỉnh tuy rằng nghe không hiểu Lâm Nghị lời nói có ý gì, thế nhưng lại được chấn động. Xin hỏi, các hạ sư thừa hà môn? Tâm Long quyết thuộc về Mạc Kim, có điều mà, ngược lại Ngô Tam tỉnh những này thổ phu tử cũng không nghe rõ, lừa gạt liền đi qua. A, phát khâu. Ngô Tam tỉnh ánh mắt cực nóng, có chút không tin dò hỏi, có thể có phát khâu tín vật. Chương 305, thổ phu tử lão tổ tông chương 305, thổ phu tử lão tổ tông phải biết phát khâu tiên quan, từ lâu thất truyền nhiều năm. Muốn nói là Mạc Kim, Bàn Sơn, Tá Linh ba mạch người, nói không chắc hắn đều tin. Một mực là phát khâu thiên quan, rất khó khiến người ta tin tưởng. Lâm Nghị giơ giơ ống tay áo, áo lộ ra một khe hở, một cái đồng ấn thình lình ở cái hông của hắn treo lơ lửng. Nô Tam tỉnh từ nhỏ đã cùng đồ cổ giao thiệp với, chỉ là khoảng cách gần nhìn một chút, liền có thể phân biệt thật giả. Phát khâu thiên ấn. Ta trời ạ, trên thế giới lại vẫn tồn tại phát khâu thiên ấn. Ngươi đúng là phát khâu thiên quan. Vậy còn có giả? Một ấn ở tay, thần quỷ đều tránh. Nô Mỗ, có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin các hạ bao dung. Ở xác nhận Lâm Nghị thân phận sau, Nô Tam tỉnh thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển hướng. Phan Tử không hiểu hỏi, Tam gia, phát khâu thiên quan rất lợi hại sao? Từ khi lão cửu môn Ngô gia thoát đi Trường Sa, đi đến Hàng Châu sau, đã rất ít liên quan đến trộm mộ sự tình, đặc biệt là đến Ngô Tam tỉnh này một đời, lão đại đều đổi nghề, vì quốc gia làm công hiến. Phan Tử nhiều năm tùy tùng Ngô Tam tỉnh, tuy nói đối với trộm mộ cũng biết sơ lược, chỉ là đại thể hạn chế với cửu môn này một hối, chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn. Ở trong ấn tượng của hắn, xem Ngô Tam tỉnh Ngô gia loại này lao phu tử, đã ở trộm mộ ngành nghề người rất lợi hại. Đó là đương nhiên. Ta chút bản lĩnh ấy đều là từ phụ thân ta nơi đó học được. Giống chúng ta nghề này gọi thổ phu tử, lúc trước ở dân quốc hồi đó, thổ phu tử là cái gì? Chính là bán bùn vàng. Đó là cái gì? Chính là mộ huyệt lấp hố về thổ. Sau đó đổ ra đồ cổ lấy ra đi bán lấy tiền, sau đó trộm mộ liền càng ngày càng nhiều. Lúc này mới đem chúng ta nghề này gọi là thổ phu tử. Phát khâu thiên quan là khi nào? Đó là Đông Hán thời kỳ thì có truyền thừa, so với Mạc Kim giáo úy còn muốn nhanh. Cùng phát khâu thiên quan so sánh, chúng ta thổ phu tử cái gì cũng không phải. Nô Tam tỉnh có chút kích động. Phát khâu thiên quan a. Vậy cũng là từ xưa đến nay truyền lưu mấy ngàn năm tồn tại. Nó tích lũy, nó gốc gác sâu, không thể đạt độ. Đặc biệt là cái kia phong thủy bí thuật, cũng chỉ có Mạc Kim có thể cùng nó sánh ngang. Ở Minh Triều trước đây, Phát Khâu, cùng Mạc Kim, Bàn Sơn, Tá Lĩnh, tên cứ gọi chung Mạc Kim bốn mạch. Đó là sở hữu kẻ trộm mộ lao tổ tông A. Bọn họ Ngô gia tính là gì? Thổ phu tử thôi. Lao cửu môn tính là gì? Chân chính truyền thừa không đủ trăm năm. Lúc trước cũng chính là Mạc Kim bốn mạch sa sút, lao cửu môn mới thừa cơ quật khởi. Ở thổ phu tử trước mặt, Phát Khâu thiên quan là cái gì? Đó là lao tổ tông A. Lấy phát khâu thiên quan thực lực, tuyệt đối có thể tìm tới Tiêu Tử Linh huyết thi mộ. Thôi, Lâm gia ta không phải kẻ hẹp hỏi. Lâm Nghị nhún vai một cái thuận miệng đáp. Phát khâu thiên quan, phong thủy bí thuật, thiên tinh tìm lòng, ta vốn tưởng rằng đã thất truyền mấy trăm năm. Không hề nghĩ rằng, hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy sống được. Xem ra thiên ý như vậy, Lâm gia, ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta tìm tới huyết thi mộ. Nô Tam tỉnh tầng tầng gật gù. Đã như vậy, Tam gia quay về chiến quốc sách lụa phiên dịch, có thể có mấy phần chắc chắn. Nói, Lâm Nghị cánh tay vung lên, trong tay thêm ra hai mảnh sách lụa, ngón tay hơi run run. Cái kia chiến quốc sách lụa liền rơi vào ở Ngô Tam tỉnh trước mặt. Nếu như là thất tinh lỗ vương cung thời kỳ Ngô Tam tỉnh, tự nhiên có thể phiên dịch chiến quốc sách lụa. Có điều, bây giờ Ngô Tam tỉnh chỉ có trên dưới 30 tuổi, kinh nghiệm còn thấp, có thể hay không phá giải chiến quốc sách lụa, còn có chờ khảo sát. Ngô Tam tỉnh đem chiến quốc sách lụa cầm trong tay, chăm chú quan sát một lúc đạo, này vài miếng sách lụa, xác thực theo ta phụ thân được cái kia vốn có chút tương tự, thực không dám giấu giếm, qua nhiều năm như vậy, ta đối với vật ấy rất có nghiên cứu. Có điều, muốn phiên dịch cũng không phải chuyện khó, phòng trường chí ít 3 ngày thời gian. Lâm Nghị híp mắt nhìn một chút Ngô Tam Tỉnh, không lạnh không nóng nói rằng: "Tam gia, nếu ngươi không có thành ý, vậy chuyện này liền như vậy coi như thôi. Người khác không được Ngô Tam Tỉnh, hắn còn có thể không hiểu rõ. Liền cái này chết lưu manh, dâu vô cùng, đừng xem hiện tại tuổi còn trẻ, vậy cũng là cáo già rất." Từ trong miệng hắn lời nói ra, 10 cú có thể có 9 cú bịa chuyện 8 lôi lời nói. Dứt lời, Lâm Nghị giơ tay thu hồi trên quầy sách lụa, thử nhẹ một tiếng, nhấc chân lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Ngô Tam Tỉnh khẽ nhíu mày, mau mau kéo Lâm Nghị, cười bồi đạo: "Lâm gia, ngài làm cái gì vậy? Nếu như ngài cảm thấy đến thời gian trường, ta tăng giờ làm việc, 2 ngày cho ngài phiên dịch đi ra, vẫn không được sao?" Lâm Nghị cười ha ha đạo: "Tam gia, ngài kế bật, giao động người khác vẫn được. Lừa phình ta, vậy coi như không phục bồi. Không có ta thiên tinh bí thuật, đừng nói là ngươi, dù cho cha ngươi Ngô lão cẩu lại đi một chuyến, tìm tới huyết thi mộ tỷ lệ cũng nhỏ vô cùng. Nhưng mà, này sách lụa nội dung, trừ ngươi ra, chí ít còn có 9 người có năng lực phiên dịch." Ngô Tam tỉnh vừa nghe trong lòng nhất thời hoảng rồi đạo: "Thôi thôi, tiểu ca, là ta Ngô Tam tỉnh không phong khoáng. Ngươi cho ta thời gian một ngày, trong vòng một ngày, ta nhất định đem này hai mảnh sách lụa cho ngươi phiên dịch đi ra. Lâm Nghị tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngô Tam tỉnh đạo, kỳ thực trong tay ta muốn phiên dịch sách lụa không ngừng này hai mảnh, lúc nào ngươi có thể đem này hai mảnh sách lụa phiên dịch đi ra, ta liền lúc nào cùng ngươi trước tìm kiếm Huyết Thi mộ, chờ Huyết Thi mộ trở về, lại phiên dịch cái khác. A. Ngô Tam tỉnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức cười làm lành đạo, Lâm gia, ngài sớm nói a. Ta vậy thì cho ngài phiên dịch, chờ 10 phút. Nói, Ngô Tam tỉnh cầm camera quay về hai mảnh sách lụa tiến hành rồi cẩn thận chụp ảnh, sau đó đem bức ảnh in ra, làm thành ấn bản. Hắn đem hai tấm ấn bản lấy ra, đặt ở cùng một chỗ, so sánh chốc lát, trong đầu liên quan với trong đó mã hóa nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh, hắn lấy ra một tấm giấy trắng, tay cầm một cây bút, theo hai mảnh sách lụa phiên dịch, hắn ở tấm kia giấy trắng nhanh chóng vùng đấy. Một tấm giản dị bản đồ liền xuất hiện ở tấm kia trên tờ giấy trắng. Phiên dịch xong xuôi, nhìn trên tờ giấy trắng bản đồ, Ngô Tam tỉnh thở dài nói, Lâm gia, này thật giống là thời kỳ chiến quốc một tòa quý tộc cổ mộ. Bởi vì sách lụa không trọn vẹn không thiếu, vì lẽ đó chỉ có thể giản lược vẽ ra đến bản đồ. Như ngài có thể cho ta toàn bộ sách lụa, đúng là có thể lại tỉ mỉ một ít, không chỉ có thể xác định vị trí cụ thể, thậm chí cổ mộ tương quan bố cục đều có thể cho ngài vẽ ra đến. Vừa nói, Ngô Tam tỉnh trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười tự tin, sau đó liếc nhìn biểu. Toàn bộ hành trình tiêu hao 6 phút không tới. Tựa hồ muốn nói, Lâm gia, nhìn, ta này hiệu suất làm việc. Ngài tìm những người khác, có thể có như thế cao hiệu suất làm việc sao? Tam gia, ngài không phải mới vừa nói muốn 3 ngày sao? Cái này bên cạnh Phan Tử đều xem sửng sốt. Rõ ràng nói là 3 ngày, dù cho tăng giờ làm việc, cũng phải 2 ngày. Kết quả, hiện tại mấy phút liền quyết định. Ngô Tam tỉnh trừng Phan Tử một ánh mắt. Có kẻ mặc cả có hiểu hay không? Nhà ngươi không một điểm nhãn lực dáng vẻ nhi. Đương nhiên cho Tam gia ta hất bậc thang A. Lâm Nghị tiện tay vung lên, đem chiến quốc sách lụa cùng phiên dịch cái kia mấy tờ giấy cầm lại trong tay, xoay người rời đi, thuận tiện phất phất tay, ra hiệu Ngô Tam tỉnh đuổi tới. Hắn không để ý Ngô Tam tỉnh chơi điểm ấy mưu mô, có thể giúp chính mình phiên dịch sách lụa là được. Chương 306, Quỷ trại, Thiên tinh địa mạch. Chương 306, Quỷ trại, Thiên tinh địa mạch. Không nghĩ đến 40 năm qua đi, quỷ trại vẫn còn có người ở lại. Ngược lại là tiết kiệm thời gian tìm kiếm. Lâm Nghị mở ra xe việt dã, mang theo Ngô Tam tỉnh cùng Phan Tử hai người đi đến Trường Sa Tiêu Tử Lĩnh. Căn cứ Lâm Nghị ký ức, ở Huyết Thi mộ cách đó không xa, có một nơi thôn xóm, tên là Quỷ trại. 40 năm trước, Ngô lão cẩu bốn người bọn họ chính là ở Quỷ trại nghỉ ngơi sau đó, tìm được Huyết Thi mộ. Ở tiến vào Tiêu Tử Lĩnh sau, là một mảnh hoang dã rừng rậm, người ở hàn đến, không hề nghĩ rằng đã từng 40 năm trước trại, bây giờ càng không có toàn bộ mang đi, còn có 3-4 hộ lưu thủ lão nhân ở chỗ này ở lại. Lâm Nghị mở ra xe việt dã tiến vào trại, đứng ở trong trại. Sắp trời đã tối lại, bọn họ sau khi xuống xe, tiến vào tới gần trong một cái viện. Trong sân là cái sống một mình lão nhân, Lâm Nghị lấy ra một ít đồ ăn cho hắn, hy vọng có thể ở tại bọn hắn trong nhà qua đêm. Trong trại lão nhân nhìn thấy đồ ăn, hài lòng không được, quả đoán đáp lại đến. Ăn cơm xong, Ngô Tam tỉnh cùng lão nhân tán gẫu, hỏi thăm một chút chuyện năm đó. Lâm Nghị thì lại đối với năm đó Ngô gia sự tình không có hứng thú, mà là tìm một nơi cao địa, quan sát trên trời tình đấu. Chẳng biết lúc nào, Ngô Tam tỉnh cùng Phan Tử cũng đã đứng ở sau lưng hắn. Người này thật có thể từ trên trời tình đấu, nhìn ra cái cổ mộ nguyên cơ đến. Ngô Tam tỉnh nghi hoặc nhìn đầy trời sao, nhưng trong lòng là không minh bạch. Phan Tử một đôi mắt to cũng nhìn một chút đạo, hắn có nhìn hay không đi ra cái gì, ta không rõ ràng, ngược lại ta nhìn ra rồi. Ngô Tam tỉnh kinh ngạc nhìn Phan Tử, lập tức hỏi, "Ồ, ngươi nhìn ra cái gì? Tối nay không mưa." Lâm gia, không biết ngài có phát hiện gì không có? Thiên địa hình ảnh đi, 84.000 dặm, người chi tâm thận cách nhau, 8 tấc 4 phân. Thân thể kim một thủy hỏa thổ, trên đương 5 ngày tinh nguyên. 28 tinh tú đối ứng thiên hạ núi sông địa lý, tinh có mỹ ác, địa có các hung. Này chính là thiên tinh. Long huyệt sát thủy, thiên tinh địa mạch, lẫn nhau làm nổi bật. Chỗ nào đại mộ, vừa nhìn liền biết. Lâm Nghị thiên tinh phong thủy, cùng lao hổ tay mơ không giống nhau, bây giờ, đã trải qua rất nhiều thực tiễn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Hắn nói có, như vậy phụ cận liền tuyệt đối có mộ huyệt. Thật sự quá tốt rồi. Có phải là cụ thể cái gì vị trí? Cũng có thể thấy. Đây là tự nhiên, Tây Bắc, 15 bên trong. Lâm Nghị âm thanh tràn ngập tự tin, cho Ngô Tam tỉnh chỉ rõ phương hướng. Ngô Tam tỉnh nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Nghị. Thân là trộm mộ thế gia, hắn hầu như không thể tin tưởng, trên thế giới còn có loại này thao tác. Chỉ cần nhìn thiên tinh, liền có thể xác định vị trí cụ thể. Cũng không biết có phải là dao động chính mình. Tam gia, ta thế nào cảm giác tiểu tử này nói chuyện như thế quỷ quái đây? Phan Tử nhỏ giọng nói với Ngô Tam tỉnh. Ta tự có đúng mực. Như hắn thật sự dao động chúng ta, kha kha. Ngô Tam tỉnh cũng không phải cái gì người hiền lành, trong lòng sớm có dự định để người bạn nhất, như không chân tài thực học, Tam gia ta nhưng là không hầu hạ. Cũng còn tốt, hắn cũng từ lão nhân trong miệng được rồi một ít tin tức, dựa vào những người hứa tin tức, đúng là cũng có khả năng tìm tới ngày xưa Huyết Thi mộ. Lái xe tiếp tục hướng tây đi tới, đi tới 7-8 dặm sau, đã cây cối bộc phát, dây leo khắp nơi, xe việt dã đã không cách nào bình thường đồng hành, chỉ có thể vô ích bộ. Tam gia, chúng ta lúc này mới xem như là tiến vào Mãng Sơn Nguyên Thủy rừng rậm, hai người ngươi một đường cẩn thận a. Mãng Sơn Nguyên Thủy trong rừng rậm, không chắc sẽ gặp phải món đồ gì, đặc biệt là nơi này còn chôn giấu Huyết Thi mộ. Ngô Tam tỉnh có cái gì tiểu ý nghĩ, Lâm Nghị không quan tâm, chỉ cần có thể sống sót trở lại, cho mình phá giải chiến quốc sách lụa liền có thể. Đa tạ Lâm gia quan tâm. Chúng ta thổ phu tử, không phải là nuông chiều từ bé trộm mộ người. Từ nhỏ đã là ở sơn thôn rừng hoang bên trong lớn lên, hay là không có ngài phát khâu thiên quan bản lĩnh cao, nhưng thủ biện pháp nhưng cũng không ít, vẫn có thủ đoạn bảo vệ mình an toàn. Vừa nói, Nô Tam tỉnh ra hiệu Phan Tử một ánh mắt, chỉ thấy Phan Tử từ trong túi đeo lưng móc ra hai cái hắc lưu lưu súng lục, đem bên trong một cái đưa cho Nô Tam tỉnh. Súng lục lên lớp, Nô Tam tỉnh cười hì hì đạo: Lâm gia, súng lục món đồ này rất quý giá, chúng ta cũng chỉ có hai cái, không có dư thừa.
Không sao, ta không cần món đồ này.
Lâm Nghị quét mắt Ngô Tam Tỉnh trong tay hai người súng lục, rất để ở trong lòng. Rách nát trò chơi thôi. Cũng là, Lâm gia là phát khâu thiên quan, công phu rất cao, cũng tự nhiên có bảo vệ mình thủ đoạn. Không cần chúng ta bận tâm. Ngô gia ở trộm mộ trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể thiếu hụt súng lục. Phải biết bọn họ lão cửu môn đều là người nào. Chiến loạn hồi đó, liền không thiếu hụt súng ống đạn dược. Bây giờ tuy nói hòa bình, thế nhưng trên đường quan hệ phi thường rộng rãi, hơn nữa Phan Tử vẫn là xuất ngũ lao binh, nếu như xuống mộ, súng lục món đồ này, đó là nhu phẩm cần thiết, chỉ có thể nhiều, sẽ không thiếu. Hắn chỉ là không quá muốn cho Lâm Nghị thôi. Một cái muốn nhìn một chút Lâm Nghị bản lĩnh, nếu như Lâm Nghị là khoác lác, nói dối lừa người, thật gặp phải nguy hiểm, chết rồi cũng xứng đáng. Thứ hai hắn súng ống đạn dược vật này, không chê nhiều, muốn thật sự gặp phải món đồ gì, đó là càng nhiều càng tốt, mệnh của mình có thể so với Lâm Nghị mệnh quý giá có thêm. Tam gia thật tin tưởng, ta tự có thủ đoạn. Có điều, các ngươi dù cho có súng ở tay, cũng không phải 100% an toàn, dù sao, có vài thứ, không phải là một hai con súng lục có thể đối phó được rồi. Nô Tam Tỉnh hơi thay đổi sắc mặt, hỏi: Lâm gia, ngươi lời này có ý gì? Lâm Nghị thấy buồn cười đạo: Không có gì, nên đều sẽ đến, nên gặp phải đều sẽ gặp phải, làm chúng ta trộm mộ nghề này, có một số việc chung quy phải trải qua một lần. Duy nhất không giống chính là, có mấy người trải qua một lần còn sống, có mấy người trải qua một lần liền không còn. Nhìn Lâm Nghị đi ở phía trước bóng lưng, Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Tam gia, cái tên này nói có ý gì? Cần trải qua cái gì? Không rõ ràng, ta cũng không trải qua, nói chung, tiêu tử lĩnh huyết thi mộ không hề tầm thường, chúng ta muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Tam gia yên tâm, có ta ở, ngươi nhất định không có chuyện gì. Ai cũng thương tổn không được ngươi. Phan Tử, đi thôi. Tiếp tục đi về phía trước, rừng rậm càng ngày càng sâu, không khí độ ẩm cũng càng lúc càng lớn, đặc biệt là tại đây nóng bức mùa hè, càng là oi bức, khiến người ta cảm giác vô cùng khó chịu. Ở Lâm Nghị dẫn dắt đi, đi về phía trước 7, 8 dặm dáng vẻ. Nhìn đầu đầy mồ hôi Ngô Tam Tỉnh, Phan Tử trong lòng đặc biệt khó chịu, chất vấn: Chúng ta đến cùng còn muốn đi bao lâu? Chúng ta không có chuyện gì, thế nhưng Tam gia có thể chưa từng luyện công phu, như thế tiếp tục đi, chúng ta có thể kiên trì xuống, Tam gia không thể được. Ta cảm giác ngươi làm sao như là lung tung không có mục đích đi lung tung đây. Kế hoạch một hồi, cũng gần như nên đến. Ngươi liền cho cái thoải mái nói, hàm hàm hồ hồ, giao động ai đó. Lâm Nghị quét Ngô Tam Tỉnh một ánh mắt đạo, điểm ấy khổ cực đều không tiếp tục kiên trì được, vẫn được mở ra trước đây bí ẩn. Muốn biết ra ra nguyên nhân cái chết, muốn biết nước Mỹ lao mục đích, còn xem hiểu rõ cái kia nó chân tướng. Ta khuyên ngươi sớm chút buông tha đi. Phan Tử nắm tay bên trong tương đạo, ít nói có không, trả lời vấn đề của ta. Lâm Nghị hừ nhẹ một tiếng đạo, ngươi nếu như to lớn hơn nữa điểm thành, sợ là liền muốn chết ở chỗ này. Chương 307, Mãng Sơn đầu sắt xả chương 307, Mãng Sơn đầu sắt xả chuyện giật gân. Phan Tử không phản đối nắm chặt thương. Hắn là cái xuất ngũ binh sĩ, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Đừng nói nho nhỏ nguyên thủy rừng rậm, người chết hắn đều không biết nhìn thấy bao nhiêu. Có thể hù dọa chính mình. Lâm gia, ngài cũng không cần hù dọa chúng ta thổ phu tử không phải là dọa đại. Nô Tam Tỉnh âm thanh bình tĩnh, ánh mắt sâu sắc nhìn Lâm Nghị. Nếu như nói huyết thi mộ gặp nguy hiểm, hắn nhận. Dù sao đã từng ra ra hắn, thái gia gia, nhị bá đều chết ở bên trong. Nhưng nơi này không phải là huyết thi mộ, chỉ là nho nhỏ nguyên thủy rừng rậm, có thể có nguy hiểm gì? Thật không? Các ngươi xem, nơi đó là cái gì? Lâm Nghị chỉ Nô Tam Tỉnh bên trái. Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử xoay người nhìn sang, chỉ thấy ở tại bọn hắn bên trái cách đó không xa trong rừng rậm, dĩ nhiên ẩn giấu một con dài nhỏ trường trùng. Nay trường trùng toàn thân màu nâu đen, trong đó phức tạp cực nhỏ màu vàng xanh hoặc dị sắc sắc điểm, tạo thành tế mạng văn ấn tượng. Lưng lân một phần vì là màu vàng xanh, thành đoàn tụ tập, hình thành địa y trạm ban, cùng màu nâu đen trở cự giao nhau, tung quán thể vĩ. Khoảng trừng, trái phải địa y trạm ban sau lưng trùng tuyến đụng vào nhau, hình thành hoàn chỉnh hoành văn hoặc trước sau lược đan sen. Đầu vì là hình tam giác, lượng lớn, có giáp hoa, nhìn qua như là một khối bàn ủi. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, Nô Tam Tỉnh liền cảm giác đầu óc nóng hưởng. Không được, là Mãng Sơn đầu sắt xà. Phan Tử tay mắt lênh lẹ, đột nhiên giơ tay, phình một tiếng, một viên đạn đem cái kia Mãng Sơn đầu sắt xà đầu cho đánh nát bét. Tam gia, loại này con vật nhỏ, không cần sợ sệt. Phan Tử vừa dứt lời, bốn phía truyền ra thanh âm huyên náo, một cái lại một cái Mãng Sơn đầu sắt xà xông ra. Hiển nhiên, chẳng biết lúc nào, lượng lớn đầu sắt xà đã đem bọn họ vây quanh. Xong xuôi, Mãng Sơn đầu sắt xà không phải chuyện nhỏ, kịch độc vô cùng, xưng là trên thế giới to lớn nhất rắn độc, tiểu thanh long. Nếu như chúng nó triển khai thân thể, sợ là gần 2 mét. Khen chút là nhiều như vậy, chúng ta sẽ không phải là xông vào trong ổ rắn đi. Nô Tam Tỉnh sắc mặt đột nhiên biến, nghiêm túc và phần. Phan Tử lập tức nhảy đến Nô Tam Tỉnh trước người, rất nhiều vì hắn lập tức sở hữu rắn độc tập kích tư thế. Tam gia, người trước tiên lui lủi, ta cho ngươi lót sau, có ta tại đây, bầy xuất sinh này đừng hòng thương tổn một tia một điểm. Nô Tam Tỉnh hít sâu một hơi, cũng không kịp nhớ lên, xoay người liền chuẩn bị chạy trốn. Phan Tử đối với Ngô Tam Tỉnh trung thành tuyệt đối, vì hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngô Tam Tỉnh cũng biết bây giờ nguy hiểm cỡ nào, chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui lại. Nhìn hai người này, Lâm Nghị lắc lắc đầu đạo, mấy cái rắn nhỏ mà thôi, không đáng sợ. Mấy cái rắn nhỏ? Ngô Tam Tỉnh phi thường không nói gì. Những người đầu sắt xà, ít nhất có 30, 40 điều, hơn nữa mỗi điều đều dài đến 2 mét. Ngươi quản gọi mấy cái rắn nhỏ? Đây là cỡ nào chưa từng va chạm xã hội a? Thật sự cho rằng xà đều là trong tivi thấy loại kia cự mãng, mới xem như là đại xà. Lâm gia, nếu là có bản lĩnh, liền chính mình đưa chúng nó giải quyết đi. Phan Tử, chúng ta trước tiên lui, chờ quay đầu lại chuẩn bị một phen, trở lại Mãng Sơn. Lần này, bọn họ đến vội vàng, vì lẽ đó cũng không có nắm đối phó rắn độc công cụ, chờ chạy đi sau khi, làm một ít lưu mình lại đây, quản no để những này rắn độc không dám tới gần nửa phần. Đáng tiếc, bọn họ mới vừa chuẩn bị chạy trốn, liền nhìn thấy ở tại bọn hắn trên đường tới tương tự tụ tập lượng lớn đầu sắt xà. Từng cái đầu sắt xà cũng đứng dậy, quay về hai người bọn họ điên cuồng phun ra lưới. Hai người dồn dập nổ súng, đánh chết mấy cái đầu sắt xà, nhưng mà bọn họ viên đạn có hạn, nhưng đầu sắt xà tựa hồ là vô cùng vô tận. Bọn họ này mới thương, ngược lại là đem đàn rắn làm tức giận, từng cái đầu sắt xà lại như mũi tên nhọn giống như phong tới. Không được, Tam gia, nhanh lên một chút lùi về sau. Phan Tử đem Nô Tam Tỉnh đẩy lên phía sau, hắn là xuất ngũ binh sĩ, thân thủ nhanh nhẹn, lúc này cũng có chút luống cuống tay chân, liền lùi mấy bước, phù phù một tiếng, ngã chồng vó ở Lâm Nghị trước người. Xong đời, Phan Tử té lăn trên đất, tâm nhất thời ngã vào đáy vực. Sợ là vô số điều đầu sắt xà trực tiếp gặp nhào vào trên người hắn, gặm nhấm hắn thân thể. Rất nhanh, hắn kinh ngạc nhìn thấy, cái kia từng cái đầu sắt xà, dĩ nhiên ở trước người của hắn một mét vị trí, bồi hồi không tiến lên, tựa hồ sở hữu rắn độc cảm giác được cái gì để bọn họ đặc biệt sợ hãi đồ vật giống như. Hắn mượn cơ hội này, đội ba từ dưới đất bò dậy đến, cùng Ngô Tam Tỉnh hội hợp. Lúc này bọn họ mới phát hiện, lấy Lâm Nghị làm trung tâm, những người rắn độc dĩ nhiên ở khoảng cách Lâm Nghị 3-4 mét vị trí, tất cả đều không dám tới gần. Tại sao lại như vậy? Lâm gia, trên người ngươi có cái gì có thể khắc chế rắn độc đồ vật sao? Ngô Tam Tỉnh khó mà tin nổi nhìn Lâm Nghị. Lâm Nghị nụ cười nhạt mà cười, hồi đáp, chỉ cần các ngươi ở lại bên cạnh ta, ta đảm bảo những này rắn độc không dám động các ngươi nửa phần. Cũng chính là bao nhiêu phóng thích điểm kỳ lân huyết mạch khí tức thôi. Kỳ lân chính là thượng cổ thần thú, dù cho mảy may khí tức, đều sẽ để bách thú sợ hãi. Lúc trước ở Bình Sơn, nhiều như vậy giết, hắn còn không sợ, huống chi những này chỉ là đầu sắt xà. Ở tại bọn hắn bước vào khu vực này lúc, Lâm Nghị đã phát hiện đầu sắt xà tồn tại, có điều bởi vì kỳ lân huyết mạch tồn tại, đầu sắt xà không dám đối với bọn họ phát động công kích. Chỉ là bởi vì Phan Tử nổ súng bắn giết một con, mới gây nên đầu sắt xà của nộ. Phan Tử, người này không phải bình thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận ở chung. Tam gia, theo ta thấy, hắn hơn nửa cố làm ra vẻ bí ẩn, muốn gây nên chúng ta coi trọng thôi. Không bài trừ khả năng này, có điều, hắn quá mức thần bí, chung quy cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử hai người đi theo sau Lâm Nghị, xì xào bàn tán nói lặng lẽ nói. Nhìn như âm thanh nhỏ bé, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, không ai có thể nghe được. Nhưng từ lâu chạy vào Lâm Nghị trong tai. Đối với bọn hắn hai người ý nghĩ, Lâm Nghị không để ý chút nào. Ở sống trong nghề, nếu như tâm tư quá đông, đã sớm không biết đi chết ở đâu rồi. Hai người các ngươi mau mau đổi tới, có đầu sắt xà muốn đi qua. Bốn phía không đều là đầu sắt xà sao? Nô Tam Tỉnh kinh ngạc hướng về bốn phía liếc mắt một cái, trong lòng không rõ, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi tới Lâm Nghị. Ngay ở bọn họ mới vừa nhấc chân lúc, đột nhiên nghe được phía trước trong rừng rậm truyền ra tất sột soạt tốt, răng rắc âm thanh, thật giống như có cái gì vật nặng đem trên mặt đất cảnh gãy lá đua ép đoạn giống như. Sau một khắc, một cái thanh lân cự mãng đầu sắt rắn đua thình lình xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Thân rắn chi thô đều gần sánh bằng người eo, chiều cao không thấy được có bao nhiêu mét, tất sột soạt tốt ẩn giấu ở trên đất lá rụng cảnh khô bên trong. Nếu như nói đầu sắt xà là tiểu thanh long, vậy này điều đầu sắt rắn đua quả thực có thể tính là nhân gian thanh long. Nô Tam Tỉnh trái tim nhắc tới cuống họng, nuốt một ngụm nước bọt. Phan Tử tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên bên trong súng ống, nhắm ngay đầu sắt vương đầu liền bắn tới. Một đạo chói tai như kim loại tiếng va chạm vang lên. Vậy cũng biên đạn càng không có cách nào xuyên thấu đầu sắt rắn đua đầu, lệch rồi đi ra ngoài. Chương 308, khiếp sợ ba gia 100 năm chương 308, khiếp sợ ba gia 100 năm đầu sắt xà sở dĩ gọi đầu sắt xà, không thể nghi ngờ là bởi vì đầu của nó khác nào sắt thép giống như, rất khó bị phá hủy. Bây giờ này điều đầu sắt rắn đua đầu, càng là đạt đến liền ngay cả viên đạn đều không thể xuyên thấu trình độ. Nô Tam Tỉnh cắn cắn đầu, nói với Phan Tử. Phan Tử lập tức hiểu ý, từ trong túi đeo lưng móc ra một đại bao thuốc nổ. Nhưng bọn họ trước mặt đột nhiên truyền đến đầu sắt rắn đua một tiếng giống to tiếng tuyên truyền rắn nộ to lớn đầu sắt trực tiếp từ trên xuống dưới nào hạ xuống. Ngô Tam Tỉnh cùng Phan Tử thấy thế cũng không kịp nhớ thuốc nổ, cũng quýt né tránh. Rất nhanh, đầu sắt rắn đua đã đột phá Lâm Nghị kỳ lân huyết mạch bao trùm phạm vi. Chỉ là Lâm Nghị nhưng nhàn nhạt nở nụ cười đạo, nho nhỏ trùng trùng dám ở Lâm gia địa bàn của ta ngang ngược. Đang khi nói chuyện, Lâm Nghị một bước bước ra, đứng ở Ngô Tam Tỉnh cùng Phan Tử trước người, thấy đầu sắt rắn đua kim cương giống như đầu tầng tầng nện xuống đến, hắn không đội vã chậm rãi giơ tay liền đến ở nó dưới cằm. To lớn đầu sắt rắn đua thân thể, dĩ nhiên liền như thế đứng ở không trung, tùy ý nó lực lớn vô cùng, càng không có cách nào giảm xuống nửa phần. Theo Lâm Nghị ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một luồng có 102 sức mạnh ở đầu sắt rắn đua dưới cằm lan tràn ra, tùy theo ở đầu của nó trên nổ tung. Cái kia màu xanh đen thân thể, dĩ nhiên không chịu nổi Lâm Nghị sức mạnh, tiền tuyến trụ xuống tư thế, chuyển hóa thành tăng lên trên lực lượng, thân thể ở nguồn sức mạnh kia bành tạc dưới, bay ngược ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm, tầng tầng nện xuống đất, nhưng mà dư lực chưa tá, nện ở một viên to bằng miệng bát trên cây to, răng rác một tiếng, cây cối càng chặn ngang bẻ gãy. Trong lúc nhất thời, bốn phía khắp nơi bừa bộn, vô số đầu sát xà cũng hốt hoảng chạy trốn, không thấy bóng dáng. Này một ít đã phát sinh, chỉ ở trong chớp mắt, Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử còn suy nghĩ làm sao tránh né, cũng đã nhìn thấy đầu sắt rắn đua bị đánh lui, không trung tạo nên một trận bụi mù. A, tình huống thế nào? Xảy ra chuyện gì? Là Lâm Nghị. Hắn dĩ nhiên một quyền liền đem đầu sắt rắn đua cho đánh bay. Làm sao có khả năng? Sức mạnh của một người, làm sao có khả năng lớn đến trình độ đó? Quá khó mà tin nổi. Ta biết công phu của hắn rất mạnh, cũng không định đến, dĩ nhiên sẽ như vậy lợi hại. Ta nghe đều chưa từng nghe nói. Đòn đánh này, hoàn toàn lật đổ Ngô Tam Tỉnh cùng Phan Tử nhận thức. Thực lực như vậy, đừng nói thấy, đều chưa từng nghe tới. Bọn họ trộm mộ cũng truyền lưu quá gặp phải đại xa loại hình quái vật, có thể không hề ngoại lệ, hoặc là chạy trốn, hoặc là dùng súng ống đạn dược giải quyết. Xem Lâm Nghị như vậy, một cái tắt đánh bay, chưa từng nghe thấy. Đầu sắt rắn đua kiến thức Lâm Nghị lợi hại, lập tức lựa chọn chạy trốn. Chỉ là, Lâm Nghị gión mũi chân, thân thể nhảy một cái liền thoăn đi ra ngoài hơn 10 mét xa, thật giống như bay ở trên không lên giống như. Thoáng qua, liền tới đến chạy trốn đầu sắt rắn đua trước mặt. Lâm Nghị trong miệng phát sinh hí 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 âm thanh, cái kia đầu sắt rắn đua cũng đúng Lâm Nghị tê tê. Đơn giản câu thông sau, Lâm Nghị hừ nhẹ một tiếng đạo, tê tê liền tê tê. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen cổ đao, cái này cổ đao người nhìn lên một ánh mắt, liền cảm thấy có một luồng không thể giải thích được sức hấp dẫn, cảm giác huyền diệu khó hiểu, tràn ngập lịch sử cảm giác tang thương cùng cổ điển huyền ảo cảm giác. Lâm Nghị trở tay đem cổ đao cắm vào, tiến vào đầu sắt rắn đua bảy tấc nơi, theo một luồng lực lượng khổng lồ ở đầu sắt rắn đua trong cơ thể khuấy lên, này một con không biết tồn tại bao nhiêu năm rắn đua, trên đất dãy rủa mấy lần, liền đi đời nhà ma. Lúc này, Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử vừa vặn chạy tới, thấy cảnh này, một cây đao màu đen cổ đao cắm ở rắn đua bảy tấc, đem to lớn rắn đua cho sống sờ sờ cắm vào chết rồi. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, Nô Tam Tỉnh cũng cảm giác được này thanh cổ đao tuyệt đối một cái hiếm thấy trên đời đồ cổ. Chúng ta chạy tới thời gian ngắn như vậy, hắn dĩ nhiên đem đầu sắt rắn đua cho giết chết. Thậm chí, bốn phía liền ngay cả đầu sắt rắn đua rẽ rủa dấu vết đều không có. Còn có đao, càng lợi hại như vậy, không chỉ có thể xen vào rắn đua bảy giáp, còn có thể đem rắn đua trong nháy mắt chém giết. Lâm Nghị nhẹ nhàng phất tay, đem cắm ở đầu sắt rắn đua bảy tấc hắc kim cổ đao nhổ ra, cứ việc mới vừa chém giết quá rắn đua, nhưng một tia máu tươi đều không có chiêm ở cổ đao trên. Mà lúc này, Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử mới chính thức nhìn rõ ràng cây đao này. Tam gia, cây đao này toàn thân đen kịt, bên trên điêu khắc thần bí hoa văn, càng khó mà tin nổi chính là, dĩ nhiên dường như không có khai phong giống như, lưới dao độ rộng dĩ nhiên có giữa cm như vậy dày. Phan Tử ngươi nhìn lầm, cái kia không phải là không có khai phong, nhìn lưới dao dày, là bởi vì cái kia bản không phải lưới dao, mà là vỏ đao. Chân chính cổ đao vẫn không có ra khỏi vỏ. A, chuyện này, hắn dĩ nhiên dùng không có ra khỏi vỏ cổ đao, giết chết đầu sắt rắn đua. Cái này cần cỡ nào tự tin a? Cổ đao không có ra khỏi vỏ, đều có uy lực lớn như vậy, nếu là ra khỏi vỏ, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu như Lâm Nghị trong tay cổ đao ra khỏi vỏ, có thể đáng sợ tới trình độ nào. Thậm chí liền ngay cả Lâm Nghị đều không rõ ràng. Từ khi Hắc Kim cổ đao một lần nữa rèn đúc qua đi, chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Đi thôi, ta đã xác định vị trí cụ thể. Lâm Nghị phất phất tay, đem trước mặt đầu sắt rắn đua bồi thường thu rồi. Trơ mắt nhìn to lớn rắn đua biến mất ở tại chỗ, Nô Tam Tỉnh hai người càng là cảm giác được khó mà tin nổi. Chuyện này, đây là ảo thuật sao? Vô duyên vô cớ thi thể, làm sao sẽ nói không liền không còn đây? Nhất định là phép che mắt. Phép che mắt? Đúng rồi, ta từng ở nước ngoài từng thấy. Những người ảo thuật gia có thể dễ dàng đem người biến không có, thậm chí liền ngay cả máy bay cũng có thể biến không. Lâm Nghị hay là lợi dụng một loại nào đó không muốn người biết kỹ xảo, đúng, nhất định là như vậy. Giả vờ thần bí, giả vờ cao thâm. Nếu không là Tam gia ta từng trải phong phú, vẫn là thật muốn bị hắn cho đã lừa gạt đi tới. Có điều, Lâm gia, huyết thi mộ vị trí ngài thật xác định? Nô Tam Tỉnh bán tín bán nghi dò hỏi. Đúng. Lâm Nghị gật gù đạo, mới vừa đơn giản cùng đầu kia đầu sắt rắn đua câu thông một hồi, nó đã đem huyết thi mộ vị trí cụ thể nói cho ta. Lâm gia, thật là thích nói giỡn, người làm sao có thể cùng dã thú đối thoại? Ngay ở cách đó không xa, đi theo ta. Lâm Nghị nói xong, trực tiếp hướng về nguyên thủy rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Nhìn Lâm Nghị bóng lưng, Phan Tử gãi gãi đầu đạo, Tam gia, ta làm sao cảm giác hắn nói chuyện như thế không chắc chắn đây? Theo sau nhìn liền biết là thật hay giả. Nô Tam Tỉnh trầm ngâm chốc lát, cũng đi theo. Hai người theo Lâm Nghị ở trong rừng rậm nguyên thủy tha hồi lâu. Trước mắt này điều hẻm núi không giống như là nhân lực hay hoặc là sức gió điêu khắc thành, cũng như là do địa chất vận động sản sinh khe nước. Con đường cũng không bình thản, mặt đường trên quái thạch đá lởm chởm, chẳng chịt phân tán ở các nơi. Dưới chân thì lại tất cả đều là ở ướt bùn nhão cùng đan sen chẳng chịt dễ cây. Mọi người giờ khắc này phảng phất là ở một đoàn quái vật xúc tu trong nghề đi, một cước một cái cả bẫy, hành động trở nên càng thêm gian nan. Sắc trời cũng từ từ tối lại. Chương 309, huyết thi mộ. Chương 309, huyết thi mộ. Tầm già, không biết ngươi có phát hiện hay không, cùng nhau đi tới, chúng ta gặp phải rất nhiều chuột bọ côn trùng rắn giết, có thể đến hiện tại, chung quanh đây yên tĩnh cực kỳ. Sắc thực không giống bình thường, Phan Tử, cẩn thận một chút. Lâm Nghị ở bốn phía kiểm tra một phen. Hắn ở tương tây lúc, học được khẩu, kỹ, vì lẽ đó có thể cùng động vật đơn giản câu thông giao lưu, đặc biệt là mãng sơn đầu sắt rắn đua loại này có chút linh tính cự mãng. Tại đây mãng trong núi, có một mảnh khủng bố khu vực, mặc dù con kia mãng sơn đầu sắt mãng cũng không dám tới gần. Bởi vậy, Lâm Nghị liền suy đoán hẳn là huyết thi mộ. Chờ Lâm Nghị đến nơi này, cũng phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau nơi tầm thường. Lần này tuy rằng khả năng tồn tại e sợ huyết thi, thế nhưng là không có mảy may tăng khí. Ở trộm mộ người này, vọng, văn, vấn, thiết là cao thủ thường thức. Phàm là có cổ to lớn mộ, nhất định ẩn giấu nồng đậm tăng khí, cũng chính là thi khí, như mộ huyệt đóng kín, thi khí không tiết ra ngoài, tiện đà dẫn đến cổ mộ phụ cận thảm thực vật sẽ thích hàng khí. Có điều huyết thi mộ đã ở 50 năm trước bị mở ra, vì lẽ đó bên trong táng khí nên phát tiết đi ra. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không cảm giác được mảy may. Càng mấu chốt chính là, hắn không chỉ có được cự mãng tin tức, còn lợi dụng địa mạch thuật tiến hành rồi quan sát. Nơi đây chính là mộ huyệt vị trí, hơn nữa là một tòa phi thường cựu viễn mộ huyệt, có ít nhất 2000 năm lịch sử, vẫn còn hiến vương mộ bên trên. Hơn nữa nơi đây huyệt vị cũng là trên các đại huyệt, không phải bình thường, thậm chí phối cổ chi quân vương giá có chút ít khả năng. Khuyết điểm duy nhất là có thể cung chế tạo mộ huyệt địa vực quá nhỏ, vì lẽ đó cổ chi quân vương là 8 phần 10 không lọt mắt. Phối cái gia đình giàu có, vẫn là có thể. Một khối thật huyệt, còn có máu thi tồn tại, nhưng không có thi khí. Chuyện như vậy, Lâm Nghị cũng là lần đầu tiên nghe nói. Từ trên lý thuyết nói, đây là chuyện không thể nào. Tòa này trong mộ cổ là một tòa không mộ, nhưng là khả năng này sao? Nếu như là một tòa không mộ, cái kia ngày xưa giết chết Ngô Tam Tỉnh tổ tôn ba đời huyết thi lại là từ đâu tới đây? Nếu thật sự có huyết thi, Ngô lão cẩu nhị ca, cha, gia gia đều chết rồi, tại sao một mực hắn một cái trai trai điểm hải tử có thể trốn ra được? Có chút ý nghĩa. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười. Lão cửu môn bên trong bí mật mới, đúng là giấu giếm rất sâu. Cảm thấy được không đúng sau, Ngô Tam Tỉnh cùng Phan Tử đã bắt đầu dùng sèn lặng dương, sen vào lòng đất kiểm tra tình huống. Bọn họ không hiểu phong thủy bí thuật, cũng không hiểu phân kim định huyệt. Thế nhưng sẻng lạc dương ở tay, thông qua sẻng lạc dương mang ra đến thổ nhưỡng, có thể phân tích ra lòng đất có hay không có cổ mộ, thậm chí có thể phân tích ra lòng đất mộ nhân đại, loại hình vân vân. Ở tại bọn hắn đem sẻng lạc dương từ trong đất mang ra đến sau, nhìn thấy sạn bên trong đỏ phừng phừng thổ nhưỡng, thật giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ giống như, bọn họ tức thích vừa sợ. Càng ly kỳ chính là, trong đất thổ nhưỡng không chỉ có là nhuộm đỏ, thậm chí còn có chất lỏng màu đỏ tươi từ đất nhưỡng bên trong chảy ra. Đúng rồi, đúng rồi. Huyết thi mộ ở ngay gần. Hắn tổ tiên truyền xuống, nếu như gặp phải huyết thổ, liền đại biểu có phiền phải lớn. Phía dưới tuyệt đối có huyết thi, như mạng mùa xuống, tính toán 8 phần 10 liền đánh giấm. Có điều, vì dưới huyết thi mộ, Nô Tam Tỉnh chuẩn bị rất nhiều năm, đúng là có lòng tin xuống điều tra một hồi. Tam gia, quá tốt rồi, ngài kỳ vọng lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy. Đúng, có điều, này còn phải cảm tạ Lâm gia, bây giờ xem ra, Lâm gia phát khâu tiên quan thân phận 10 có 8, 9 là thật sự, xác thực có phần kim định huyệt bản lĩnh, thậm chí có thể cùng đầu sắt rắn vua giao lưu, cũng là thật sự. Như hắn thật sự có bản lĩnh này, chẳng phải là vừa vặn. Ngài nói này huyết thi mộ nguy hiểm tầm tầm, có hắn cùng đi, chúng ta cũng vừa thật có cái như thường. Ha ha ha, đúng, đúng, Phan Tử, ngươi nhanh đi thông báo Lâm Nghị. Chúng ta chuẩn bị đào hang trộm. Vâng, Tam gia. Trả lời xong Nô Tam Tỉnh, Phan Tử nhanh chóng hướng đi Lâm Nghị. Lâm gia, không thể không nói, ngài bản lĩnh thật sự không nhỏ. Ta cùng Tam gia đã xác định, huyết thi mộ ở ngay gần. Quyết định đào hang trộm, ngài thấy thế nào? Phát hiện huyết thổ sau, Phan Tử đối với Lâm Nghị cái nhìn đã chuyển biến tốt mấy phần. Không cần, chúng ta có sẵn có hang trộm có thể đi. Thứ không dám dâu dếm, vừa nãy ta đã phát hiện một hang núi, tựa hồ nối thẳng lòng đất huyết thi mộ, nếu như ta phỏng chứng không sai, hang núi kia 8 phần 10 là năm đó Ngô gia tổ tiên đào móc ra. Lâm gia, lời ấy thật chứ? Cái kia hang trộm hiện tại ở nơi nào? Mới vừa đi tới Ngô Tam Tỉnh nghe được Lâm Nghị lời nói, trong lòng càng là kinh hỉ. Nếu thật sự có thể đi ngày xưa phụ thân hắn đào móc ra hang trộm, đôi kia với năm đó ở trong cổ mộ phát sinh chuyện gì hiểu rõ, thì càng thêm thuận tiện. Đi theo ta. Lâm Nghị xông tới hai người phất phắt tay. Ngô Tam Tỉnh cùng Phan Tử liếc nhau một cái, đem sẻng lạc dương lưng ở phía sau lưng, trong tay nắm thật chặt súng lục, cẩn thận từng ly từng tí một bởi tới Lâm Nghị. Chốc lát công phu, bọn họ đi đến một cái gò đất trước, ở tạp diệp cảnh khô ẩn dấu xuống, phát hiện một cái rơi mét rộng cửa động. Ở cửa động thổ dính nhớp nhớp, ở đem tạp diệp cảnh khô dọn dẹp sạch sẽ sau, một luồng nồng đậm huyết sát chi khí phả vào mặt, lại nhìn cửa động thổ nướng, dĩ nhiên cũng đều là đỏ như màu máu, đạp ở bên trên, thật giống như đạp ở thịt nát bên trong giống như. Quá tốt rồi, Lâm gia, ngài thần thật cơ diệu toán, như thế ẩn nấp cửa động, ngài đều có thể phát hiện. Hang động này chu vi, xác thực là bị đào móc dấu vết, hơn nữa là dùng gió xoáy sạt đảo, nhìn dấu vết, ít nói cũng có hơn 40 năm. Xem ra, đây chính là năm đó phụ thân ta bọn họ đào móc hang trộm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xuống đi. Nô Tam Tỉnh trong con ngươi lộ ra nồng đậm thần sắc hưng phấn, Phan Tử cũng khá là kích động, ý tứ sâu xa nhìn Lâm Nghị. Lâm Nghị đơn giản trả lời. Ở cửa động có thể ngửi được huyết sát mùi vị, nhưng loại này mùi vị cùng táng khí còn có khác biệt rất lớn. Xem ra huyết thi vẫn đúng là liền tồn tại. Có huyết thi, nhưng không có táng khí. Hiện nhiên này huyết thi là năm gần đây mới hình thành. Như vậy xem ra, là lúc trước người nhà họ Ngô tiến vào bên trong sau, không biết phát sinh cái gì, sau đó huyết thi liền xuất hiện, đem bọn họ tất cả đều giết chết. Còn có một khả năng, huyết thi kỳ thực là ở người nhà họ Ngô gặp phải đại khủng bố sau, sản sinh biến dị, sau đó đem Ngô gia những người khác đều giết chết. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao Ngô lão cẩu có thể chạy thoát. Chỉ là có món đồ gì có thể mang một người nhanh chóng biến thành huyết thi đây. Một nhóm ba người tiến vào hang trộm, đi rồi một lát sau, hang trộm rộng rãi sáng sủa, rõ ràng là một nơi mộ huyệt. Nơi này mộ huyệt cùng Lâm Nghị dự đoán như thế, không phải rất lớn, chỉ có 100 mét, mộ thất bốn phía, thậm chí ngay cả tranh tường đều không có, đặc biệt đơn sơ. Nhưng mà, ở mộ huyệt trung tâm, nhưng là bày đặt một cái to lớn quan tài đá. Khiến người ta cảm thấy không rõ chính là, quan tài đá dĩ nhiên là mở ra, quan tài đá cái nắp đập xuống đất. Ở quan tài đá chu vi, còn rải rác không ít vật chôn cùng, có điều, cũng đã không trọn vẹn không thể tả, không đáng giá. Bọn họ nghe được đùng, 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 đông âm thanh, thật giống như có món đồ gì ở đánh vách tường giống như. Tung 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 âm thanh, nghe đặc biệt rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng gấp rút, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Chương 310, 022005 chương 310, 022005 Lâm gia, nghe thanh âm thật giống là từ quan tài hai bên truyền đến. Nô Tam tỉnh sâu sắc nhìn Lâm Nghị một ánh mắt, nói rằng: "Không sai, xem ra nên có cái gì cơ quan." Lâm Nghị nhàn nhạt trả lời. Phan Tử nghe tả dị âm thanh, do hỏi: "Lẽ nào này mộ huyệt bên trong thật sự có huyết thi tồn tại? Vạn nhất chúng ta thật sự gặp gỡ, vậy phải làm thế nào? Huyết thi là cái gì dáng vẻ? Có nhược điểm gì? Các ngươi biết chưa?" "Ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là trước tiên làm tốt dự định, sau đó mới tìm kiếm cơ quan tốt." Nô Tam tỉnh vẻ mặt có chút do dự. Phan Tử nói không sai. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyết thi, nhưng huyết thi có thể đem bọn họ Ngô gia tổ tôn ba đời đều giết chết ở đây, tuyệt đối có nó hơn người địa phương. Rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. "Chúng ta dẫn theo thuốc nổ, thực sự không được, chúng ta đem này mộ huyệt cho nổ. Ta không tin tưởng, thuốc nổ đều nổ bất tử nó. Bất luận làm sao, ta đều muốn nhìn một lần huyết thi, đó là đã từng sát hại ta gia gia ba người bọn họ hung thủ thật sự. Năm đó bí ẩn, liền muốn mở ra, ta nhất định phải làm như vậy." Phan Tử thấy Ngô Tam tỉnh như vậy kiên định, lập tức cũng vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Tam gia, ngài đều nói như vậy, ta Phan Tử cũng không phải cái gì người tham sống sợ chết. Vậy chúng ta vẫn là tìm kiếm cơ quan đi." Nô Tam tỉnh nhìn một chút Lâm Nghị đạo: "Lâm gia, ta cảm thấy đến chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngài vẫn là chờ ở bên ngoài tốt, để tránh khỏi bị thai vạ tới đến. Ngài trên người có mang chiến quốc sách lụa sao? Ta đồng ý hiện tại phá giải cho ngài." Lâm Nghị cười nhạt đạo: "Tam gia lo xa rồi, chỉ là huyết thi, Lâm mộ vẫn chưa yên tâm trong mắt, hơn nữa cũng muốn biết hiểu rõ này huyết thi khởi nguồn." Ba người hợp lại kế, ở quan tài đá phụ cận tìm kiếm sau, ở quan tài đá bên trái trên sàn nhà có một cái khảm nạm trên mặt đất bên trong thiết hoàn trên mặt đất, nếu không có chăm chú quan sát, vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện. Lâm Nghị đem thiết hoàn kéo đến, trong quan tài đá phát sinh rầm rầm ầm ầm tiếng vang, quan tài đá dưới đáy đá phiến chậm rãi bị kéo đến, xuất hiện một cái đen kịt mật đạo. Theo đá phiến bị kéo, mới vừa cái kia thanh âm kỳ quái đã không gặp. Nô Tam tỉnh thiêu đốt một viên lửa khói bổng ném vào mật đạo bên trong, dựa vào lửa khói hỏa tuyến, ngờ ngợ có thể nhìn thấy, mật đạo rất thâm thúy, theo từng luồng hàn khí từ mật đạo bên trong truyền đến, nhưng không thấy rõ bên trong tình huống cụ thể. Ở Nô Tam tỉnh do dự dự, đột nhiên, một tấm huyết trong trẻo mặt hiện lên ở trước mặt hắn. Nô Tam tỉnh sợ hết hồn, vội vã về lùi, hô, thả, mau thả xuống đến. Lâm Nghị cũng không có nghe Nô Tam tỉnh lời nói, mà là đem thiết hoàn cố định lại, đi tới, ánh mắt ở cái kia hiện ra thăm thẳm ánh lửa mật đạo đã qua. "Tam gia, ngươi thấy cái gì?" "Thi thể, huyết trong trẻo thi thể, thật giống như một người bị sống sờ sờ đem ra đều cho bái hạ xuống giống như." Nô Tam tỉnh tinh thần chưa ổn định, vội vội vàng vàng giải thích. "Tam gia, trong này chẳng có cái gì cả, a ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác?" Phan Tử ngay ở Nô Tam tỉnh bên người, nghi hoặc nhìn hắn nói rằng. Nô Tam tỉnh ánh mắt lại lần nữa rơi vào mật đạo bên trong, nhưng cái gì cũng không thấy. Mới vừa trong nháy mắt đó, phát sinh quá đột nhiên, thật giống như nằm mơ như thế, bây giờ nhìn trống rỗng mật đạo, ta cũng có chút không quá chắc chắn. Chẳng lẽ, ta thật sự xuất hiện ảo giác? "Đi thôi, chúng ta đi xuống trước nhìn kỹ hắn nói." Mật đạo bên trong là một nơi cầu thang, dọc theo cầu thang đi xuống, khoảng chừng đi rồi 20, 30 mét, liền tiến vào một nơi thật giống là thiên nhiên lòng đất trong hang động. "Tam gia, các ngươi xem, nơi đó có hai cô thi thể." Phan Tử đột nhiên khinh thân gọi lên. Lúc này, Nô Tam tỉnh mới chú ý tới, ở mọi người phía bên phải vách tường góc xó nơi, có hai cỗ khô cạn thi thể, siêu siêu mẹo mẹo nằm ở nơi đó, quần áo từ lâu tàn tạ không thể tả, trong tay bọn họ còn nắm một cái vương bát hộp. Nhìn ra thi thể chết đi thời gian có ít nhất 40 năm. "Đây là ta gia gia thi thể." Nhìn thấy thi thể sau, Nô Tam tỉnh âm thầm hoảng sợ, vô cùng xác định nói rằng, "Ta gia gia cuộc đời yêu thích đánh thuốc phiện, vì lẽ đó thuốc lá tẩu chưa từng rời thân, các ngươi xem trong tay người kia tẩu thuốc, này 8 phần 10 là ta gia gia thi thể." "Kỳ quái, kỳ quái, ta gia gia, Thái gia gia, theo ta nhị bá đều ở nơi này mất tích, nhưng vì cái gì chỉ có hai cỗ thi thể?" "Là lạ." Phan Tử đạo, "Ta xem chúng ta vẫn là chung quanh tìm kiếm xem, khả năng năm đó tranh đấu thời điểm, thi thể không có ở cùng một chỗ." Nô Tam tỉnh gật gù đạo, "Được." Ba người ở phụ cận tra tìm một phen sau, ở hang động nơi sâu xa, lại phát hiện một bộ thi thể. "Tam gia, lần này đối đầu." Phan Tử nói. "Không đúng, không đúng, không đúng." Nô Tam tỉnh nhìn cổ thi thể thứ ba, cau mày, vẫn lắc đầu đạo, "Ta nhị bá là cái độc nhãn, vẫn con mắt nên mang chúng mắt, là không cho mẹ. Có thể này ba bộ thi thể nhưng không có một bộ là độc nhãn. Hơn nữa này cổ thi thể thứ ba trang phục, căn bản không phải chúng ta thổ phu tử." Lâm Nghị ánh mắt rơi vào cổ thi thể thứ ba trên, túi người xuống đạo, xác thực không phải thổ phu tử, ngược lại là như là một loại thống nhất ăn mặc. Vừa nói, Lâm Nghị run lên thi thể trên y phục cho bụi, ở thi thể đai lưng trên, có một cái màu vàng huy chương đồng trên có khắc một hàng con số. 022005. Thi thể này tử vong thời gian tương đối gần, hẳn là ở người nhà họ Ngô sau khi đi bảo, tìm tới nơi này, cũng chết ở nơi này. Cái này không thể nào. Nô Tam tỉnh lập tức phản bác, tiêu tử lĩnh huyết thi mộ, chỉ có chúng ta người nhà họ Ngô biết, hơn nữa phụ thân ta đối với chuyện này cũng ngậm miệng không nói chuyện, dù cho là ta, đối với hắn hiểu rõ đều không rõ ràng, người khác làm sao có khả năng tìm tới nơi này?
Trừ phi cái gì?
Có hẹn giờ gì, thi thể này là có hẹn giờ gì người? Năm đó chính là hắn lừa gạt đi rồi cha ta liều chết mang ra đến chiến quốc sách lụa. Khả năng hắn ở chiến quốc sách lụa bên trong phát hiện cái gì, vì lẽ đó phái người trở lại tìm kiếm huyết thi mộ. Chính đang ba người lúc nói chuyện, một người đứng bình tĩnh ở âm u nơi, yên lặng nhìn bọn họ. Lâm Nghị cảm thấy được dị dạng, đột nhiên xoay người, một đôi mắt nhìn chằm chằm người kia vị trí âm u nơi. Chỉ thấy người kia cả người đầm địa máu tươi, thật giống như lột da giống như, liền như vậy đứng ở nơi đó, dù cho là như vậy, Lâm Nghị vẫn như cũ có thể nghe được lòng của người nọ nhảy thanh. Nô Tam Tỉnh cảm thấy được không đúng, liền vội vàng xoay người, ánh đèn chiếu vào huyết thi trên. Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử hô hấp đều cảm giác đình trệ. Đầm địa máu tươi thi thể. Vừa nãy không phải ảo giác, huyết thi thật sự tồn tại. Nhìn huyết thi, Nô Tam Tỉnh hai mắt đỏ lên, để lộ một vẻ hung ác, giơ tay lên bên trong thương, nhắm ngay huyết thi chính là một súng. Viên đạn xuyên thấu huyết thi thân thể, trong nháy mắt máu tươi tung tóe, nguyên bản thờ ơ không động lòng huyết thi, đột nhiên con ngươi rót đầy huyết quang, thống khổ gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía ba người đánh tới. Chương 311, bốn mục 9 ngày huyền nữ nương nương chương 311, bốn mục 9 ngày huyền nữ nương nương Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử liền mở mấy thương, bắn tới huyết thi trên người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi thôi. Viên đạn đối với huyết thi tạo thành thương tổn hầu như có thể bỏ qua không tính, không có ngăn cản nó nửa phần. Phan Tử quả đoán từ trong gói hàng lấy ra túi thuốc nổ, lại bị Lâm Nghị giơ tay nhấn ở tình huống như thế, dùng túi thuốc nổ quá nhỏ để hành động lớn. Không cần tiếp tục túi thuốc nổ, chúng ta sợ là đều phải chết ở đây. Đúng đấy, này huyết thi ngay cả súng lục cũng không sợ. Phan Tử, nhanh nhanh nhanh, còn tiếp tục như vậy liền đến không kịp. Theo huyết thi chạy như điên tới, Nô Tam Tỉnh trong con ngươi né qua một vệt ngưỡng ác. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào huyết thi con mắt. Huyết thi dĩ nhiên chỉ có một con mắt. Phan Tử muốn đẩy ra Lâm Nghị, có điều liền hắn này điểm sức mạnh, làm sao có thể làm được? Mắt thấy huyết thi càng ngày càng gần, hắn Phan Tử triệt để đen kịt lại. Xong xuôi, hết thảy đều xong xuôi. Nhưng vào lúc này, Lâm Nghị đột nhiên giơ tay lên, một phát bắt được huyết thi cái cổ, thoáng dùng sức, liền nghe đến cọt kẹt âm thanh, cái kia huyết thi cái cổ xương liền từng tấc nổ tung ra, mạch máu cũng bị hắn một tay bóp nát, một đạo đỏ sẫm máu tươi từ cổ họng của nó bên trong trào ra, rót đầy toàn bộ miệng, cuối cùng chảy ra khỏi khóe miệng. Một khắc đó, huyết thi con mắt đỏ như máu, trong đó đỏ như máu sắc nhanh chóng tối lui, con ngươi quyết tán, hiện ra bạch quang. Tạ, tạ. Thời khắc cuối cùng, huyết thi trong miệng dĩ nhiên nói ra hai chữ, thậm chí ở nó huyết trong trèo khóe miệng còn lộ ra hiếm thấy nụ cười. Lên đường bình an. Theo Lâm Nghị năm cái như cùng, lại lần nữa bùng nổ ra đủ để bóp nát cốt thép sức mạnh, này một tòa huyết thi trong mộ huyết thi, liền triệt để đi đời nhà ma, chết không thể chết lại. Lâm Nghị tiện tay vung lên, đem huyết thi thi thể bỏ vào Nô Tam Tỉnh ra ra, Thái ra ra thi thể bên cạnh. Một bên thần kinh căng thẳng Phan Tử, thấy cảnh này, trong con ngươi lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Tại sao huyết thi vẫn có thể nói tiếng người? Tại sao huyết thi còn muốn nói với Lâm Nghị cảm tạ? Này huyết thi đến cùng là ai? Tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nô Tam Tỉnh nhìn trên đất huyết thi, có chút xuất thần, đầu óc trống rỗng, có chút không biết nói cái gì tốt. Thật sự quá khó mà tin nổi. Trong lòng hắn mơ hồ đã đoán được nguyên nhân, có thể bất luận làm sao, hắn đều không dám tin tưởng, đó là chân thực. Nhị bá, xem ra đúng thế. Lâm Nghị gật gù, khẳng định trả lời. Tam gia, liền tình huống trước mắt xem ra, năm đó các ngươi người nhà họ Nô sau khi đi bảo, ngươi nhị bá không biết nguyên nhân gì biến thành huyết thi, sau đó đưa ngươi ra ra, Thái gia gia tất cả đều cho giết chết. Ở phụ thân ngươi bắt được chiến quốc sách lụa, bị huyết thi truy sát lúc, hay là huyết thi xuất hiện chốc lát tỉnh táo, vì lẽ đó phụ thân ngươi mới may mắn tránh được một kiếp. Đã như thế, hết thảy đều có thể nói thông. Lâm Nghị đem đại thể sự tình sắp xếp một lần. Nhìn biến thành huyết thi Ngô Tam Tỉnh nhị bá, trong lòng có chút cảm thán, tự tay giết mình phụ thân và gia gia, trong lòng hắn 8 phần 10 thống khổ chết rồi, có thể biến thành huyết thi, lại không bị chính hắn khống chế, bây giờ chính mình giết hắn, cũng coi như cho hắn một cái giải thoát. Ngô Tam Tỉnh nhìn ba bộ thi thể, trong lúc nhất thời rơi vào vắng lặng, một lát sau đạo, này huyết thi trong mộ, đến tột cùng có cái gì? Tại sao một cái người sống sờ sờ, lại đột nhiên biến thành huyết thi đây? Lâm Nghị chỉ phía trước đạo, nguyên nhân cụ thể nên còn cần chúng ta hướng về mộ huyệt hang động nơi sâu xa đi mới có thể có phát hiện. Huyết thi bị tiêu diệt, ba người cũng không kiêng dè gì, tiếp tục hướng về hang động nơi sâu xa đi. Khoảng chừng đi rồi bách mười bước, hang động đã đến cùng nhi. Ở hang động phân cuối là một pho tượng đá. Bức tượng đá này điêu khắc phi thường tinh tế, trông rất sống động, qua loa vừa nhìn bừng tỉnh là chân nhân đứng ở đó giống như. Tượng đá ăn mặc thời cổ đại đặc hữu trang phục, hơn nữa có tia cân ở tại sau đầu bay lượn, mới nhìn đúng là có loại nhân gian thần tiên mùi vị, cùng chùa miếu bên trong cung phụng tượng đất khá là tương tự. Bức tượng đá này còn có một chút chỗ đặc biệt, tỉ như tượng đá qua loa vừa nhìn như là chân nhân, mà nhìn kỹ mới phát hiện, đó là một vị người thủ điệu thân tượng đá. Càng ly kỳ chính là, tượng đá này người thủ trên, dài ra 4 con mắt. Trong đó 2 con mắt bên trong, còn khảm nạm 2 viên ngọc thạch giống như đen như mực sắc hạt châu. 4 mắt cửu thiên huyền nữ nương nương. Lâm Nghị liếc mắt nhìn, lập tức nghĩ đến tượng đá thân phận. Đầu người điệu thân, vậy thì là Trung Quốc cửu thiên huyền nữ nương nương tựa hồ là kinh thi vẫn là, cá rồng hà đồ hoặc là cái gì khác sách cổ bên trong có ghi chép, cho hoàng đế đưa tới ở trong chứa kỷ môn độn giáp thiên chữ truyện sách, long giáp thần trường, chính là này một vị chủ. Còn có rất nhiều cái khác truyền thuyết, một truyền thuyết nói cựu thiên huyền nữ chính là Tây Vương mẫu, thế nhưng truyền thuyết phần lớn đều là hỗn loạn, những này không cách nào truy cứu. Ở lục triều thời kỳ, đạo giáo thậm chí còn có huyền nữ truyền thụ hoàng đế trong phòng thuật lượng lớn ghi chép, không biết này huyền nữ có hay không đối phương huyền nữ, bằng không, bị một con vật như vậy đến truyền thụ trong phòng thuật, hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Nô Tam tỉnh đối với bốn mắt cựu thiên huyền nữ nương nương cũng có hiểu biết. Kinh ngạc nói, này bốn mắt cựu thiên huyền nữ nương nương, rõ ràng có bốn mắt, nhưng vì sao chỉ có hai con mắt có con người? Mặt khác hai con mắt thật giống như người đuôi giống như. Phan tử cũng cảm thấy rất ngạc nhiên đạo, Tam gia, ta làm sao cảm giác trong đôi mắt con ngươi có thể lấy ra giống như đây? Nô Tam tỉnh bị Phan tử như thế vừa để tỉnh đạo, đúng rồi, rất khả năng cái kia hai con mất đi con ngươi là bị người khác lấy mất. Đang khi nói chuyện, Nô Tam tỉnh liền cẩn thận từng ly từng tí một, đưa tay đưa tới, muốn thử đem hai con ngươi cũng trừ đi nghiên cứu một chút. Tam gia, đừng lúc đích. Lâm Nghị giơ tay ngăn cản hắn đạo, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Như hai con ngươi, đúng là bị người khác lấy mất, thế vì sao người kia không đem sở hữu con ngươi đều lấy đi? Còn có lưu lại hai viên. Lấy đi con ngươi người, có phải là ngươi nhị bá đây? Hắn biến thành huyết thi nguyên nhân, có hay không cùng này bốn mắt cựu thiên huyền nữ nương nương có quan hệ? Bị Lâm Nghị như thế liên tiếp vấn đề, hỏi Ngô Tam tỉnh trái tim, trong nháy mắt nhắc tới cũng họng. Chính mình dĩ nhiên không nghĩ tới bước đi này. Phát Khâu Thiên Quan ở trộm mộ khối này xử lý trên, quả nhiên so với mình thổ phu tử nghề này tinh tế nhiều lắm. Nay một vài vấn đề, nếu thật sự muốn nói đi ra cái 1, 2, 3. Như vậy kết quả, là không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, này bốn mắt cựu thiên huyền nữ nương nương con ngươi không phải bình thường, rất có khả năng ẩn giấu bí mật động trời. Lâm gia, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Các ngươi đều tới lùi về sau một hồi. Lâm Nghị hướng về phía hai người phất phất tay, lập tức đi tới bốn mắt cựu thiên huyền nữ nương nương tượng đá trước, hơi giơ tay, nhẹ nhàng một nhóm cái kia con ngươi ngọc thạch giống như con ngươi liền bị lột ra đến, rơi vào hắn trong tay. Chương 312, Thi Miết Vương, Thi Miết Đan. Chương 312, Thi Miết Vương, Thi Miết Đan. Lâm Nghị cầm con ngươi đặt ở trong mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, mặt trên dĩ nhiên có nhàn nhạt hương vị, càng kỳ quái chính là, tại đây con ngươi trên còn có từng vòng kỳ dị hoa văn, khiến người ta có chút nhìn không thấu. Lâm gia, cái kia con ngươi là cái gì đồ vật? Đã đi đến xa xa Ngô Tam tỉnh thấy thế, tò mò hỏi. Đây là viên đan dược, hơn nữa thủ pháp luyện chế rất kỳ lạ. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát nói rằng, hắn nắm giữ vạn cổ đan vương kinh cho nên đối với đan dược phương diện này từng trải, không phải người thường có thể so với. Hắn 100 có thể xác nhận, này viên con ngươi chính là một viên luyện chế 100.000 năm đan dược. Có điều, nó tạo thành thành phần, làm sao luyện chế, hắn nhưng là vẫn như cũ đoán không ra. Đủ thấy viên đan dược kia thần kỳ. Phải biết, nếu là phổ thông đan dược, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa nghe, liền có thể hiểu rõ cái đại khái. Bởi vậy có thể thấy được, luyện chế viên đan dược kia người, nó luyện đan trên công phu, thậm chí còn ở ngày xưa đan vương bên trên. Nhưng vào lúc này, Lâm Nghị nghe được ở bốn mắt cựu thiên huyền nữ nương nương trong mắt còn sót lại cái kia viên con ngươi càng nhẹ nhàng đang chuyển động. Âm thanh nhẹ vô cùng, nếu không có Lâm Nghị hài thính mắt tinh, thậm chí còn không nghe được. Lâm Nghị dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy cái kia viên khảm nạm ở viền mắt con mắt phát sinh kéo kẹt âm thanh, lập tức từ viền mắt bên trong bóc ra. Viên đan dược kia có vấn đề. Lâm Nghị lập tức ý thức được vấn đề chỗ ở, tốc độ giơ tay, đem cái kia viên con ngươi nắm ở trong tay. Chỉ thấy cái kia viên con ngươi mặt trên hoa văn càng rõ ràng, toàn thân cũng do màu đen biến thành màu đỏ, ngay lập tức do màu đỏ diễn biến thành màu đỏ tươi. Cái kia màu đỏ tươi con ngươi thật giống như một viên quỷ dị huyết đan giống như, ở Lâm Nghị trong tay hiện ra quỷ dị ánh sáng. Một khắc đó, Lâm Nghị thậm chí tại đây viên huyết đan bên trong cảm nhận được một loại bàng bạc sức sống. Thật giống như này bị luyện thành rồi mấy ngàn năm đan dược, bên trong còn có một loại cơ thể sống nào đó giống như. Một tiếng nhẹ nhàng vang lên giòn giã, trong tay hắn diễn biến thành huyết đan con ngươi bỗng dưng nứt ra rồi. Một đôi đỏ tươi giáp sát chậm rãi triển khai, ở giáp sát phía trước còn có một viên che kín sắc bén màu máu hàm răng đầu, mà ở giáp sát phía dưới thì lại dọc theo người ra ngoài một đôi trong suốt cánh. Không chỉ có như vậy, ở con ngươi phía dưới mở rộng đi ra ba cặp sáu con đỏ như màu máu lợi chảo. Bởi vì bị Lâm Nghị ngón tay nắm bắt, cái kia sáu con đỏ như màu máu lợi chảo mở rộng sau khi ra ngoài, lập tức nắm lấy Lâm Nghị ngón tay. Là Thi Miết Vương. Khi thấy cái này có con ngươi diễn biến thành màu máu tiểu quái vật lúc, Nô Tam tỉnh lập tức nhận ra. Làm sao có khả năng? Thi Miết Vương chỉ là ở truyền thuyết bên trong tồn tại đồ vật, không nghĩ đến trên thế giới vẫn đúng là tồn tại. Lâm gia, nhanh đưa nó đem ném đi rồi. Thi Miết Vương có kịch độc, tương truyền chỉ cần chạm được nó, liền sẽ bị cảm hóa, cuối cùng gặp toàn thân thối giữa mà chết. Hả, thật không? Lâm Nghị đầy hứng thú nhìn trong tay Thi Miết Vương. Chỉ thấy chính mình chạm được Thi Miết Vương ngón tay, dĩ nhiên chậm rãi nổi lên sốt phát ban, hơn nữa dọc theo ngón tay, nhanh chóng hướng về cánh tay lan tràn ra. Thực sự là kiện kỳ vật. Lâm Nghị quay về Thi Miết Vương càng thêm cảm thấy hứng thú. Phải biết hắn nắm giữ kỳ lân huyết mạch hộ thể, phổ thông độc tố, căn bản không làm gì được hắn, dù cho thi hương ma dụ ảo thuật, đều đối với hắn không có mảy may tác dụng. Mà này Thi Miết Vương không chỉ có không bị chính mình kỳ lân huyết mạch ảnh hưởng, hơn nữa sản sinh độc tính, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến chính mình thân thể, đúng là hiếm thấy. Nếu là mình chỉ là phổ thông kỳ lân huyết mạch, vẫn đúng là gặp có chút không chịu nổi này Thi Miết Vương uy lực. Đáng tiếc, hắn kỳ lân huyết mạch dĩ nhiên tiến hành rồi một lần thức tỉnh. Theo hắn hơi suy nghĩ, ngủ một giấc kỳ lân huyết mạch liền bị hắn kích thích ra đến, chỉ thấy trên người hắn sốt phát ban nhanh chóng rút đi, trong chớp mắt, ngón tay của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Thi Miết Vương tuy rằng độc tính dị thường hung mãnh, thế nhưng thân thể nhưng phi thường yếu đuối, Lâm Nghị cảm giác chính mình tiện tay ném đi, sợ là liền có thể đem này tà môn Thi Miết Vương cho ngã chết. Tại sao lại như vậy? Nô Tam tỉnh khó mà tin nổi nhìn Lâm Nghị cánh tay, mới vừa rõ ràng đã trúng độc à, tại sao lại đột nhiên khôi phục? Lâm Nghị đến tuột cùng là cái gì người, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Thi Miết Vương độc đều không hề sợ hãi. Này Thi Miết Vương đúng là thú vị, đi thôi, chúng ta đem nó mang về nghiên cứu một chút. Lâm Nghị cầm Thi Miết Vương, cười hướng đi Ngô Tam Tỉnh cùng Phan Tử. Ngô Tam Tỉnh cùng Phan Tử mặt đen lại. Này sợ là không muốn sống đi. Dù cho cửu môn bên trong người nhà họ Trương, cũng không dám như thế như vậy Thi Miết Vương chứ. Còn ai dám lấy nó làm nghiên cứu? Phan Tử, đến giúp hỗ trợ, đem chúng ta người nhà họ Ngô thi thể mang ra đi, quay đầu lại tìm chỗ tốt cho táng đi. Được rồi, tham gia. Chờ ba người trở lại mới vừa thi thể vị trí, nhưng nhìn thấy cực kỳ máu tanh một màn. Cái kia ba bộ thi thể, bây giờ đã biến thành từng cái chồng chồng bạch cốt, trước bộ kia huyết thi, bây giờ cũng đã máu thịt không biết bị món đồ gì gặm nhấm sạch sẽ. Xem ra là phụ cận Thi Miết nghe thấy được thi thể mùi vị, vì lẽ đó ở chúng ta lúc rời đi, đem thi thể ăn sạch sẽ. Nô Tam Tỉnh kinh nghiệm vẫn tính lão đạo, nói ra ý nghĩ của chính mình, mọi người cần thận điểm, nếu là bị Thi Miết tiến vào trong thân thể, vậy coi như phiền phức. Phan Tử không hiểu hỏi, Tam gia, tại sao Thi Miết vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện đây? Mà những thi thể này, tại quá khứ mấy chục năm đều bình yên vô sự. Nô Tam Tỉnh lắc đầu nói, ta đây liền không quá rõ ràng. Hay là bởi vì Thi Miết Vương tỉnh lại đi? Vừa nói, Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử vô cùng kiêng kỵ liếc một cái Lâm Nghị trong tay Thi Miết Vương. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa đạo, các ngươi nghĩ quá nhiều. Theo ta thấy, 8 phần 10 là bởi vì đã từng ngươi nhị bá gỡ xuống bốn mắt nương nương viền mắt bên trong đang dược, thức tỉnh bên trong Thi Miết Vương, bị Thi Miết Vương cảm hóa sau, biến thành một bộ huyết thi, mặc dù có thể sống đến hiện tại, hẳn là hoảng loạn đem đầu kia Thi Miết Vương cho ăn, có huyết thi ở, phụ cận Thi Miết cũng không dám lỗ mãng, bây giờ huyết thi bị chúng ta cho diện, Thi Miết mới xuất hiện đem mộ huyệt bên trong thi thể gặm nhấm sạch sẽ. Nô Tam Tỉnh nghe đến mê mẩn, nghi ngờ không thôi hỏi, Lâm gia, ngài ý tứ, này Thi Miết Vương có thể giải Thi Miết Vương độc? Lâm Nghị lắc đầu nói, sợ cũng không phải giải độc, nếu có thể giải độc, ngươi nhị bá liền sẽ không trở thành huyết thi. Thi Miết Vương nên có cái khác tác dụng, thì như trường sinh. Trường sinh. Nô Tam Tỉnh vẻ mặt chấn động, mím mím môi, lại một lần nữa nhìn phía Lâm Nghị trong tay Thi Miết Vương. Chuyện này quả thật là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ năng lực. Tại cửu môn bên trong, người nhà họ Trương liền nắm giữ trường sinh năng lực. Tỷ như chủ nhà họ Trương Trương Nhật Sơn, bây giờ đã 70, 80 tuổi, vẫn như cũ như chừng 20 tuổi thanh niên rằng dốc. Tương truyền, có không ít người nhà họ Trương có thể sống đến một lạng trăm tuổi, cũng không biết thật hay giả. Bí mật trong đó mật, Nô Tam Tỉnh liền không rõ ràng. Lâm Nghị sợ là cũng là bởi vì này cái gọi là trường sinh cho nên mới chuẩn bị đem Thi Miết Vương mang về nghiên cứu chứ. Đang khi nói chuyện, Phan Tử cái này trung thành thuộc hạ đã đem ba bộ hải cốt thu thập sạch sẽ. Trường sinh, làm sao có khả năng mà, muốn thật sự có trường sinh phương pháp, chỗ ấy còn đến phiên chúng ta à? Phan Tử trên lưng hải cốt, nghe được hai người nói chuyện, không nhịn được nổ nước bọt lên. Một nhóm ba người, một lần nữa trở lại mộ huyệt, đem tắt máy hợp sau, liền dọc theo hang trộm trở lại mặt đất. Nhìn trong động huyết thổ, Nô Tam Tỉnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngày xưa huyết thi mộ, rốt cục bị chính mình trộm. Năm đó cha mình chưa hoàn thành sự tình, hắn cho hoàn thành rồi. Có điều, bên trong còn có rất nhiều bí ẩn. Tỷ như, nhị bá biến thành huyết thi bí ẩn, tỷ như bốn mắt nương nương trong mắt đang dược, cùng với cái kia đan dược lại tại sao lại biến thành Thi Miết Vương. Tòa này huyết thi mộ chủ nhân là ai? Tựa hồ tòa này cổ mộ bản thân liền là một tòa không mộ. Có thể không huyệt lại tại sao lại thả bốn viên sẽ biến thành Thi Miết Vương đan dược. Nếu Lâm Nghị suy đoán là thật sự, bốn viên đan dược, trong đó một viên bị Lâm Nghị lấy đi, hai viên biến thành Thi Miết Vương, vậy còn có một viên đan dược đây. Viên thứ tư đan dược đi tới chỗ nào? Nhất làm cho hắn kiêng kỵ vẫn là Lâm Nghị trên tay Thi Miết Vương. Chương 313, đã từng tan rã Trương gia nó chương 313, đã từng tan rã Trương gia nó Lâm gia, nếu không hành, chúng ta vẫn là đem nó cho thả đi. Mang đi ra ngoài sau, không cẩn thận, có thể sẽ gây ra mạng người a. Thả, cũng có thể. Lâm Nghị suy tư chốc lát, gật gù, tiện tay đem Thi Miết Vương đạn tiến vào hang trộm bên trong. Xì xì, Thi Miết Vương nện ở trên mặt đất, yếu đuối thân thể, trong nháy mắt vỡ ra được, tỏa ra một luồng kỳ lạ mùi vị. Ngay lập tức, dù cho bọn họ đã ở hang trộm ở ngoài, cũng có thể nghe được hang trộm sau mộ huyệt bên trong truyền ra thanh âm huyền ảo, thật giống như có một đoàn đồ vật muốn từ bên trong khoang ra. Âm thanh càng ngày càng vang, rất nhanh, từng con người mặc cứng rắn đen kịt giáp sắt quái trùng liền xuất hiện trước mặt mọi người. Không được, Thi Miết Vương đưa tới phụ cận Thi Miết, chúng ta chạy mau. Nô Tam Tỉnh nhìn lít nha lít nhít Thi Miết, cảm giác được tê cả da đầu, vội vàng hướng Lâm Nghị cùng Phan Tử hô. Khổng lồ như thế quy mô Thi Miết, dù cho là một đầu voi, e sợ đều sẽ bị trong khoảnh khắc gặm nuốt sạch sẽ. Lâm Nghị từ trong không gian giới chỉ lấy ra tới một người lựu đạn, kéo xuống tiêu xuyên sau, nắm ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, trở tay liền mất hết hang trộm bên trong. Nô Tam Tỉnh sau khi thấy, hơi sững sờ. Lâm Nghị thậm chí ngay cả lựu đạn đều có. Phải biết bọn họ cũng có tối đa túi thuốc nổ thôi. Lựu đạn thứ này phi thường khó đoạt tới tay. Thấy lựu đạn ném vào, Nô Tam Tỉnh cùng Phan Tử xoay người điên cuồng chạy trốn. Lâm Nghị ném qua đi, cũng chậm rãi rời đi. Ở mọi người phía sau, lựu đạn ở hang trộm bên trong chợt nổ tung, bụng gỗ bay ngang, thịt nát tung tóe, toàn bộ hang trộm cũng thuận theo đổ nát, đem tòa kia huyết thi mộ chìm xuống đáy vùi lấp ở dưới đất. Mộ huyệt bên trong Thi Miết bị đột nhiên nổ tung, chết rồi một năm lớn, bởi vì hang trộm sụt xuống, chúng nó cũng biến thành con ruồi không đầu, có cái cửa động liền hướng bên trong xuyên, ngược lại là không có một mực truy Lâm Nghị ba người. Ở Lâm Nghị ba người sau khi rời đi ngày thứ hai, lại có một đám người đến nơi này. Bọn họ trang bị đầy đủ hết, vũ khí tinh xảo, đánh hang trộm, tiến vào huyết thi trong mộ, có thể hang trộm mới vừa mở ra, mộ huyệt bên trong liền tuôn ra thành đàn Thi Miết, như sóng biển bình thường, đánh về phía bọn họ. Đột nhiên xuất hiện tai nạn, để bọn họ tổn thất nặng nề, chỉ có một cái 70 đến tuổi tóc trắng thơ, nhưng vẻ mặt sáng láng lao nhân, ở còn sót lại hai người bảo vệ cho, chật vật đào tẩu. Lâm Nghị ba người rời đi Mãng Sơn, lái xe trở lại Hàng Châu. Nô Tam tỉnh để Phan Tử liên lạc phụ cận nghĩa địa nhân viên quản lý, tìm kiếm địa phương thích hợp, chôn giấu tiền bối hài cốt, mà chính hắn thì lại bắt đầu cho Lâm Nghị phiên dịch còn lại chiến quốc sách lược. Bỏ ra nửa ngày sự tình, Nô Tam tỉnh rốt cục đem một sấp bản vẽ giao cho Lâm Nghị. Lâm gia, ngài cung cấp những này chiến quốc sách lược, cái khác cũng đã cho có thể phiên dịch, cất giấu trong đó một cái thời kỳ chiến quốc quý tộc cổ mộ, bản đồ cũng đã cho ngài làm tốt. Chỉ có này một tấm. Nói, Nô Tam tỉnh lấy ra cuối cùng một tấm sách lụa, khe khẽ thở dài đạo, này một tấm sách lụa hơi có không giống, ta trong lúc nhất thời vẫn không có manh mối, nếu như muốn triệt để phiên dịch, sợ là phải đợi thêm hồi lâu, có điều, ta có thể xác định, cuối cùng này một tấm sách lụa, cùng ẩn dấu tòa kia quý tộc cổ mộ, cũng không có quan hệ trực tiếp, vì lẽ đó, nếu như ngài chuẩn bị trộm lấy tòa này cổ mộ lời nói, tạm thời không cần phiên dịch tấm này sách lụa. Lâm Nghị tiếp nhận Ngô Tam Tỉnh trong tay cuối cùng một tấm chiến quốc sách lụa, nhìn một chút, mặt trên là một ít kỳ kỳ quái quái văn tự. Trước hắn liền lưu ý đến tấm này sách lụa. Tấm này sách lụa mã hóa, tựa hồ cùng cái khác sách lụa dùng chính là hai bộ mã hóa phương thức, càng thêm phức tạp. Thôi, tấm này sách lụa, tạm thời đặt ở ngươi nơi này đi, có kết quả gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Sau đó, Lâm Nghị thu lấy còn lại chiến quốc sách lụa cùng bản đồ, đồng thời lưu lại vạn bảo các điện thoại, liền chuẩn bị rời đi. Lâm gia, xin dừng bước. Ngô Tam Tỉnh gọi lại Lâm Nghị, có chút vội vàng nói, Lâm gia, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Nói, Lâm Nghị đơn giản đối đáp. Nô Tam Tỉnh con mắt từ Lâm Nghị bản đồ trong tay trên đảo qua đạo, kỳ thực ta luôn luôn ham muốn tiến hành trộm mộ thám hiểm, nhưng là lớn như vậy, vẫn không có bao nhiêu cơ hội, bây giờ Lâm gia ngài nếu muốn đi giới quý tộc của mộ, có thể không để ta cũng theo cùng đi, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ lo Lâm Nghị đối với hắn có cái gì cảnh giác, hắn lập tức có nói đạo, có điều, Lâm gia ngài yên tâm, mặc dù ngài không muốn, ta cũng sẽ không đem chiến quốc quý tộc của mộ tin tức nói cho những người khác, càng sẽ không chính mình quá khứ. Trải qua tiêu tử lĩnh huyết thi mộ, Nô Tam Tỉnh rõ ràng thái độ đối với Lâm Nghị đã chuyển biến tốt rất nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy dù cho ở trong mộ cổ, Lâm Nghị vẫn như cũ thành thạo điêu luyện bản lĩnh, trong lòng càng là không ngừng hâm mộ. Từ khi phụ thân hắn Ngô lão cẩu chạy trốn tới Hàng Châu sau, Nô gia hầu như không có lại trộm quá ra dáng của mộ. Duy nhất một lần ra dáng trộm mộ, vẫn là 3 năm trước, phụ thân hắn cẩu Ngũ gia lấy nắp cửa hàng làm tên, với hắn đồng thời trộm lấy Hàng Châu lòng đất một tòa bí ẩn hoàng lăng. Cũng chính là khi đó, hắn gặp phải cửu môn bên trong tiền bối, Tạ Cửu gia. Tạ Cửu gia còn mang đến một bộ không biết tên thi thể, bị cha của hắn cẩu Ngũ gia che giấu lên. Từ cái kia lúc, phụ thân hắn liền càng thật cẩn thận, cẩu Ngũ gia xưng là nó. Nó đã biến mất rồi 50 năm, lần trước xuất hiện vẫn là 50 năm trước, đem cái kia trường tính gia tộc triệt để tan rã sau, liền cũng lại không từng xuất hiện. Nó lại như một đoàn to lớn sương mù, toàn bộ thế giới đều là chính mình nô dịch, trăm năm qua, bọn họ có mặt khắp nơi, cân bằng tất cả, nó đối thủ thậm chí không tìm được nó tồn tại. Đặc biệt là ở gần 3 năm khảo cổ cuộc đời bên trong, Nô Tam Tỉnh đối với nó tồn tại càng ngày càng rõ ràng, mà tìm kiếm nó căn bản liền ấp trong chiến quốc sách lụa bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này thời kỳ chiến quốc quý tộc của mộ cũng cùng cái kia nó có quan hệ. Lâm Nghị đạo, theo ta một hồi, cũng có thể. Có điều, giải thích trước, sống chết có số giàu có nhờ trời. Nô Tam Tỉnh cười hì hì đạo, Lâm gia, ngài cũng không muốn quá xem thường chúng ta thổ phu tử, trộm mộ khối này, huynh đệ cũng rất ở hành. Lâm Nghị không đáng kể gật gù đạo, vậy thì tốt. Nghỉ ngơi sau một ngày, chờ xuất phát. Trong lúc Lâm Nghị yên lặng đánh thẻ, đáng tiếc đánh thẻ thất bại. Dù sao chiến quốc sách lụa chưa hề hoàn toàn phiên dịch, không phù hợp đánh thẻ điều kiện. Ngay ở buổi tối, hắn cầm tấm kia duy nhất không có phiên dịch chiến quốc sách lụa quan sát lúc, trong đầu linh quang lóe lên, vang lên ngày ấy trên thi thể phát hiện con số 0220059. Ngày này con số, hắn hơi có nghe thấy, dính đến trộm bút thế giới trung cực bí mật, hay là chuỗi chữ số này, hay cùng này chiến quốc sách lụa trên phiên dịch có quan hệ. Sau đó, hắn nhanh chóng ở trong đầu phát họa đường nét đồ án, ở nửa giờ sau, một bộ gần như hoàn chỉnh đồ hình hiện lên ở đầu góc của hắn. Bước đồ án này hết sức đơn giản, chỉ có 6 cái đường nét cùng một cái bất quy tắc đường cong tạo thành, ngoài ra không có bất kỳ tin tức. Chương 314, tiểu ca muộn du bình gia nhập. Chương 314, tiểu ca muộn du bình gia nhập. Nếu như không phải nói từ chiến quốc sách lụa phiên dịch đi ra đồ án, sợ là liền ngay cả Lâm Nghị đều sẽ cảm thấy đến đó chỉ là tùy tùy tiện tiện vẽ ra đến, cùng thằng nhóc vẽ linh tinh đường nét không có gì khác biệt. Hơn nữa bất kể là làm sao biến hóa góc độ đến xem, này đồ án chính là không có một điểm ý nghĩa. Thậm chí người muốn phát huy trí tưởng tượng, đi suy đoán này đồ án tương tự đồ vật, đều rất khó tưởng tượng ra tranh này chính là cái gì. Có điều, căn cứ phiên dịch kết quả suy đoán ra đến những này đường nét đều ở cố định vị trí, cố định phương thức sắp xếp. Nếu như đây là cũng là một bộ bản đồ lời nói, Lâm Nghị mang tới một tấm nước ta bản đồ, bày ra ở trên bản, đem phiên dịch đi ra đường nét, dựa theo cố định vị trí, họa trên địa đồ. Kết quả lại làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Nay 7 cái tuyến, dĩ nhiên đối ứng 7 đại phong thủy bảo địa. Ngoại trừ cái kia bất quy tắc đường cong, cái kia 6 cái tuyến, lại như vòi nước, nuôi rồng ba, long tứ chi, này 6 cái tuyến liền đến một khối, thật giống như một con rồng lớn, ba nằm ở hoa hạ đại địa. Trong đó một cái tuyến vừa vặn đối ứng chính là Sơn Đông Hạt Dương Miếu, mà Sơn Đông Hạt Dương Miếu chính là Ngô Tam Tỉnh phiên dịch đi ra Thất Tinh Lộ Vương cùng vị trí, mà cái kia bất quy tắc đường cong nhưng là khác nào một viên thần long phun ra ngọc rồng rơi vào trên núi Côn Lôn. Lẽ nào trong tay ta chiến quốc sách lụa không đầy đủ? Cảm thấy được chiến quốc sách lụa bên trong bí mật, Lâm Nghị mẩn người. Nay bảy cái tuyến, thật giống như chiến quốc sách lụa bên trong quy tắc chung, vẽ ra Trung Hoa đại địa mạch phân bố đồ. Mỗi điều tuyến đều là một cái sơn mạch, mà đường nét trên điểm chính là trên dãy núi bảo mắt. Đối với bao nhiêu giải nội dung vợ kịch Lâm Nghị tới nói, nay bảy cái tuyến, sợ là đối ứng trộm trong bút bảy tòa loại cỡ lớn của mộ. Quy tắc chung có, như vậy còn lại chiến quốc sách lụa nên chính là bảy tòa loại cỡ lớn của mộ bản đồ. Bây giờ, trong tay hắn chiến quốc sách lụa chỉ có Thất Tinh Lộ Vương cung bản đồ, rất rõ ràng, này cũng không phải thật sự là hoàn chỉnh. Như nắm giữ chân chính hoàn chỉnh bản đồ, hắn đều có thể trước tiên đi Trường Bạch Sơn cửa đồng điếu dạo chơi một vòng, nhìn là cái gì cái tình huống, lại nói cái khác. Có điều, bây giờ xem ra, chỉ có thể làm từng bước đến rồi. Hệ thống ta muốn đánh thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ, đã phiên dịch xong trong tay toàn bộ chiến quốc sách lụa, có thể đánh thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ đánh thẻ thành công, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Ken, nơi thứ 2 đánh thẻ địa điểm đã quét mới, vì là Sơn Đông Hạt Dương Miếu, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Một vạn trộm mộ điểm, có chút ít còn hơn không đi. Dù sao tìm tới quỷ tỷ, tiến vào cửa đồng điếu mới là then chốt. Nghỉ ngơi sau một ngày, đoàn người ngồi trên Lâm Nghị xe biệt dã, đi đến Sơn Đông Hạt Dương Miếu. Lần này tham dự vào, không chỉ có Ngô Tam Tỉnh, còn có Ngô Tam Tỉnh hai cái bộ hạ đắc lực. Phan Tử Tự không cần nhiều lời, hắn là Ngô Tam Tỉnh trung thành nhất thuộc hạ, gan lớn, không sợ chết, thân thủ được, nói là Ngô Tam Tỉnh trung khuyển cũng không quá đáng. Cái thứ hai nhưng là Đại Khuê, cũng là Ngô Tam Tỉnh cửa hàng đồ cổ đồng nghiệp, lá gan không lớn, có điều thân thủ cũng vẫn được, dựa theo Ngô Tam Tỉnh lời nói, chính là mang tới Đại Khuê học hỏi kinh nghiệm. Ở khởi hành lúc, một cái cao gầy bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này vóc người gầy gò cao cao, ăn mặc một bộ đồ đen, tóc giữa che mắt tỉnh, dung mạo tuấn dật tiêu sái, khí chất phai nhạt ra khỏi hồng trần. Vóc người cân đối, bên ngoài tuấn dật, có một đôi hờ hững như nước con mắt, tóc đen mắt đen sâu thẳm lãnh đạm, thật giống hắn tâm, căn bản không tồn tại với phía trên thế giới này. Hắn mỗi đi một bước, cũng có thể cảm giác được cái kia bước chân nặng nề, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể nhìn ra người này là cái luyện gia tử. Ta muốn ngồi xe của ngươi. Đơn giản vài chữ, nói ra mục đích của hắn, ngoài ra, ở không nói những cái khác nói. Ta nói ngươi là ai a? Ngươi nói làm liền làm a? Chúng ta hiện tại làm chính sự như đây, không công phu nhường ngươi đáp đi nhờ xe. Đại Khuê hơi không kiên nhẫn nói rằng. Nô Tam Tỉnh cũng nhìn ra người này không phải người bình thường, cười nói, vị này tiểu ca, muốn làm chúng ta xe, e sợ không được, nếu như ngươi thiếu tiền lời nói, ta nơi này còn có mười mấy đồng tiền, muốn đi chỗ nào lời nói, ngồi xe bus, hoặc là ngồi xe lửa đều được. Vừa nói, Nô Tam Tỉnh một bên từ trong túi tiền móc ra vài tờ tiền mặt. Nô Tam Tỉnh toàn ra vốn là lấy trộm mộ mà sống, căn bản không thiếu tiền, mười mấy khối đối với hắn mà nói, nhiều nước. Có điều, người này cũng không trả lời bọn họ lời nói, một đôi ngăm đen con mắt nhìn Lâm Nghị, chờ đợi Lâm Nghị đoán. Lâm Nghị khẽ mỉm cười. Kỳ thực ở đây người xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền biết đối phương là ai. Vậy dĩ nhiên là trộm trong bút tiểu ca. Ngoại trừ lối ăn mặc này, cùng với loại trầm mặc này quả ngữ, hờ hững xuất trần tính cách ở ngoài, quan trọng nhất chính là ở đây người trên người, hắn còn cảm giác được kỳ lân huyết mạch tồn tại. Tiểu ca tìm tới cửa, tính toán là ngẫu nhiên nghe được bọn họ nói chuyện, vì lẽ đó chuẩn bị với bọn hắn một khối đi đến Sơn Đông Hạt Dương Miếu. Đến đều đến rồi, Lâm Nghị cũng không có từ chối đạo lý. Ta nhìn tiểu ca quay mặt, chúng ta liền tiện đường đáp hắn đoạn đường đi. Lâm Nghị nụ cười nhạt và nói, cảm tạ. Tiểu ca đáp một tiếng, liền không chút khách khí tiến vào trong xe. Nô Tam Tỉnh không rõ do hỏi, Lâm gia, ngài làm cái gì vậy? Chúng ta lần này trộm mộ, có thể nói là ngành nghề cơ mật, nếu là bị người ngoài biết được, sợ là sẽ phải đưa tới phiền phức. Lâm Nghị vô vô Nô Tam Tỉnh bài đạo, Tam gia, ngươi vẫn là quá non a, này tiểu ca không phải là người bình thường, ngươi có chú ý tới tiểu ca ngón tay sao? Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đặc biệt trường, là từ nhỏ khổ luyện đồng tử công. Sau khi luyện thành, nó ngón tay sức mạnh rất lớn, ổn như Thái Sơn, có thể dễ dàng phá giải trong mộ cổ bé nhỏ cơ quan, nhưng chịu đựng thống khổ cũng là người thường khó có thể chịu đựng. Có người nói Phát Khâu Trung Lang tướng song chỉ tham động, đã là như thế. Chẳng lẽ cái tên này cũng là một vị Phát Khâu Thiên Quan? Có phải là Phát Khâu Thiên Quan ta không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là một vị bản lĩnh không thấp trộm mộ. Học Phát Khâu bí thuật, so với nhất định chính là Phát Khâu Thiên Quan. Xem Lâm Nghị loại này, nắm giữ Phát Khâu Thiên ấn người, mới xem như là chính quy Phát Khâu Thiên Quan. Xem ra là chúng ta hành động trong lúc vô tình tiết mật. Cũng được, thêm một cái người, nhiều một phần sức mạnh. Nô Tam Tỉnh gật gật đầu. Lâm Nghị xe, Lâm Nghị bản đồ, Lâm Nghị đều đồng ý, hắn cũng không có lý do gì từ chối, hơn nữa chính hắn cũng dẫn theo hai người. Mặc lên hành lý, ngồi trên xe, Lâm Nghị lái xe xuất phát. Nô Tam Tỉnh thỉnh thoảng nhìn tiểu ca thì lại đối với hắn ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Rốt cục, Nô Tam Tỉnh không nhịn được hỏi, "Tiểu ca, ngươi xưng hô như thế nào a?" Tiểu ca ánh mắt lãnh đạm nhìn Lâm Nghị phía sau lưng, tựa hồ cũng không nghe thấy Nô Tam Tỉnh câu hỏi. "Tiểu ca, ngươi muốn đi đâu nhỉ a?" "Tiểu ca, nói hai câu thôi." "Tiểu ca." Liên tiếp mấy cú, tiểu ca đều không để ý đến Nô Tam Tỉnh, chỉ là thẳng tắp nhìn Lâm Nghị, nói cái gì cũng không nói. Đại Khuê thấy thế, cười nói, "Tam gia, ngài cũng đừng hỏi, ta xem cái tên này chính là cái muộn môi hồ lô, coi như đạp ba chân, đều không nhất định có thể đá ra đến cái giám." Nô Tam Tỉnh cũng cảm thấy tự chốt nhục nhã, đơn giản không hỏi nữa. Bọn họ mới vừa câm miệng sau, tiểu ca đột nhiên mở miệng, hỏi, "Lâm gia, chúng ta có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy?" Thấy Nô Tam Tỉnh gọi Lâm Nghị, tiểu ca cũng theo gọi lên. Chương 315, tiểu ca có phải hay không đối với ta có ý kiến gì? Chương 315, tiểu ca có phải hay không đối với ta có ý kiến gì? Lái xe Lâm Nghị thấy buồn cười đạo, cái này chúng ta trước đây vẫn đúng là chưa từng thấy. Nghe được Lâm Nghị nói như vậy, Tiểu Ca lại không nói lời nào. Hắn không nhớ ra được trước đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác Lâm Nghị rất quen thuộc, hơn nữa là phi thường quen thuộc loại kia, thật giống như ở hắn mất trí nhớ trước đây từng có phi thường nhiều vô cùng cùng nhau trải qua. Trực giác nói cho hắn, theo Lâm Nghị đồng thời có thể tìm về đã từng thất lạc ký ức, biết mình là ai, cũng biết chính mình là làm sao mất trí nhớ. Cách nửa giờ, Tiểu Ca lại không nhịn được hỏi, chúng ta thật sự chưa từng thấy. Tiểu Ca lại không nói lời nào. Nhìn bên cạnh Ngô Tam Tỉnh ba người sững sờ. Ba người bọn họ hiếu kỳ Tiểu Ca thân phận, vẫn dò hỏi, Tiểu Ca liền phản ứng bọn họ đều không phản ứng. Kết quả Tiểu Ca cái này muộn du bình, đối với Lâm Nghị lại lốt như vậy kỳ. Đoàn người ngồi Lâm Nghị xe Việt dã, xuyên qua sông Hoài Lưu vực, thâm nhập Sơn Đông, vượt qua Ngọc Hoàng Đỉnh, đi đến Thái Nghi Sơn mạch nơi sâu xa. Đi đến Sơn Đông Hạt Dương Miếu. Tòa miếu cổ này nhưng là có lai lịch lớn. Có người nói nơi này dòng sông bên trong sản quá cát vàng rất nhiều đều là hạt dưa hình dạng, vì lẽ đó rất nhiều người mộ danh mà đến, ở đây tụ tập lên mỏ cát vàng, rất nhiều người sau đó liền định cư hạ xuống, ở đây tu từ đường miếu thờ, một đời phồn hoa sau khi thức dậy, đại gia bởi vì trước đây thật lâu bí đỏ từ lý do, đem nơi này gọi là Hạt Dưa Miếu. Ở Hạt Dưa trong miếu, Lâm Nghị yên lặng đánh thẻ, nghỉ ngơi một đêm sau, ngày thứ hai hướng về Hạt Dưa Miếu phía tây xuất phát. Khoảng chừng mở ra 80 bên trong con đường, đi đến Thái Nghi Sơn mạch xung quanh thành trấn, đem xe Việt dã gửi ở thành trấn sau, liền thu thập hành lý, ngồi xe bỏ, tiếp tục hướng tây đi. Rất nhanh bọn họ liền dựa theo bản đồ chỉ dẫn đi đến một cái rất rộng đường sông trước. Muốn tiếp tục tiến lên, liền cần vượt qua đường sông, xuyên biệt phía trước xà động. Căn cứ dân bản xứ từng nói, con sông này xà trong động, có một con xà tinh, đi vào người đều không có cách nào sống sót đi ra, chỉ có một cái người chèo thuyền không có chuyện gì. Mọi người tìm tới cái kia người chèo thuyền. Chỉ thấy cái kia người chèo thuyền bên người bàn hoa một con chó mực, tiền đúng chỗ sau, người chèo thuyền liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Đại Khuê hiếu kỳ nói rằng, các ngươi nói đây là tại sao a? Người khác đều không có cách nào xuyên qua cái kia xà động, chỉ có hắn có thể. Đây là không phải quá tà môn. Ngô Tam Tỉnh ánh mắt nhìn chằm chằm người chèo thuyền chó mực, trầm ngâm chốc lát nói, này người chèo thuyền không đơn giản, nói không chắc là người trong đồng đạo. Lâm Nghị khíu giác muốn so với những người khác nhạy cảm hơn nhiều, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Ca. Tiểu Ca chính trực ngoắc ngoắc nhìn hắn, hiển nhiên cũng không có bị mọi người hỏa nghi ngờ trong lòng hấp dẫn, cũng đúng này người chèo thuyền thân phận lai lịch không quan tâm. Tiểu Ca đối với mình như vậy hiếu kỳ sao? Lâm Nghị bên trong nói thầm lên. Chính mình sức hấp dẫn có lớn như vậy sao? Để muộn du bình Tiểu Ca như thế si mê. Trước hắn cho rằng là bởi vì chính mình nắm giữ càng có phẩm chất kỳ lân huyết mạch, vì lẽ đó để Tiểu Ca cảm giác được rất quen thuộc. Dù sao mình thức tỉnh qua đi kỳ lân huyết mạch, phẩm chất cao hơn nhiều bình thường. Bây giờ nhìn lại, hay là tại quá khứ, chính mình cùng Tiểu Ca trong lúc đó, thật là có khả năng xảy ra chuyện gì. Quên đi, nghĩ nhiều như thế, cũng không có gì dùng, vẫn là trước tiên đem Thất Tinh Lô Vương cùng trộm nói sau đi. Lâm Nghị nhìn lướt qua chó mực, nhẹ giọng nói rằng, con rắn kia động hẳn là một cái thi động, mà này điều chó mực bởi vì ăn bên trong thịt chết, trên người tồn tại nồng đậm thi khí, vì lẽ đó thi trong động đồ vật cũng sẽ không thương tổn nó, còn có cái kia người chèo thuyền, 8 phần 10 cũng ăn từ thi thịt. Ngô Tam Tỉnh cũng đông nhiên tỉnh ngộ đạo, hóa ra là như vậy, chẳng trách ta luôn cảm thấy này người chèo thuyền cùng chó mực không đúng. Nguyên lai loại kia cảm giác là bắt nguồn từ thi khí. Trên người bọn họ thi khí, không có chết thi thể trên như vậy nồng nặc, ta ngược lại thật ra cảm thấy gần như đi ra, có điều sau đó thì có kinh nghiệm. Phan Tử cùng Đại Khuê nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt, khá là kiêng kỵ nhìn chính đang mở ra neo thuyền người chèo thuyền. Mà Ngô Tam Tỉnh ánh mắt thì lại rơi vào Tiểu Ca trên người, Tiểu Ca vẫn như cũ vẻ mặt lãnh đạm, ở trên mặt của hắn không thấy được chút nào kinh ngạc. Lẽ nào hắn cũng cảm giác được? Ngô Tam Tỉnh càng ngày càng cảm thấy đến Tiểu Ca thần bí, thậm chí mơ hồ cảm thấy thôi, Tiểu Ca với hắn trong lòng cái kia nó có một loại nào đó liên hệ thần bí. Rất nhanh, người chèo thuyền liền xử lý tốt thuyền, năm người ngồi lên rồi người chèo thuyền nhỏ, hướng về thần bí xa động xuất phát. Ở tiến vào xa trước động, người chèo thuyền kiên trì một tấm gần như người chết giống như mặt tái nhợt, nói rằng, ta trước tiên sớm nói một câu, tiến vào xa động sau khi, tuyệt đối không nên hướng về trong nước xem, liền liếc mắt nhìn, có thể đem các ngươi dọa điên quá khứ. Phan Tử không phản đối, từng có cùng Lâm Nghị huyết thi mộ trải qua, liền ngay cả huyết thi hắn đều nhìn thấy, còn có cái gì có thể bắt hắn cho dọa điên quá khứ. Mà Đại Khuê thì lại cảm thấy đến người chèo thuyền chính là muốn ít phải ít tiền, cho nên mới nói như vậy chuyện giật gân, hù dọa người, hơn nữa hắn là gan không lớn, trong lòng kỳ thực phi thường bại xích. Chúng ta lại không phải trai trai hải tử, còn có thể đem chúng ta cho dọa điên. Nô Tam Tỉnh biết rõ trộm mộ hành động nguy hiểm là không thể báo trước, cái gì cũng có thể sẽ phát sinh, liền nhắc nhở Đại Khuê đạo, Đại Khuê, hành động của chúng ta không giống trò đùa, không thể khinh thường. Tiểu Ca đúng là không đáng kể, cái gì thi động hắn cũng không cảm thấy sợ sệt, thậm chí, hắn tựa hồ liền không biết cái gì gọi là sợ sệt. Thi động cũng được, xa động cũng được, hắn đều là trước sau như một chấn định tự nhiên. Trải qua nhiều như vậy, Lâm Nghị tâm thái đã sớm tốt không thể tốt hơn. Nửa thi tiên hắn đều nhìn thấy, huống chỉ là thi động. Xuyên qua nhỏ hẹp thi động cửa động, chính là một vài bức âm u quan tài, từng luồng lạnh lẽo khí tức âm lãnh từ trong động truyền đến. Hướng về thi động nơi sâu xa, đường sông cũng từ từ biến hẹp, thi trong động cũng dần dần truyền ra đặc biệt chói tai âm thanh kỳ quái. Ba, Tam gia, đây là thanh âm gì? Đại Quê nhắc gan, nhìn thấy lối vào quan tài, đã có chút sợ mất mật, bây giờ lại nghe được tà môn quỷ dị tiếng băng, càng là sợ đến nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nô Tam Tỉnh cũng lắc lắc đầu đạo, ta cũng nghe không hiểu. Đang lúc này, Phan Tử đột nhiên mở miệng nói, Tam gia, Lâm gia, người chèo thuyền không gặp. Bọn họ người đâu? Lần này đại khuê trong lòng càng thêm hoảng rồi, một đôi mắt điên cuồng nhìn một phía. Nô Tam tỉnh mặt đen lại đạo, lần này nguy rồi, người chèo thuyền không gặp, không có trên người hắn thi khí, nói không chắc tại đây thi trong động, có thể sẽ đưa tới cái gì thứ không sạch sẽ. Tiểu ca cũng nhận biết được nguy hiểm, hiếm thấy nói chuyện hắn, lập tức nói rằng, đại gia chớ có lên tiếng. Tất cả mọi người lúc này liền không nói lời nào. Tiểu ca thì lại vẻ mặt lạnh lùng, thân thể hơi bối lượng, nâng lên cái kia một đôi tay chỉ, chậm rãi từ thuyền nhỏ bên trong thò đầu ra, cặp kia ngón tay cũng chậm rãi tới gần mặt nước. Tiểu ca đột nhiên ra tay, sau một khắc, bên tay hắn thu lại rồi, chỉ thấy ở hai ngón tay của hắn trong lúc đó, có một con cả người đen kịt bỏ cánh cứng. Chương 316, không có hắc kim cổ đao tiểu ca chương 316, không có hắc kim cổ đao tiểu ca là thì biết. Nô Tam tỉnh sau khi thấy được, trong lòng hờ hững cả kinh. Bọn họ ở huyết thi trong mộ, cũng nhìn thấy thi miết, rất may mắn, lúc đó bọn họ đã rời đi huyết thi mộ. Không nghĩ đến, lần này vẫn không có xuống mộ, dĩ nhiên trước tiên liền gặp phải thi miết. Thi miết chuyên ăn thì thối, hơn nữa tử thi càng nhiều địa phương, thi miết liền càng nhiều. Nô Tam tỉnh cầm đèn tin cầm tay hướng về phía trước thủy vực soi dọi, chỉ thấy ở mặt trước trong thủy vực là đen kịt một màu không thấy đáy. Sẽ không, phía trước là thi miết còn chứ? Nghe được Nô Tam tỉnh cái này suy đoán, Phan Tử cùng Đại Khuê đều hít sâu một hơi, tâm nhất thời căng thẳng lên. Tam gia, xem ra bị ngươi nói đúng. Lâm Nghị thị lực vượt xa người khác, hắn từ lâu chú ý tới thi miết quần. Cách đó không xa thi miết quần đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương hướng của bọn họ lội tới, có điều chúng nó mục tiêu tựa hồ cũng không phải chúng ta. Nô Tam tỉnh trong lòng càng là nghi hoặc, do hỏi Lâm gia, ý của ngươi là thi miết quần chính đang tập thể di chuyển, làm sao sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Tiểu ca thăm thẳm ánh mắt nhìn xa xa thi miết quần, trong miệng phun ra hai chữ thoát thân. Cái gì thoát thân? Đại Khuê tâm đã treo ở cổ họng. Lâm gia, Nô Tam tỉnh nhìn Lâm Nghị, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu ca nói không sai, thi miết quần chính là đang chạy trối chết, ở mặt trước có một cái đồ vật đang hướng về chúng ta chạy tới. Lâm Nghị cũng không hàng hồ, từng trải qua nhiều đồ như vậy, mặc dù không cần nhìn, chỉ bằng vào cảm giác, hắn đều có thể cảm giác được không giống bình thường. A, này, Lâm gia, vậy chúng ta nên làm gì? Nô Tam tỉnh trong lúc nhất thời không có biện pháp, phía trước không biết có nguy hiểm gì, người treo thuyền cũng không biết tung tích, nếu là lại tiếp tục hướng về trước. Chính đang hắn nói chuyện, liền nghe đến ken 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 chuông đồng âm thanh. Thanh âm này tại sung mãn dụ, hoặc tính, Lâm Nghị cùng tiểu ca trên người chịu kỳ lân huyết mạch, đúng là không có chuyện gì. Nô Tam tỉnh liền cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, vai đặc biệt nặng, sau đó trực tiếp đâm vào trong nước sông. Sau một khắc, một con loại cực lớn đi miết, cắn vào Nô Tam tỉnh cánh tay, gắt gao không hé miệng. Lâm Nghị còn không có làm cái gì, tiểu ca liền đột nhiên giơ ngón tay lên, lấy tốc độ cực nhanh cắm vào, tiến vào to lớn thi miết trong thân thể, trực tiếp đem to lớn thi miết cắm lạnh thấu tim. Lâm Nghị nhàn nhạt gật gù. Tiểu ca đừng xem bình thường không nhiều lời, thế nhưng lúc mấu chốt vẫn là rất trưởng nghĩa, rất đáng tin. Trong nóng ngoài lạnh a này ra tay tốc độ so với mình đều nhanh. Nay cùng nhau đi tới, chính mình vô duyên vô cớ có thêm một cái vô địch tay chân. Tiểu ca lấy xong chỉ đem to lớn thi miết thi thể cắp đi ra, ném tới mặc vào. Phan Tử cùng Đại Khuê cũng thuận thế đem Nô Tam tỉnh từ trong nước sông lôi ra đến. Ở Nô Tam tỉnh bị kéo lên đồng thời, trong nước một bộ thi thể cũng lơ lửng lên. Thi thể mặt xuống dưới, thấy không rõ lắm dáng dấp, có điều từ nó ăn mặc có thể thấy được, này chính là mới vừa mất tích người chèo thuyền. Lúc này mọi người mới phát hiện, ở to lớn thi miết phần sau, dĩ nhiên có một thời đại cựu viễn đều sinh dị đồng xanh đồng thau lục lạc. Mới vừa cái kia đầu độc lòng người tiếng lục lạc, chính là nó phát ra. Vẹn vẹn nhẹ nhàng hơi lay động một chút, Nô Tam tỉnh, Phan Tử, Đại Khuê ba người thì có điểm chịu đựng không được, không muốn lung lay. Đại Khuê vốn là lá gan liền tiểu, bị tiếng chuông đầu độc sau, càng là càng thêm bất lực, một cước đạp ở đồng thau lục lạc trên. Bởi vì đồng thau lục lạc niên đại quá xa xưa, bị hắn này một cước cho dăm đến nát tan. Mà từ lục lạc bên trong xuất hiện một cái rết. Chuông này bên trong tại sao có thể có rết? Sống mãi hệ thống. Lâm Nghị liếc nhìn rết, trực tiếp nói: Sống mãi hệ thống. Đó là cái gì? Nô Tam tỉnh một bên xử lý vết thương, một bên nghi ngờ hỏi: Sống mãi hệ thống, lại gọi cộng sinh hệ thống. Lục lạc bên trong có rết, rết thông qua lục lạc bỏ tiến vào thi miết thân thể bên trong, gặm nuốt thi miết nội tạng, mà thi miết thì lại lấy thịt tối vì thức ăn. Như vậy nhiều lần tuần hoàn, thi miết cùng rết liền có thể vĩnh viễn tồn tại xuống. Lâm Nghị giải thích. Nô Tam tỉnh nhìn một chút to lớn thi miết, nhẫn nhịn trên bả vai đau xót đạo: Vật này tại đây ăn thịt tối, âm khí rất nặng. Theo ta thấy, chúng ta liền đem nó đặt ở trên thuyền tiếp tục tiến lên. Nói thật sự, ta còn thực sự muốn nhìn một chút phía trước đến tận cùng là cái gì dạng địa phương. Đại Khuê, Tam gia, ngươi xác định sao? Vết thương của ngài không quan trọng lắm chứ? Nô Tam tỉnh lòng dạ tới đạo, điểm ấy thương tính là gì? Tam gia, có thể a. Lâm Nghị nhìn trẻ tuổi nóng tính Tam gia, cũng không khỏi gật gù. Nô Tam tỉnh có thể ở trên đường kiếm ra đến cái tên tuổi, hiển nhiên cũng có nó bất phàm địa phương. Hay là hiện tại Nô Tam tỉnh danh tiếng không vang dội, thế nhưng 10 năm sau khi, 20 năm sau khi, tuyệt đối là cửu môn bên trong số một số hai tồn tại. Đương nhiên, nếu như Nô Tam tỉnh đồng ý theo chính mình hôn, bảo đảm hắn không ra 10 năm, mặc dù Trương Nhật Sơn thấy hắn, cũng đến cứ gọi hắn một tiếng Tam gia. Đem to lớn thi miết đặt ở đầu thuyền mở đường, mọi người tiếp tục tiến lên. Chạy sau đó không lâu, liền nhìn thấy xa xa hiện ra điểm điểm ánh sáng xanh lục, tới gần sau khi, những người ánh sáng xanh lục vị trí, rõ ràng là một đống chồng bộ xương, mà ánh sáng xanh lục nhưng là bộ xương tản mát ra quỷ dị lân quang. Nơi gom xác. Đến nơi gom xác sau, Nô Tam tỉnh mấy người cũng càng ngày càng cẩn thận rồi. Cùng lúc đó, Lâm Nghị trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. keng, nơi thứ 3 đánh thẻ địa điểm đã quét mới, đem thi trong động ma nữ mang ra thi động, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Thời đại này, lưu hành làm việc tốt không lưu danh, lại muốn để cho mình mang ma nữ ra thi động. Chính mình là loại kia đối với ma nữ tốt như vậy người sao? Chính mình gặp phải ma nữ, tuyệt đối là thiết diện vô tư, quyết đoán mãnh liệt, không chút lưu tình. Cũng không biết ma nữ này có xinh đẹp hay không. So với nữ vương cùng đại tế ti làm sao? Rất nhanh, ở đường sông thi động hai bên trên vách đá, phân biệt bày đặt hai phó quan tài thủy tinh. Xuyên thấu qua quan tài thủy tinh, ngờ ngợ có thể thấy được bên trái trong quan tài kính có một bộ thi thể nằm ở bên trong, mà bên phải quan tài thủy tinh thì lại trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Cha cha, thứ tốt. Mặc dù là phi thường phổ thông quan tài thủy tinh, thế nhưng tốt xấu là cái quan tài thủy tinh a, bao nhiêu có thể trị điểm trộm một điểm. Nếu nhìn thấy, cái kia Lâm gia ta liền cố hết sức nhận lấy. Ở thuyền nhỏ xuyên qua thủy tinh sau, Lâm Nghị đang chuẩn bị ra tay thu lấy quan tài thủy tinh lúc, đột nhiên đại khuê chuyển ra chát chát âm thanh. Tam gia, các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Đại khuê bởi vì sốt sáng thái quá, âm thanh đều thay đổi. Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn tới, chỉ thấy ở thuyền nhỏ cách đó không xa, có một cái người áo trắng tung bay ở hải cốt trồng trên. Người áo trắng cả người tỏa ra khí tức quái dị, đen kịt tóc khác nào thác nước giống như rủ xuống. Tiểu ca thấy thế, lập tức nhảy đến đầu thuyền, rút ra một cái loại nhỏ truy thủ, cắt ra bàn tay, theo cánh tay của hắn đột nhiên vậy đi ra, một giọt máu tươi từ bàn tay hắn bên trong bay khỏi đi ra ngoài, bất thiên bất ỉn đện ở ma nữ áo trắng trên đầu. Thấy cảnh này, Lâm Nghị sờ sờ mũi, không biết nói cái gì tốt. Thập kỷ 80 tiểu ca, vẫn không có hắc kim cổ đao, lấy máu rửa cả vào truy thủ, thật sự quá khó khăn. Chương 317, tiểu ca quá chấp nhất chương 317, tiểu ca quá chấp nhất ma nữ áo trắng nhiễm phải tiểu ca máu kỳ lân, cả người bốc lên màu trắng hơi nước, khác nào bị đánh tan màn nước, nhanh chóng trở nên thấp bé, ngã quỳ trên mặt đất, vô số côn trùng chết từ nàng quần áo màu trắng phía dưới bò đi ra. Tắp xong huyết tiểu ca, liền cảm giác thật giống bị thương nặng giống như, sắc mặt trở nên hơi khó coi, ngồi ở trên thuyền, một tay đỡ thuyền một bên, thở hổn hển. Dù vậy, tiểu ca vẫn là nhắc nhở đại gia, đi mau, tuyệt đối không nên quay đầu lại. Phan Tử sau khi nghe, lập tức cùng đại khuê tay cầm mái chèo thuyền, nhanh chóng đồng hành. Lâm Nghị tiện tay vung lên, đem cái kia bị tiểu ca đả thương ma nữ thu vào trong không gian giới chỉ, thuận tiện đem hai phó quan tài thủy tinh bồi thường thu rồi. Đơn giản làm xong tất cả những thứ này, Lâm Nghị nhẹ nhàng vô vô tiểu ca đạo, tiểu ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Bị Lâm Nghị như thế vô một cái, tiểu ca liền cảm giác một dòng nước ấm chạy tới chính mình thân thể bên trong, mới vừa bởi vì tác huyết đối với tự thân tạo thành thương tổn, dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, chớp mắt thời gian, liền được rồi. Tiểu ca nghi hoặc không rõ nhìn Lâm Nghị, loại kia quen thuộc cảm giác càng rõ ràng. Chúng ta thật sự chưa từng thấy. Không thể, chúng ta nhất định ở nơi nào nhìn thấy. Được thôi, ngươi nói nhìn thấy liền nhìn thấy đi. Thấy tiểu ca như thế chấp nhất, Lâm Nghị hiếm thấy thỏa hiệp. Tiểu ca, vì lẽ đó, chúng ta ở nơi nào nhìn thấy? Lâm Nghị, ta muốn biết chúng ta ở nơi nào từng thấy. Ta đã sớm nói rồi a, liền Lâm Nghị liền nói sang chuyện khác đạo, ngươi biết cùng người bình thường không giống nhau, phi thường quý giá, vì lẽ đó không muốn như thế lãng phí. Tiểu ca, ngươi biết điểm này, vì lẽ đó chúng ta khẳng định từng thấy, có thể hay không nói cho ta? Lâm Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ thần bí ứng phó đạo, chờ thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Tiểu ca gật gù đạo, ta rõ ràng, cảm tạ ngươi. Tuy rằng không biết vừa nãy Lâm Nghị làm cái gì, thế nhưng có thể để hắn khôi phục nhanh chóng thủ đoạn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ. Hắn biết mình huyết cùng người khác không giống, bất luận chịu thương nặng cỡ nào, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Vừa nay hắn tuy rằng bị thương, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, không bao lâu nữa, liền sẽ hoàn toàn khỏi rồi. Có điều, Lâm Nghị thủ đoạn có thể so với hắn huyết càng hữu hiệu quả, điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định, theo Lâm Nghị, liền có thể mở ra trong lòng mình nghi hoặc. Lâm Nghị đạo, khách khí. Đang lúc này, Nô Tam Tỉnh có chút không khống chế được lòng hiếu kỳ trong lòng, sau này một bên uốn éo đầu thử mấy thi sau, rốt cục chân chính quay đầu nhìn về phía vừa nãy Bạch Tí Quỷ vị trí. Không nên nhìn. Tiểu ca sau khi thấy được, lập tức nhắc nhở. Tại sao? Cái gì đều không có a? Nô Tam Tỉnh thấy tiểu ca sốt sáng như vậy, kinh ngạc hỏi. Thấy Nô Tam Tỉnh không có chuyện gì, tiểu ca cũng sau này nhìn lại, phát hiện vừa nãy con kia ma nữ áo trắng từ lâu không thấy bóng dáng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Nghị trên người. Trực giác nói cho hắn, con kia ma nữ áo trắng mất tích cùng Lâm Nghị có quan hệ. Lâm Nghị khẽ mỉm cười đạo, khả năng là vật kia thấy tiểu ca quá lợi hại, chạy trốn đi, chúng ta vẫn là nhanh chóng thông qua thi động nói sau đi. Nô Tam Tỉnh bọn người cũng còn tốt, bọn họ trải qua không phải rất phong phú, vì lẽ đó không nhận ra này thôi. Tiểu ca cũng không có dễ lừa gạt như vậy. Tiểu ca biết không phải Lâm Nghị nói chuyện như vậy, hắn chỉ là tạm thời đẩy lùi thôi, để bọn họ chỉ cần không nhìn thẳng thôi, thôi không cách nào xuống tay với bọn họ. Thế nhưng hắn biết, nhưng hắn chính là không nói, liền như vậy thỉnh thoảng hiếu kỳ ngắm Lâm Nghị hai mắt. Hắn vừa nhìn Lâm Nghị liền cười với hắn nở nụ cười. Liền như thế, một nhóm năm người nhanh chóng ra thi động. Rời đi thi động sau, Lâm Nghị đem ma nữ thả, tiến lặng đánh thẻ. Cho tới ma nữ dung mạo ra sao tử, vung tha sau khi, Lâm Nghị mới nhớ tới đến bên nhìn. Tất cả đều quái tiểu ca, không có chuyện gì đều là xem chính mình. Xuyên qua thi động, lướt qua đường sông, ở phía trước mấy dặm vị trí, phát hiện một tòa thôn trang nhỏ. Mọi người quyết định trước tiên ở trong thôn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Thôn trang không lớn, thôn dân đúng là đều rất nhiệt tình, dù sao Lâm Nghị cho thực sự là quá nhiều rồi. Ở trong thôn, còn có một cái người ngoại lai. Cái này người ngoại lai là cái tiểu cô nương, ước chừng 23-24 tuổi, hoạt bát đáng yêu, khuôn mặt tròn vo. Tiểu cô nương nhìn thấy Lâm Nghị đoàn người đến sau, ngay ở năm người trước mặt điên cuồng thăm dò. cuối cùng nàng cũng cùng Lâm Nghị 5 người ngả bài. Nàng tên là Trần Văn Đều, theo dõi một nhóm trộm mộ băng nhóm đi tới nơi này, còn hỏi thăm được chúng quanh đây có một tòa cổ mộ. Truyền thuyết, tòa kia trong mộ cổ mai táng một cái thần tiên, bên trong quy mô không so với Hoàng Lam tiểu, thế nhưng một lần ngọn núi lún, đem cổ mộ vùi lấp, nhưng xuất hiện hơn 100 cái đầu người, chính là trong truyền thuyết Quỷ Đầu Khanh. Tiểu cô nương quá nhiệt tình, Ngô Tam Tỉnh cũng nhiệt tình bắt lại. Đặc biệt là Ngô Tam Tỉnh vừa báo trên tên, tiểu cô nương liền giật nảy cả mình, biểu thị ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thường thường nghe trong nhà đại nhân nhắc lên Ngô Tam Tỉnh. Thường xuyên qua lại, Ngô Tam Tỉnh cũng biết vị này gọi Trần Văn Têu tiểu cô nương tương tự cũng là người trong cửu môn. Cửu môn Trần gia, Trần Văn Cẩm đường muội. Khá lắm, này nhưng làm Ngô Tam Tỉnh cho nhà hỏng rồi, nguyên lai đều là người một nhà a, không thể không nói, Trần Văn Têu vẫn đúng là sẽ đến sự tình, Ngô Tam Tỉnh lớn như vậy, vừa không có đàm luận đối tượng cưới vợ, trong lúc nhất thời, hắn liền cảm giác mình muốn yêu đương. Nhìn Ngô Tam Tỉnh cùng Trần Văn Têu nói chuyện trời đất, Lâm Nghị cười không nói. Cũng không biết, sau đó Ngô Tam Tỉnh nếu như gặp lại Trần Văn Cẩm, còn có thể sẽ không cọ sát ra tình yêu pháo hoa. Đối với đột nhiên xuất hiện Trần Văn Têu, Ngô Tam Tỉnh từ lâu tức vũ khí đầu hàng. Phan Tử cùng Đại Khuê chỉ nghe lệnh Ngô Tam Tỉnh. Cho tới Lâm Nghị cùng Tiểu Ca, không có chút nào quan tâm Trần Văn Têu lai lịch. Nàng là hoặc là không phải người nhà họ Trần, tới nơi này đến tột cùng là cái gì mục đích đều tốt. Chỉ cần không cản đường, tất cả dễ thương lượng, nếu như cản đường, Lâm gia ta cũng không nể mặt mũi. Có điều, đáng giá chú ý địa phương, nhưng là Trần Văn Têu trong miệng cái kia một đám trộm mộ băng nhóm. Hiển nhiên, đã có một đám trộm mộ băng nhóm trước tiên bọn họ một bước đến nơi này, rất khả năng đám kia trộm mộ băng nhóm tiến vào cổ mộ. Chiến quốc sách lụa bí mật, xem ra không ngừng Lâm Nghị biết, còn có mặt khác người biết rồi. Là nó sao? Cái này nó phi thường thần bí. Giảng đạo lý, bọn họ lần này tiến vào Thất Tinh Lô Vương cung bên trong, so với trộm bút dòng thời gian, sớm hơn 20 năm, không có khả năng lắm bị người nhanh chân đến trước. Thế nhưng trên thực tế, xác thực có người trước tiên chính mình một bước đến. Xem ra lão cửu môn trong miệng nó vẫn đúng là chính là có chút năng lực, tin tức diện như thế rộng rãi. Nếu muốn ba bảo, vậy thì ba bảo. Cái kia đã từng phá hủy trương ra nó. Ở Trần Văn Thêu Hoàn Mỹ Hòa vào tập thể sau, ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người liền dọc theo bản đồ, tiếp tục xuất phát. Ở địa đồ chỉ vị trí, mọi người dừng lại. Nô Tam Tỉnh sắp xếp Đại Khuê cùng Phan Tử đem sẻng lạc dương từng đoạn tiếp lên, hướng về lòng đất tìm kiếm, mà sẻng lạc dương mang ra đến thổ, nhưng lại ứa ra máu chất lỏng màu đỏ. Chương 318, vào bảy lỗ vương cung chương 318, vào bảy lỗ vương cung lại là một tòa huyết thi mộ. Nô Tam Tỉnh lấy làm kinh hãi. Mấy ngày trước đây trải qua huyết thi mộ, hắn còn sờ sờ ở trước mắt, ai đã từng, bây giờ lại là một tòa. Không có gì, điều này cũng chính giải thích thời kỳ chiến quốc quý tộc mộ huyệt ở ngay gần. Lâm Nghị rất cảm thấy bất ngờ. Dù sao hắn biết, Thất Tinh Lỗ Vương cung bên trong huyết thi có thể so với Tiêu Tử Lĩnh huyết thi trong mộ huyết thi lợi hại hơn nhiều. Bộ kia huyết thi, nhưng là có thể để tiểu ca quỳ xuống tồn tại. Lúc này tiểu ca vẫn không có được hắc kim cổ đao, tính toán còn chưa là vật kia đối thủ. Lâm Nghị liếc nhìn Trần Văn Têu đạo, ngươi nói có trộm mộ băng nhóm trước tiên chúng ta một bước tới đây chứ? Như vậy cũng tốt, ngược lại bất đi chúng ta đánh han trộm. Chúng ta bốn phía nhìn tìm, có hay không tân đào han trộm. Lâm gia, ý nghĩ của ngươi thật sự có thể a? Lô Tam Tỉnh cũng sáng mắt lên, chứ hắn còn có chút lo lắng. Bây giờ xem ra, ngược lại là có người có thể thay mình bằng người, chuyến một chuyến tòa này huyết thi mộ nước sâu bao nhiêu. Rất nhanh, mọi người phát hiện trộm mộ băng nhóm đóng quân nơi đóng quân. Lâm Nghị đơn giản nhìn lướt qua. Không thể không nói, cái đám này trộm mộ băng nhóm thật sự phi thường chuyên nghiệp. Nơi đóng quân chắc ra dáng, rất có quân lữ nơi đóng quân phong cách, hơn nữa trong địa điểm cắm trại còn có các loại vật tư. Có điều, nơi đóng quân bên trong không có một người, hiển nhiên đám kia trộm mộ băng nhóm nên đã xuống mộ. Xem trong địa điểm cắm trại dấu vết, nên có chừng mấy ngày không có ai đã tới, như vậy xem ra, tiến vào huyết thi mộ người, 10 có 8. 9. Đã chết không thể chết được ở ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Nô Tam Tỉnh đề nghị ở huyết thổ vị trí đánh hang trộm, trực tiếp tiến vào chủ mộ thất, phòng ngừa không cần thiết nguy hiểm. Chỉ cần không cần tự mình động thủ đào hang trộm, Lâm Nghị không đáng kể. Phan Tử cùng Đại Khuê thì lại lũ lên tay áo cố lên làm. Ngăn ngắn 4, 5 tiếng, đào 7, 8 mét hơn, rốt cục đào được mộ tượng. Nô Tam Tỉnh thấy Trần Văn Têu một cô gái ra ra trộm mộ rất không phương diện, quả đoán đưa ra muốn cho Trần Văn Têu ở phía trên tiếp ứng, miễn cho dẫm vào lúc trước trộm mộ băng nhóm vết xe đổ. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, không hề nói gì. Nói không chắc, lúc trước trộm mộ băng nhóm ở phía trên tiếp ứng người, cũng là nàng đây. Đương nhiên, đối với Lâm Nghị tới nói quan hệ không lớn. Ở tại bọn hắn chuẩn bị xuống mộ lúc, Lâm Nghị đầu góc bên trong vang lên hệ thống âm thanh. Thứ tư nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới, vì là thu về huyết thi sau có thể đánh thẻ, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Hệ thống chợt bắt đầu cùng chính mình chơi lên tâm nhãn. Nói rõ là muốn chính mình giết chết huyết thi a không đánh chết huyết thi, còn nói gì tới thu về. Năm người xuống mộ sau, nếu không nói thổ phu tử cùng Mạc Kim Phát Khâu không có cách nào so với đây. Mạc Kim Phát Khâu có thể lợi dụng Thiên Tinh Phong Thủy Tầm Long Quyết, thẳng vào chủ mộ thất. Thổ phu tử dò ra đến huyết tổ sau, liền cảm thấy đi xuống nào, chính là chủ mộ thất. Kết quả nhưng đào được một cái mộ đạo bên trong. Dọc theo mộ đạo đi xuống, là một tấm to lớn cửa đá, ở to lớn cửa đá hai bên thì lại đứng lặng hai vị tảng đá thần thú. Nô Tam Tỉnh nhìn thấy này phiến cửa đá, trong đầu liền hiện lên phương pháp phá giải đạo, Pha Tử, Đại Khuê, hai người các ngươi phân biệt nhìn hai vị này thần thú trong miệng có phải là có cơ quan. Tam gia, ngài chân thần, còn có thật sự có. Nô Tam Tỉnh phân phó nói, hai người các ngươi đồng thời đè lại cơ quan thì có thể mở ra này phiến cửa đá. Ở Phan Tử Đại Khuê đồng thời đè lại cơ quan lúc, chỉ nghe phía trước cửa đá một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cửa đá liền hướng về hai bên kéo động. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, đơn giản tán dương. Khà khà, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bị Lâm Nghị như thế một thổi phồng, Nô Tam Tỉnh vẫn còn có điểm không tốt làm ý tứ, trở nên khiêm tốn lên. Thật giống như là vãn bối bị trưởng bối khen giống như. Có điều, cửa đá sau khi, khoảng chừng trái phải không đường, phía trước chỉ có một cánh cửa, hơn nữa đã bị gạch đá ngăn chặn. Nô Tam Tỉnh thấy thế, nói với Phan Tử, "Phan Tử, chuẩn bị cây búa, đập ra gạch đá." Phan Tử từ trong túi đeo lưng móc ra cây búa, chuẩn bị đánh gạch đá. Tiểu ca đột nhiên nói rằng, "Đừng nhúc nhích." Phan Tử ngẩn người, nhìn một chút Ngô Tam Tỉnh, chờ Ngô Tam Tỉnh dặn dò. Tiểu ca cũng mặc kệ bọn họ, mà là tự mình tự đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng ở gạch đá trên trượt. Ngô Tam Tỉnh cũng là một mặt ngộng, kinh ngạc hỏi, "Lâm gia, tiểu ca làm cái gì vậy a?" Lâm Nghị liếc mắt nhìn gạch đá đạo, "Cánh cửa này bên trong có chống trộm tường kép, sở hữu gạch chỉ có thể ra bên ngoài nắm, không thể đi đến đẩy, cũng không thể đánh. Bên trong tầng kép rót đầy axit mạnh, nếu như vừa nãy Phan Tử một cây búa xuống, hiện tại e sợ đã bị axit mạnh ăn mòn người tàn tật dạng." Nghe đến đó dù là Phan Tử lá gan rất lớn, sau lưng cũng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Nô Tam Tỉnh trong lòng một bẩm, sâu sắc ngắm nhìn tiểu ca, thấp giọng hỏi, "Lâm gia, hắn cũng nhìn ra rồi?" Lâm Nghị gật gù đạo, "Đúng." Chính đang mọi người nói chuyện, chỉ nghe được xoẹt 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 âm thanh, thật giống như có cái gì kim loại chạm được đồng thời lúc. Lúc này mọi người mới chú ý tới, hóa ra là tiểu ca đang dùng hắn cái kia hai con thám động ngón tay, ở gạch khâu lại trượt. Này gạch đá vách tường liền một điểm khe hở đều không có, chúng ta làm sao mới có thể đem gạch ra bên ngoài nắm đây? Đột nhiên, tiểu ca song chỉ đột nhiên phát lực, dĩ nhiên dùng cái kia hai ngón tay đột nhiên từ vách tường bên trong rút ra một khối gạch đá. Nô Tam Tỉnh mọi người nhìn có chút ngây người. Dĩ nhiên mẹn mẹn nắm bắt gạch bên mở, liền đem gạch đá rút ra. Đây thật sự là người có thể làm được sao? Nô Tam Tỉnh đại được chấn động, hỏi, "Lâm gia, này tiểu ca đến tột cùng là cái gì người a?" Ngay sau đó không phải nói, ngài nhìn thấy hắn sao? Lâm Nghị nhún vai một cái đạo, "Ta đó là dao động." Tiểu ca nghe được Lâm Nghị đàm luận hắn, thân thể hơi một bên, liền ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi, liền ngay cả trong tay hoạt đều không làm. Lâm Nghị nói phong nhanh quay ngược trở lại đạo, chợt nhớ tới đến rồi, có điều, chuyện này dính đến rất nhiều bí ẩn, vì lẽ đó không tiện lắm nói. Nô Tam Tỉnh ý tứ sâu xa gật gù đạo, thì ra là như vậy. Nói đến bí mật, Lâm gia ngài trên người vẫn đúng là không ít, ta nghe nói ở thủ đô có một vị nhân vật thần bí, lấy giá trên trời, ở Cửu Môn Trương gia Trương Nhật Sơn cùng Hoắc gia Hoắc Lao Thái Thái trong tay cướp xuống đến chiến quốc sách lụa, vị thần bí nhân kia vật chính là ngài chứ? Lâm Nghị nhàn nhạt nở nụ cười đạo, Tam gia phương pháp còn rất rộng rãi, lúc này mới mấy ngày phải đến tin tức. Hắn cũng không cảm giác được bất ngờ, dù sao giống như vậy giá trên trời, đồ cổ trong cái vòng này, hầu như có thể trong nháy mắt lên men lên. Nô Tam Tỉnh phi thường bất ngờ đạo, ngài cùng Trương Nhật Sơn kết xuống mối thù, còn dám xuất hiện ở Hàng Châu, lá gan cũng thật là lớn a, có điều, cẩn thận nghĩ một hồi, lấy thủ đoạn của ngài, xác thực cũng không cần sợ Trương Nhật Sơn, chỉ là Trương Nhật Sơn sau lưng vị kia, không phải là nhân vật dễ trêu chọc a. Lâm Nghị thanh thanh thản thản trả lời, không đáng kể. Nhìn Lâm Nghị này thái độ, này khí chàng, Nô Tam Tỉnh trong lòng khỏi nói có bao nhiêu khâm phục. Đối mặt Cửu Môn Trương gia có thể nói ra câu nói như thế này, coi đời này sợ là cũng chỉ có Lâm Nghị vị này ra. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian, tiểu ca đã nổ ra 7-8 khối gạch đá. Này, có hay không xẻng là dương? Tiểu ca xoay người, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Lâm Nghị. Mới vừa gặp mặt thời điểm, còn gọi ta Lâm ra đây. Hiện tại biết mình tên sau khi, cũng chỉ gọi đút. Nếu như đổi làm người khác, sợ là đều cho rằng tiểu ca đối với mình ý kiến gì đây. Có điều, Lâm Nghị hiểu rõ tiểu ca tính khí, nói chuyện liền như vậy, vì lẽ đó rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Chương 319, Tống Ngữ, Chu Mục Vương. Chương 319, Tống Ngữ, Chu Mục Vương. Lâm Nghị đem sẻng lạc dương đưa cho tiểu ca ra hiệu đại gia vọt đến một bên, sau đó từ bị lấy ra gạch đá khe hở, đem bên trong tường kép chọc thủng. Tường kép bên trong axit mạnh chiêm tại trên sẻng lạc dương lập tức nhô ra nồng đậm khói trắng, nhanh chóng hòa tan. Có điều, tiểu ca ra tay cực nhanh, nhanh chóng rút ra sẻng lạc dương, lượng lớn axit mạnh hội tụ thành một cái cột nước, từ bị chọc thủng cửa động phun ra ngoài, lưu ở trên mặt đất, thử vang vọng. Nhìn bị che kín axit mạnh mặt đất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Phan Tử dùng cây búa đem bị gạch đá lấp lấy cửa đập phá, mọi người mới chân chính tiến vào trong cổ mộ. Mộ thất trung gian bày một vị đại đỉnh, bày đặt đại đỉnh trên đài đá, có khắc phức tạp mà đồ án cổ lão, cùng với cổ văn. Đại gia đánh giá chung quanh bốn phía tình huống, đột nhiên Phan Tử kinh hỉ hô, "Tam gia, chiếc đỉnh lớn này có minh khí." Nô Tam Tỉnh cùng đại khuê lập tức đi tới, ở trong đỉnh có không ít rơi xuống cho bụi minh khí, ngoài ra, còn có một bộ không đầu thầy khô. Mà tiểu ca thì lại nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia một vị đại đỉnh mặt sau quỷ dị quan tài đá. Nhìn vị này quỷ dị quan tài đá, tiểu ca cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Cho tới Lâm Nghị mà, thì lại ở trong lòng âm thầm so sánh Thất Tinh Lô Vương bản đồ. Phan Tử từ lâu không thể chờ đợi được nữa bỏ lên trên đại đỉnh, cầm lấy một cái minh khí, mà biểu hiện nghiêm túc tiểu ca thì lại quát lên, "Đừng lúc đích." Lâm Nghị vẻ mặt hờ hững thong dong, hắn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tiểu ca có thể cảm ứng được này trong quan tài đá đồ vật, hiển nhiên Phan Tử cầm bên trong chiếc đỉnh lớn minh khí, trong quan tài đá đồ vật tức rồi. Có kẹt, có kẹt. Lúc này, tiểu ca trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, tựa hồ đang cùng trong quan tài đá đồ vật cầu thông giao lưu. Lâm Nghị cảm thấy hứng thú nhìn thật ở cùng trong quan tài đá đồ vật nói chuyện tiểu ca. Tống ngữ thứ này, nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Lâm Nghị cũng không phải quá hiểu, trước đây Lâm Nghị có thể cùng đại tống tử đối thoại, chủ yếu là bởi vì tống tử trong cơ thể quỷ hồn. Cho tới này trong quan tài đá đại tống tử là cái gì dạng thành phần, Lâm Nghị trong thời gian ngắn cũng không quá rõ ràng. Bọn họ nói, các ngươi có thể nghe hiểu sao? Lâm Nghị trong bóng tối dò hỏi nữ vương cùng đại tế ti. Nghe hiểu được à? Nữ vương cùng đại tế ti chăm miệng một lời hồi đáp. Nữ vương cùng đại tế ti dĩ nhiên có thể nghe hiểu, xem ra tống ngữ là các nàng loại này tồn tại thông dụng ngôn ngữ á, bọn họ đang nói cái gì? Lâm Nghị hỏi. Bên người mang theo hai cái quan phiên dịch. Khà khà, không dùng thì phí. Cái kia trong quan tài đá đổ vật để cho mình nhanh lên một chút cũng đi, nếu không thì liền giết chết chúng ta. Còn có, thái độ đặc biệt hung hăng, còn nói, cái kia nắm minh khí người, ngày hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này mới được. Đúng đấy, tiểu ca chính đang khẩn cầu hắn, để chúng ta tiếp tục xuống mộ, hơn nữa bảo đảm bất động này trong mộ cổ bất luận là đồ vật gì. Đồng thời trước lúc trời tối rời đi, cái kia trong quan tài đá đổ vật xem thường tiểu ca, muốn cho tiểu ca hướng về hắn quỳ xuống, mới có thể miễn cưỡng đáp ứng tiểu ca thỉnh cầu. Còn nói, nếu như không quỳ xuống, liền đem chúng ta nơi này giết sạch. Nữ vương cùng đại tế thi, ngươi một lời ta một lời nói tiểu ca cùng trong quan tài đá huyết thi đối thoại. Tiểu ca hai chân bỗng nhiên uốn lượn, rốt cục hắn quyết định hướng về trong quan tài đá huyết thi quỳ xuống. Chỉ là ở hắn đầu gối quỳ đến một nửa lúc, Lâm Nghị vừa nhấc chân, đem tiểu ca đầu gối chặn lại. Lâm Nghị liền cảm giác hắn mu bàn chân chìm xuống, tiểu ca trên người chuyển đến khác hẳn với người thường trọng lượng, phi thường trầm trọng. Cũng khó trách tiểu ca có thể cầm được lên hắc kim cổ đao, tiểu ca chỉ bằng vào này đơn thể trọng lượng, đều không đúng người bình thường có thể lẫn nhau so sánh. Có điều, đây đối với Lâm Nghị tới nói, không tính cái gì. Hắn chân nhẹ nhàng hướng về trên vừa nhấc, tiểu ca đầu gối không tự chủ được trực lên. Lâm Nghị thản nhiên nói, "Tiểu ca, cho vật này quỳ xuống, không đáng." Không đợi tiểu ca nói chuyện, trong quan tài đá đồ vật đã không kịp đợi. Cái kia quan tài đá rầm rầm ầm ầm vang lên đến, quan tài ở quan tài đá bên trên không ngừng trên dưới rung động, từng sợi hàn khí từ trong quan tài đá tản mắt ra, cả căn phòng mộ thất nhiệt độ đều giống như giảm xuống mấy phần. Tiểu ca ánh mắt nhìn liên tục rung động quan tài đá, trong miệng lại nói phát sinh tống ngữ, nỗ lực cùng trong quan tài đá đồ vật câu thông. Có điều, rất hiển nhiên, trong quan tài đá món đồ kia đã không chuẩn bị cho tiểu ca mặt mũi. Âm một tiếng, quan tài đá cái nắp liền bị từ trên quan tài đá xốc lên. Trong khoảnh khắc, lượng lớn hàn khí từ trong quan tài đá dâng lên, hình thành đen thui hơi nước. Trong nháy mắt, Nô Tam tỉnh mọi người liền cảm thấy khắp toàn thân nổi lên một lớp da gà, hai chân đều không tự chủ được run rẩy. Trong lòng có như vậy một luồng khó có thể ngăn chặn hoảng sợ điên cuồng lan tràn. Liên tiếp ba tiếng, Nô Tam tỉnh ba người cũng không còn cách nào khống chế lại hai chân của chính mình, tất cả đều quỳ lạy trên đất. Tiểu ca vẻ mặt băng lạnh, sự tình đã đến không cách nào cứu vãn mức độ. Hắn đơn giản lại lần nữa móc ra truy thủ, chuẩn bị cánh tay bàn tay, lại bị Lâm Nghị cho ngăn lại. Tiểu ca, trong này đồ vật không so với thi trong động khôi dễ dàng đối phó như thế, vẫn là do ta đến đây đi. Lâm Nghị vẻ mặt hờ hững, không nhanh không chậm nói rằng. Tiểu ca nhìn một chút Lâm Nghị, gật gật đầu nói, được. Từ tiểu ca về mặt thái độ, Lâm Nghị có thể thấy, tiểu ca cũng không có bởi vì vừa nãy chính mình ngăn cản hắn, dẫn đến bây giờ cảnh khốn khó, mà tức giận. Nếu như đổi làm người khác, e sợ sẽ đem sở hữu tội lỗi đều đẩy lên Lâm Nghị trên người. Tiểu ca trong lòng nhưng hoàn toàn không có như thế nghĩ. Tiểu ca gật đầu sau khi, xoay người một phát bắt được Ngô Tam Tỉnh, một cái tay khác nắm lấy Đại Khuê, sau đó đối với Phan Tử hô, nhanh lên một chút lên, đi theo ta. Phan Tử không thẹn là xuất ngũ binh sĩ, ở quan tài đá vật kia áp lực thật lớn ở dưới, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ khắc phục nội tâm sợ hãi, đứng lên đến. Ngô Tam Tỉnh vẹn vẹn hơi kém với Phan Tử, đã nỗ lực để cho mình chấn định lại, làm sao bị tiểu ca như thế một chảo, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có cơ hội phản kháng. Cho tới Đại Khuê, đừng xem hình dáng cao lớn thô kệch, lá gan không lớn, bây giờ cảm giác mình sắp nứt ra rồi, đầu óc trống rỗng, tùy ý tiểu ca thao túng. Đây chính là tiểu ca sao? Lâm Nghị thấy tiểu ca trước khi đi còn không quên mang đi đồng đội, không khỏi gật gù. Như vậy cũng tốt, thuận tiện chính mình quét sạch chiến trường. Thấy tiểu ca muốn dẫn ba người chạy trốn, trong quan tài đá đổ vật cũng không tính thả mọi người rời đi. Một cái xương mù màu đen từ trong quan tài đá kéo dài ra, nhằm phía chuẩn bị rời đi tiểu ca bốn người. Lao Đông Tây, như thế xem thường Lâm gia ta sao? Lâm Nghị bước nhanh đi tới, một cước đá vào trên quan tài đá. To lớn quan tài đá, chỉ ít 4-5 ngàn cân, trực tiếp bị hắn đạp bay đi ra ngoài, tàn nhẫn màn đện ở mộ trên tường. Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia phó quan tài đá ầm ầm nổ tung, khuấy động lên từng trận quần quần lang yên, cái kia truy kích tiểu ca mọi người xương mù màu đen cũng thuận theo tàn đi. Tiểu ca nghe được phía sau tiếng vang kịch liệt, không nhịn được quay đầu liếc một cái, nhìn thấy cái kia quan tài đá đã bị ngã đến nát bét, hắn hơi kinh ngạc, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiếp tục dẫn người chạy trốn. Quả kẹt. Bị ngã nát quan tài đá phế tích bên trong, truyền đến tống tử âm thanh, sau đó một trận phần phật vang động, một bộ huyết trong trẹo cánh tay từ phế tích bên trong đưa ra ngoài. Chủ nhân, nó đang mắng ngươi, mắng có thể khó nghe. Nghe được tống tử âm thanh, đại tế ti quả đoán đem đồng bào đưa ra bán. Chương 320, tỉnh táo nhung nhớ, giam lúng túng giới. Chương 320, tỉnh táo nhung nhớ, giam lúng túng giới. Lâm gia ta đã thấy nhiều như vậy đại tống tử, vẫn không có có thấy mắng Lâm gia ta. Lâm Nghị thân hình chợt lóe lên, liền xuất hiện ở quan tài đá phế tích trước, ngay lập tức một cước đá vào cái kia một cái huyết trong trẹo trên cánh tay. Lâm Nghị sức mạnh quá to lớn, dù cho này điều huyết trong trẹo cánh tay đều bị hắn một cước từ tuổi trỏ vị trí cho đạp đứt mất, thoát ly thân thể huyết cánh tay, đánh vào mộ trên tường, sau đó bị đụng phải nát bét, thành một bãi bùn não. Có cái ca. Đứt đoạn mất một cánh tay huyết thi nổi giận, ầm một tiếng, trên người nó đá vụn bị nó đánh văng ra, hướng về Lâm Nghị trên người bắn tới. Lâm Nghị tiện tay vung lên, một đạo màu vàng nóng bình phong ngăn ở trước mặt, sở hữu đá vụn chạm được màu vàng nóng bình phong, tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài, tùy theo bị nát thành một mịn. Mà đầu kia huyết thi cũng hoàn toàn xuất hiện Lâm Nghị trước mặt. Cùng cái này huyết thi so sánh, Tiêu Tử Linh huyết thi mộ đầu kia huyết thi, quả thực kém không giới hạn. Toàn thân nó huyết trong trẻo, nhìn cực kỳ khủng bố máu tanh, then chốt, thông qua huyết trong trẻo bên ngoài, ngờ ngợ có thể nhìn rõ ràng bên trong mạch máu, kinh lạc, huyết thi đầu ngũ quan đều có thể thấy rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt kia. Con mắt đỏ như máu, hầu như theo nhân loại không có khác biệt quá lớn. Chỉ là nhân loại con mắt là màu trắng đen, mà con mắt của nó là màu đỏ đen. Chủ nhân, nó lại đang mắng ngươi đại tế ti, tức giận bĩu môi, hướng về Lâm Nghị mật báo. Không biết ghi nhớ đồ vật, thôi, Lâm gia ta liền nhanh lên một chút tiễn ngươi trầu trời a. Đang khi nói chuyện, Lâm Nghị trong tay thêm ra một cái màu đen cổ đao. Theo một tia ô quang xẹt qua, màu đen cổ đao chưa ra khỏi vỏ, liền chém ở huyết thi trên cổ. Cái kia mới vừa hung thần ác sát huyết thi đầu, liền bị hắn một đao cho cắt đứt. Có điều, này huyết thi sức sống đúng là dị thường ngoan cường, dù cho đầu bị cắt đứt, nó thân thể đã nổi giận nhằm phía Lâm Nghị, sau đó bị Lâm Nghị một cước bay ra ngoài. Mà huyết thi đầu thì bị Lâm Nghị nắm ở trong tay. Quả kẹt. Không có thân thể huyết thi, miệng hơi mở ra, còn đang không ngừng nói tống từ ngữ. Chủ nhân, đều đến mức độ này, nó lại vẫn đang mắng ngươi. Đại tế ti tức giận nghiến răng nghiến lợi, trực dập chân. Đúng là quá không biết thời vụ. Lâm Nghị nghe vậy, bắt thủ quyết, giơ tay chỉ tay, liền điểm ở huyết thi cái chán. Thần Châu trấn thi phủ đã để hắn dùng lô hỏa thuần thanh. Ở hắn một điểm bên dưới, mới vừa còn đang mắng máu của chính mình thi, trong nháy mắt xì hơi, liền ngay cả nó nhảy nhót tương bừng thi thể, cũng không động đậy. Muội muội, ngươi có nghe lầm hay không? Cái kia huyết thi thật sự đang mắng chủ nhân sao? Nữ vương tỷ tỷ, ta nghe được rõ rõ ràng ràng, không có sai. Nó mắng chủ nhân, châu bò, ngươi muốn a, như cái kia cái gì, mắng thật sự quá khó nghe. Ta thật nhanh tức chết rồi. Lâm Nghị, a, như vậy a. Nữ vương, muội muội, sau đó theo tỷ tỷ hảo hảo học quốc ngữ. Có điều, mình đã đem huyết thi phân thây, nó mắng cái gì cũng đã không trọng yếu rồi. Chỉ là hắn nhìn thấy huyết thi khỏe mắt, chẳng biết lúc nào chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nữ vương, chủ nhân, vừa nãy này huyết thi tự xưng Chu Mục Vương, nắm giữ trường sinh chi đạo. Ta cảm thấy thôi, hắn cùng cửa đồng điếu sau khi cái kia trường sinh đồ vật có thần bí liên quan, không bằng chúng ta đem hắn bắt giữ, sau đó khỏe mạnh thẩm vấn một phen, thế nào? Nói đến này thẩm vấn, nữ vương lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhớ năm đó nàng làm nữ vương hồi đó, đừng nói như thế người, dàn mặt quanh thân nước nhỏ đều có một bộ thủ đoạn. Chỉ cần nàng lược thi thủ đoạn, đừng động là người cũng được, quỷ cũng được, tống tử cũng được, không quỷ xin tha coi như nàng thua. Đời này nàng chỉ thua quá một lần. Hừ, hơn nữa chỉ khả năng thua lần đó, cũng không phải không được. Lâm Nghị gật gật đầu, đang chuẩn bị đem Chu Mục Vương thi thể lấy đi lúc, phát hiện thi thể chia lìa Chu Mục Vương đã triệt để lạnh lạnh. Xem ra mặc dù là huyết thi thể chia lìa sau, cũng sống không được bao lâu a. Lâm Nghị đơn giản đưa nó bồi thường thu rồi. Mới vừa thu về qua đi, liền nghe đến ở mặt trước cách đó không xa, tiểu ca âm thanh, "Này, ngươi vẫn khỏe chứ?" "Ta đến rồi." "Quyết định rồi." Lâm Nghị hướng về phía tiểu ca khẽ mỉm cười, dễ dàng hồi đáp. "Nhanh như vậy?" Tiểu ca ngẩn người, hắn biết trong quan tài đá thi thể rất lợi hại, liền ngay cả hắn đều không có niềm tin tuyệt đối đối phó. Nguyên bản chuẩn bị đem Ngô Tam Tỉnh ba người đưa đi, lại trở về trợ giúp Lâm Nghị, cũng không định đến, hắn mới đi ra ngoài chỉ trong chốc lát, Lâm Nghị dĩ nhiên đã đem lại tống tử giết chết. Người cũng rất lợi hại. Tiểu ca nhìn Lâm Nghị, đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Lâm Nghị khà khà cười cợt, đến từ tiểu ca tán thưởng, hiếm thấy a, ta biết, ta rất mạnh tiểu ca, Lâm Nghị, ngươi cũng rất lợi hại. Tiểu ca, ta cũng biết, ta rất mạnh Lâm Nghị. Lúng túng tán gẫu sau khi, hai người liền xuyên qua này mộ thất, đi đến Thất Tinh Lô Vương cung nơi càng sâu. Đương nhiên, rời đi trước, Lâm Nghị còn thuận tiện yên lặng đánh thẻ, sau đó đem mộ thất trung tâm đại đỉnh, cùng với bên trong minh khí, tất cả đều cho càn quét. Đang đánh quá thẻ sau khi, hệ thống âm thanh lại đang trong đầu vang lên. Ken, thứ 5 nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới, vì làm mở ra Thất Tinh nghi quan sau, có thể đánh thẻ, khen thưởng 10.000 trộm mộ điểm. Còn muốn tất cả đều mở ra. Mặc dù hệ thống không có cái này đánh thẻ điểm, Lâm Nghị trong lòng cũng có ý nghĩ như thế. Dù sao Thất Tinh nghi quan, lẽ ra có thể trị không ít trộm mộ điểm chứ. Hai người cùng Ngô Tam Tỉnh ba người hội họp sau. Bây giờ Ngô Tam Tỉnh ba người đã từ vừa nãy sâu trong nội tâm trong khủng hoảng khôi phục lại, chỉ có nhát gan đại khuê trở nên càng sợ, nắm súng trong tay, căn bản không dám buông ra một điểm. Rời đi mộ thất sau, là một cái dài lâu mộ đạo hai bên điêu khắc cổ điển hoa văn. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, dọc theo này điều mộ đạo vẫn đi về phía trước, liền có thể đạt đến Thất Tinh nghi quan vị trí mộ thất. Có điều, này điều mộ đạo đi tới nửa phần sau, ở mộ đạo phía bên phải phát hiện một cái hang trộm. Xem hang trộm dấu vết, nên trước đây không lâu mới vừa mở ra. Nên chính là trước cái kia hỏa trộm mộ băng nhóm gây nên. Cái kia hỏa trộm mộ băng nhóm đúng là phi thường may mắn, không có tiến vào quan tài đá vị trí mộ thất, nếu không thì sợ là mới vừa vào cổ mộ, phải xong đời. Nhưng vẫn có một cái một tia quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Nô Tam Tỉnh nhắc nhở, đám kia trộm mộ băng nhóm nên từ này hang trộm đi ra, tiến vào mộ huyệt nơi sâu xa, nơi này đối với bọn họ thi thể, bọn họ 8 phần 10 đã tất cả đều chết ở bên trong, vì lẽ đó đại gia vô cùng muốn đặc biệt cẩn thận. Đại Khuê sợ hãi nói rằng, Tam gia, ngài ý tứ là phía trước càng thêm nguy hiểm. Ai, sớm biết, ta hay cùng Văn Thêu em gái một khối ở phía trên. Phan Tử Khinh thường nói, Đại Khuê, có Tam gia cùng Lâm gia, còn có tiểu ca ở, ngươi sợ cái cây bữa, còn có, trong tay ngươi thường là trang trí sao? Phan Tử gan lớn, dù cho trải qua chuyện vừa rồi, vẫn như cũ không có gì lo sợ. Xuyên qua này điều mộ đạo sau, nhìn thấy một tấm càng thêm đồ sộ cửa đá, ở cửa đá hai bên đứng lặng hai vị uy nghiêm vô cùng tự thần. Mà ở cửa đá chính phía dưới, nhưng là chương 321, bảy nghi quan, tên mập đến rồi.
Chương 321, bảy nghi quan, tên mập đến rồi. Hai phó cái kích, đem nghìn cân cửa đá nâng lên đến 20-30 cm, hình thành một cái có thể cho phép người thông qua đường lối. Xem ra những người trộm mộ băng nhóm thật sự đi vào. Nô Tam tỉnh không do dự, cái thứ nhất từ phía dưới chui vào. Ngay lập tức, Pha Tử, Đại Khuê, Lâm Nghị cùng Tiểu Ca cũng tất cả đều tiến vào cửa đá sau khi. Ở cửa đá sau khi, rộng rãi sáng sủa, vô cùng rộng rãi. Do mấy cái to lớn hình vuông trụ đá, đem cả tòa mộ huyệt đẩy lên đến, ở trên trụ đá còn có thạch sư làm thành đèn trong, bây giờ đèn trong đã bị nhen lửa, đem cả căn phòng mộ thất chiếu sáng rực. Ở to lớn mộ thất bên trong, còn có 7 phó quan tài đá, mà này 7 phó quan tài đá bày ra phương thức, chính là huyền môn bên trong thất tinh bắt đầu răng rớp. 7 phó quan tài đá tất cả đều đóng chặt, không có bị mở ra răng rớp. Phan Tử kinh ngạc do hỏi, cái này không thể nào a, nếu kẻ trộm mộ đã đi vào, những này quan tài đá làm sao sẽ hảo hảo vẫn còn ở nơi này? Nô Tam tỉnh trầm ngâm chốc lát nói, có thể, mục tiêu của bọn họ cũng không phải tài bảo, vì lẽ đó trước tiên từ nơi này đi vào đây. Lâm Nghị ánh mắt ở 7 thanh trên quan tài đá đảo qua, thản nhiên nói, còn có một khả năng, bọn họ bởi vì muốn mở ra những này quan tài đá, sau đó tất cả đều chết rồi. Đại Khuê nghe Lâm Nghị lời nói, thân thể run rẩy đạo, Lâm gia, ngài đừng nha hù dọa ta. Muốn bọn họ thật sự chết ở chỗ này, thi thể kia đây? Thi thể ở nơi nào? Này bốn phía tựa hồ không có một bộ thi thể a. Xác thực, thi thể ở nơi nào? Vấn đề này, rõ ràng có thể có 10 phần lý do, phản bác Lâm Nghị suy đoán này. Này to lớn mộ thất bên trong, duy nhất có thể giấu xác địa phương, chính là 7 thanh quan tài. Vì lẽ đó, ta cảm thấy đến thi thể 8 phần 10 ở trong quan tài. Nô Tam tỉnh bán tín bán nghi nhìn Lâm Nghị đạo, Lâm gia, ngài ý tứ nói, quan tài giết người, sau đó có chính mình cắt lại. Có loại khả năng này. Lâm Nghị gật gật đầu nói. Lâm gia, ta xem là ngài cả nghĩ quá rồi đi, chuyện như vậy, quá khó mà tin nổi. Ta cảm thấy thôi, bọn họ nên chết ở, mộ huyệt nơi càng sâu. Lâm Nghị cười nhạt, cũng không phản bác. Phú quý có mệnh, sinh tử ở trời. Bọn họ có tin hay không, cùng chính mình cũng bao lớn quan hệ. Nô Tam tỉnh ánh mắt rơi vào mộ thất phía sau một mặt tứ phương trên bia đá đạo, đại gia mau tới đây xem, tấm bia đá này trên có văn tự cổ đại. Nô Tam tỉnh đối với văn tự cổ đại có nghiên cứu. Ở trên bia đá văn tự, ghi chép thời Xuân Thu chiến quốc kỳ, Lô Quốc một vị chư hầu Lỗ Thương Vương công tích vĩ đại. Lời nói, này Lỗ Thương Vương, vì giúp Lô Quốc công thu thập vàng bạc tài bảo làm quân phí, Lỗ Thương Vương dẫn dắt quân đội đi trộm lấy các loại phần mộ, bởi vì trộm mộ không phải cái gì quang minh sự tình, vì là phòng ngừa bị trời phạt, Lỗ Thương Vương mai danh nhận tích, ở bên ngoài vì là Lỗ Quốc công tung huyết bán mạng. Nói trắng ra, này Lỗ Thương Vương chính là tương đương với Tam Quốc thời kỳ Mạc Kim giáo bí. Nơi này như là chủ mộ thất, nơi này tổng cộng 7 thanh quan tài, là dựa theo thất tinh bắt đầu vị trí sắp xếp, đến tột cùng cái kia một bộ quan tài là Lỗ Thương Vương đây. Tam gia, các ngươi mau nhìn, này tấm quan tài có bị mở ra dấu hiệu. Phan Tử gan lớn, chính đang chung quanh kiểm tra tình huống, có phát hiện, liền hướng về phía mọi người hô. Mọi người đi tới, chỉ thấy chiếc kia quan tài lộ ra một cái dài 5 tấc lỗ hổng, cầm đèn tin cầm tay theo lỗ hổng, đi vào trong chiếu, rõ ràng là một tấm tử thi mặt. Khuôn mặt này thất khiếu chảy máu, tử trạng thê thảm, hơn nữa làn da như tân, vết máu còn rất rõ ràng, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Đại Khuê liếc mắt nhìn, liền cảm giác sau lưng một trận cảm giác mát mẻ, không thể nào, lẽ nào thật sự bị Lâm gia ngài nói trúng rồi? Này 7 thanh quan tài thật có thể ăn thịt người. Phan Tử không phản đối đạo, ta cảm thấy đến không thể. Chính là xảy ra chuyện gì, chúng ta mở ra quan tài nắp, xem rõ ngọn ngành là được. Phan Tử vừa nói, đã nghĩ đem bàn tay tiến vào trong quan tài đá, đem quan tài đá cái nắp sau này một bên đẩy ra. Không nên cử động. Chính chủ ở phía dưới. Tiểu Ca thấy thế, lập tức chặn lại nói. Tiểu Ca tựa hồ trời sinh đối với loại này nguy hiểm có nhạy cảm phát giác tính. Đang lúc này, ngũ giác đặc biệt nhạy cảm Lâm Nghị đột nhiên nghe được ở mộ thất bên trái có tiếng bước chân, sau đó nhíu mày đạo, mọi người cẩn thận điểm, này mộ huyệt bên trong ngoại trừ chúng ta, tựa hồ còn có những người khác người sống. Hơn nữa cái này người sống bản lĩnh cũng thấp, là cao thủ. Cảm thấy được cái này cao thủ lúc, liền ngay cả Lâm Nghị đều cảm giác có chút giật mình. Dù sao tại đây cái thế giới, cao thủ đã ít lại càng ít, cũng là lão hồ, tên mập, tiểu ca loại này vẫn tính được với cao thủ. Nhưng hôm nay tại đây mộ huyệt bên trong vẫn còn có không kém 3 người tồn tại. Bị Lâm Nghị như thế vừa để tỉnh, tất cả mọi người càng thêm cảnh giác, tất cả đều giơ tay lên bên trong thương, điên cuồng ở bốn phía nhìn quét. Đặc biệt là Phan Tử, hắn mới vừa kiểm tra bốn phía tình huống lúc, không có phát hiện bất kỳ người sống tung tích. Nô Tam tỉnh 3 người không biết người kia ở nơi đó, Tiểu Ca nhưng cũng cảm thấy được, nắm chủy thủ trong tay, một cái đi nhanh đi tới. Người kia rõ ràng cũng bị Tiểu Ca tốc độ sợ hết hồn, đội vã lắc mình chạy trốn. Dù là Tiểu Ca ra tay thật nhanh, vẫn như cũ vừa hụt. Đừng xem thân thể người nọ rất béo, nhưng là cái linh hoạt tên mập, Tiểu Ca hơi kinh ngạc, lại lần nữa truy hướng về phía người kia. Nhìn thấy người kia chạy trốn tư thế cùng bụ bấm thân thể, Lâm Nghị mẩn người, lập tức khẽ mỉm cười, vừa mới chuẩn bị gọi Tiểu Ca trở về, hai người đã chạy đến nhị thất, mất tung ảnh. Có chút ý nghĩa. Lâm Nghị bốn người cũng nhanh chóng theo sau, đi đến nhị thất sau, phát hiện ở nhị thất bên trong, tất cả đều là đồ đồng tao, hơn nữa phần lớn đều là loại cỡ lớn đồ đồng tao. Nếu như đặt ở bên ngoài, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, có thể bán cái không ít tiền. Phan Tử cùng Đại Khuê người tiếp tục lần theo, mà Lâm Nghị ngừng lại, đồng thời, Nô Tam tỉnh nhìn thấy bên trong góc có một cái ba lô, khả năng là vừa nãy cái kia tên mập chạy trốn quá vội vàng, vì lẽ đó cho kéo xuống. Trong túi đeo lưng đồ vật cũng có chút rải rác ở bên ngoài, ngờ ngợ có thể nhìn thấy có mấy tờ giấy trương. Nô Tam tỉnh hiếu kỳ dở, kinh ngạc phát hiện
người kia trong túi đeo lưng, dĩ nhiên là này trong mộ cổ bố cục, cùng với cái kia tên mập đối với này cổ mộ một ít phân tích. Thất tinh nghi quan, ta ở phụ thân ta trong bút ký nhìn thấy. Nô Tam tỉnh hiếu kỳ cầm trang giấy, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Phan Tử, Đại Khuê, Lâm Nghị đã không thấy tăm hơi. Thậm chí liền ngay cả hắn vị trí nhị thất lượng lớn đồ đồng tàu, từ lâu không cánh mà bay. Hắn hoang mang hoảng loạn từ nhị thất chạy đến, chỉ thấy Lâm Nghị đứng ở thất tinh nghi quan trung tâm, đứng ở âm u khủng bố mộ huyệt bên trong, để Nô Tam tỉnh hơi nhỏ sợ sệt. Lâm gia, ngài đang làm gì? Chờ cái gì? Chúng nó nên hiện thân, giết chết đám kia trộm mộ băng nhóm đồ vật. Ở Lâm Nghị vừa dứt lời, Nô Tam tỉnh bên thai liền truyền đến một trận kinh sợ tâm thần người tiếng nổ vang rền. Chỉ thấy vừa nãy cái kia phó mở ra một cái miệng nhỏ quan tài, đột nhiên quan tài đá quan tài nắp đột nhiên lay động, hướng ra phía ngoài một bên mà tới. Chương 322, ma thuật. Phép thuật chương 322, ma thuật. Phép thuật Ngô Tam tỉnh sợ hết hồn, vội vã chạy đến Lâm Nghị bên người. Lâm gia, đây là cái gì cái tình huống a? Chuyện này, những thứ này. Ở cái kia phó quan tài mở ra đồng thời, bảy thanh quan tài đồng thời đi xuống một bên hăm xuống. Sau đó, mỗi một phó trong quan tài đều vang lên thanh âm kỳ quái. Ca sĩ ca sĩ ca sĩ. Âm thanh không có quy luật chút nào, không có bất kỳ, mà phi thường chói tai, liền cảm giác thật giống là trong quan tài có món đồ gì, ở đem xương nhai nát giống như. Đột nhiên, cái thứ nhất mở ra trong quan tài, đột nhiên một bộ thi thể bị bắn ra ngoài, hướng về Ngô Tam Tỉnh nào tới. Ngô Tam Tỉnh hiện tại tuổi trẻ lực tráng, tuy rằng không bằng Phan Tử, nhưng phản ứng cũng phi thường nhanh nhẹn, vội vã né tránh qua một bên, bộ thi thể kia liền tàn nhẫn màn nện xuống đất. Xem thi thể tướng mạo cùng quần áo, rõ ràng là một người ngoại quốc thi thể. Hơn nữa mới vừa chết không lâu. Này rõ ràng là vừa nãy bọn họ nhìn thấy bộ thi thể kia thôi. Nhưng lúc này, ở trước kia trong quan tài, một bộ khô quắt thầy khô ngồi dậy. Thầy khô chậm rãi quay đầu, trên cổ còn phát sinh kéo kẹt tiếng vang, một đôi chỗ trống biến mất, thật giống như ưu linh giống như nhìn Lâm Nghị cùng Ngô Tam Tỉnh hai người. Lâm gia, là đại tổng tử. Xem ra ngươi nói chính là thật sự. Lúc trước đội khảo cổ thật sự bị những này trong quan tài đồ vật cho giết chết. Ngô Tam Tỉnh hít sâu một hơi, đội vã từ trong túi đeo lưng lấy ra một con đen kịt vô cùng móng lửa đen. 192-35 móng lửa đen. Vừa vận phái trên công dụng. Nhưng mà, ngay lập tức, còn kẹt ca vài tiếng vang động. Thất tinh nghi quan mỗi một phó quan tài tất cả đều bị không hiểu ra sao mở ra. Từng bộ từng độ người nước ngoài thi thể bị từ bên trong tung đến, những người nước ngoài kia thi thể đã bị gặm nuốt nát bét, thậm chí liền ngay cả xương đều vỡ nát. Sau đó trong quan tài từng bộ thây khô từ bên trong bò đi ra. Không sai, chính là bò ra ngoài. Lúc trước bộ kia thây khô, cũng chỉ là bắt tay vào làm nhìn bọn họ thôi. Cái khác sáu chiếc quan tài thật giống như ăn no giống như, dương nhanh múa bước hướng về phía bọn họ vào tới. Nô Tam Tỉnh nhất thời có chút há hốc mồm. Nha, chính mình liền một con móng lửa đen a, dĩ nhiên đột nhiên đến rồi bảy bộ đại tống tử. Cặp đôi này phó cái kia là tốt. Không sai, không sai. Nhìn chạy đến thây khô tống tử, Lâm Nghị khẽ mỉm cười. Này cũng không tệ lắm. Nô Tam Tỉnh mặt đen lại, giơ tay lên bên trong thương, nhắm ngay tống tử liền ngay cả mở mấy thương, nhưng mà những người tống tử căn bản không để ý những này, càng không có chi giác. Đương nhiên không sai, Tỉnh Lâm gia ta quá khứ từng cái chung nó bắt tới. Lâm Nghị nhún vai một cái, đột nhiên giơ tay, gần đây bóp lấy một cái thây khô tống tử đánh vào, nhẹ nhàng sờ một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tống tử cái cổ liền bị ung dung nặng gãy, đầu hướng về bên cạnh lật đi, chết không thể chết lại. Nô Tam Tỉnh vẻ mặt căng thẳng cùng vài con thây khô tống tử tranh đấu, nguyên bản đặc biệt khẩn trương, nhưng là thời gian một cái nháy mắt, trước mặt hung thần ác sát thây khô tống tử, dĩ nhiên dồn dập ngã xuống đất, một mạng ô ô, không thể dậy được nữa. Lâm gia, là ngài làm? Nô Tam Tỉnh khó mà tin nổi nhìn Lâm Nghị. Hắn biết Lâm Nghị lợi hại, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Nghị đã vậy còn quá lợi hại. Sáu con thây khô tống tử, dĩ nhiên liền bị hắn dễ dàng giải quyết. Là cỡ nào thủ đoạn? Rác rưởi nhất tống tử thôi. Ạch ạch. Rác rưởi nhất tống tử. Lâm gia chẳng lẽ còn giết qua càng lợi hại tống tử sao? Mới vừa bộ kia trong quan tài đá thi thể, chính là a. Không cũng bị ta cho chém giết sao? A, thật giống là. Mới vừa từ quan tài đá mộ thất bên trong trốn ra được sau, bọn họ đều sốt sáng thái quá, cũng chưa kịp dò hỏi Lâm Nghị lúc đó bên trong tình huống cụ thể. Bây giờ xem ra, hẳn là Lâm Nghị đem bộ kia trong quan tài đá nhân vật khủng bố giết chết. Lâm gia, ngươi cũng thái thái nhiều. Nô Tam Tỉnh nhìn Lâm Nghị, mặt mày chen lẫn một vẻ sùng bái. Hắn cũng không phải mới vừa trộm mộ chim non, thế nhưng như vậy xuống mộ người, hắn vẫn là lần đầu thấy. Bình thường, ta còn có hai cái huynh đệ, cũng không kém. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, trực tiếp hướng đi mặt khác một gian nhị thất. Bên trong đồ đồng thau cái gì, đương nhiên cũng phải càn quét sạch sẽ, ai những này có thể đều là có thể bán đồng tiền lớn. Trở lại thất tinh nghi quan mộ thất, Lâm Nghị ánh mắt rơi vào bộ kia ngồi dậy đến thây khô. Liên nhìn thấy Ngô Tam Tỉnh cầm trong tay móng lửa đen nhét vào bộ kia thây khô trong miệng, hừ hừ lên, tựa hồ đặc biệt thoải mái. Nhìn Ngô Tam Tỉnh một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, Lâm Nghị lắc lắc đầu. Tam gia vẫn là quá trẻ tuổi a. Sau đó, Lâm Nghị đi tới, một cái tát vỗ vào bộ kia thây khô trên đầu, phình một tiếng, cái kia viên xấu xí đầu trực tiếp bị hắn vứt ve. Nhặt lên móng lửa đen, ném cho Ngô Tam Tỉnh, cười nói, Tam gia, cầm cẩn thận, sau khi nói không chắc còn có thể sử dụng đến. Vừa nói, Lâm Nghị liền tiện tay đem thất tinh nghi quan cùng với mấy cỗ tống tử thi thể, tất cả đều thu về. Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi. Nhìn thấy Lâm Nghị lược thi thủ đoạn, Ngô Tam Tỉnh xem hoa cả mắt. Trong chấp nhoáng này đem đồ vật biến không có thủ pháp, thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Quả thực cực kỳ giống ma thuật. Không đúng, không đúng. Quả thực là nghệ thuật. Gần như hoàn mỹ nghệ thuật. thu về quá thất tinh nghi quan, yên lặng đánh thẻ sau. Lâm Nghị trong đầu lại vang lên hệ thống âm thanh. Ken, phát hiện được thứ 6 nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới, vì là tiến vào trong mật thất đánh thẻ. Khen thưởng, 10.000 trộm mộ điểm. Lâm Nghị lấy ra bản đồ, tiến hành tỉ mỉ nhìn kỹ. Ở thất tinh lỗ vương cung trong địa đồ biểu hiện, ở tòa này cung điện phía dưới, còn có rất nhiều mộ thất. Có điều, trên bản đồ nhưng không có đánh dấu tiến vào những người mộ thất mộ đạo. Hiển nhiên, là cần phát động một số đặc biệt cơ quan, mới có khả năng tiến vào bên trong. Lâm gia, ta xem cơ quan này, rất khả năng ở chúng ta mới vừa đi ngang qua trong mật đạo. Chúng ta không bằng quay trở lại nhìn một chút. Ngô Tam Tỉnh cũng là rất có kiến thức người, chăm chú quan sát bản đồ sau, nói ra kiến nghị. Lâm Nghị tán thành Ngô Tam Tỉnh cái nhìn, hai người trở lại mới vừa tiến vào thất tinh nghi quan mộ đạo. Lúc rời đi, Lâm Nghị liếc một cái, phong tỏa thất tinh nghi quan cánh cửa đá kia. Ở trên cửa đá, nào một tầng màu bích lục bảo ngọc. Lâm Nghị xách xách thiệt, trong lòng nghĩ có muốn hay không đem những này bảo ngọc cho lấy xuống. Mà Ngô Tam Tỉnh nhưng là rất chăm chú, ở mộ đạo bên trong tiền tiền hậu hậu tìm kiếm dẫn tới phía dưới mộ thất cơ quan. Đột nhiên, nghe được một tiếng vang ầm ầm, Lâm Nghị quay đầu nhìn sang, phát hiện Ngô Tam Tỉnh người đã không thấy tăm hơi. Được rồi, còn rất có hiệu suất. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, yên lặng đem trên cửa đá bảo ngọc từng mảng khiêu hạ xuống, sau đó ở Ngô Tam Tỉnh biến mất vị trí, tầm thường một phen, phát hiện một khối phun ra hòn đá, nhẹ nhàng một nhấn, trên mặt đất đá phiến liền một tiếng vang ầm ầm mở ra.